Chương 68, rộng rãi thu môn đồ, tông chủ thúc hôn, bất bại có 2 chương 68, rộng rãi thu môn đồ, tông chủ thúc hôn, bất bại có 2 hoàng tiên điện bên trong, đèn đuốc sáng choang, hoàng tiên tông một đám cao tầng tụ hội. Lam Vương Hoàng Kiên chỉ hơi gồ lên bụng, đang cùng Hạ Sạn, A Nguyệt thấp giọng đàm thiếu, nói Miêu Cương tỷ bội truyền về tin tức, giữa hai lông mày mang theo lâu không gặp quái. Đúng vào lúc này, một bóng người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở cửa điện nơi. Nguyên sắc bảo góc vi phất, không phải bảng bạch phát là ai? A Lang. Lam Vương Hoàng con ngươi đột nhiên sáng lên, lập tức tiến lên đón. Thấy hắn sắc mặt có chút trắng xám, áo bào trên dính một chút bụi bặm, không khỏi nhíu mày thân thiết, "Ngươi không có sao chứ?" "Không sao, có điều háo một chút nguyên khí thôi." Bàng Bạch Phát lười biếng vung tay, thẳng hướng đi chủ vị ngồi xuống, tiếp nhận A Nguyệt dâng trà nóng khẽ nhấp một cái, ánh mắt rơi vào Lam Phượng Hoàng trên người, khóe môi khẽ nhếch, "Có chuyện báo cho ngươi. Từ nay về sau, Vân Nam Miêu Cương Võ Lâm chính là Ngũ Tiên giáo một nhà độc đại. Nhật Nguyệt Thần giáo nhân mã, gặp hết mức rút khỏi, không còn chia sẻ Miêu Cương sự vụ." Lam Phượng Hoàng nghe vậy mẩn ra, trong mắt lập tức bùng nổ ra khó có thể tin tưởng hào quang, to lớn kinh hỉ như thủy triều vào tới, thật chứ? Đông Phương bất bại, hắn càng đáp ứng rồi. Tự nhiên, Bàng Bạch Phát gật đầu, ngữ khí nhẹ như mây gió, phản phất chỉ là xử lý một việc bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, bổn công tử tự thân xuất mã, há có tay không mà về lý lẽ. Sau này Miêu Cương giang hồ, do ngươi cùng ngươi tỷ bội định đoạt. Khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướng trong nháy mắt doanh lòng tràn đầy, Lam Phượng Hoàng không nhịn được cười ra tiếng, dùng sức vô vô ạ sạn A Nguyệt tay bay, quá tốt rồi. Các tỷ muội sau này không cần lại nhìn cái nhóm này ghét vật sắc mặt. Nàng nhìn phía Bàng Bạch Phát ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng không hề che giấu chút nào kiêu ngạo. Bàng Bạch Phát lập tức chuyển hướng đứng hầu một bên Lâm Bình Chi, phân phó nói: "Sư đệ, lấy tông môn danh nghĩa, nghĩ một phần thông báo, truyền hịch giang hồ." "Vâng, tông chủ xin phân phó." Lâm Bình Chi không người đáp. Nội dung có hai. Bàng Bạch Phát âm thanh rõ ràng thông dòng, mang theo quán cô tao nhã, một trong số đó, Hoàng Tiền Tông sắp ở 2 tháng sau mở ra sơn môn, quảng nạp hiện tại. Lần này thu đồ đệ, không giống Di Vãng, bất luận xuất thân dòng dõi, duy thi tư chất, gân cốt, nội tính, tâm tính 4 người. Tuổi hạn 7 tuổi đến 10 tuổi, tiêu chuẩn định vị 50. Thứ hai, phàm ta Hoàng Tiên Tông dưới trướng tương ứng, tiến cử vừa độ tuổi hài đồng, kinh sát hoạch chúng cử người, tiến cử người đều có thể thu được tương ứng tông môn công hiến. Hán Lược làm dừng lại, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, rồi nói tiếp, khác thì lại tuyên cáo, này thu đồ đệ quy chế sắp thành lệ, mỗi 5 năm một lần. Ngày sau mỗi giới ở ngoài chiêu môn đồ, tiêu chuẩn cố định 50, không còn tăng giảm. Ánh mắt của hắn xẹt qua ở đây thành viên trọng yếu, bên môi khẽ nở nụ cười ý, thế nhưng, chúng ta tự người nhà sau khi duệ, như tư chất tâm tính đạt tiêu chuẩn, tông môn tự nhiên khuynh lực vun bón, mà không chiếm ngoài ra chiêu tiêu chuẩn. Đây là nên có chi nghĩa, cũng coi như là ta chờ cao tầng một chút tiện lợi. Tuyên bố xong thu đồ đệ đại sự, Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, ngựa khí trở nên ôn hòa thân thiết, ánh mắt lần lượt nhìn về phía Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử cùng Cúc Dương, bây giờ tông môn căn cơ dần ổn, chúng ta này một đại gia đình người, cũng nên đem tháng ngày trải qua càng thêm thư thái chút. Hắn luôn từ khẩn thiết, lộ ra quan hoài chân thành, đại sư phụ vất vả nửa cuộc đời, như năm nay quá hoa giáp, nhị sư phụ, Khúc trưởng lão cũng đến biết mệnh chi niên. Hoàng Tiên Tông chính là chư vị nhà, các đệ tử chính là văn bối. Nhưng mà, bên người nếu có thể có vị biết lạnh biết nhiệt, trí thú hợp nhau chi kỷ người làm bạn, chăm sóc sinh hoạt thường ngày, cùng nhau thưởng thức này Hoàng Sơn Yên Hạ, há không phải người sinh chuyện vui. Việc này, kính xin mấy vị trưởng bối tự mình đắn đo. Như có vừa lòng người, hoặc cần tông môn hơi làm sắp xếp, cứ nói đừng ngại. Hắn ngữ ra chân thành, là chân tâm mong trông ba vị trưởng giả tuổi già có thể tăng thêm viên mãn. Hoàng Trung Công bưng trà tay khó mà nhận ra địa hơi ngưng lại, nét mặt dán mua vi nhiệt, lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ lại ấm nhưng mà nụ cười, lắc lắc đầu không nói ra. Hắc Bạch Tử tay vuốt tròm râu ngón tay dừng lại, vội ho một tiếng, ánh mắt trôi về nơi khác. Khúc Dương cũng là sững sờ, lập tức vuốt râu, trên mặt xẹt qua một tia cảm khái cùng suy nghĩ sâu sắc. Bàng Bạch Phát ánh mắt lại chuyển hướng ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh, giọng nói nhẹ nhàng mấy phần, cho tới Tam sư phụ, Tứ sư phụ, chính trực tuổi xuân đang độ, thành ra lập nghiệp giữa lúc đó. Trong tông môn ở ngoài đều dựa vào hai vị, cuộc sống này đại sự cũng cần đệ bụng. Tìm một vị tình đầu ý hợp hiền nội trợ, cầm sắt cùng gieo vàng, chẳng phải mỹ thay. Cũng đỡ phải suốt ngày cùng bút mực Đan Thanh làm bạn, không khỏi lành lại chút. Ngốc bút ông chính để bút muốn ký, nghe vậy rung cổ tay, một giọt mực nước ngất trên giấy, bận bịu che giấu giống như lau chùi, bên tai nổi lên mà hồng. Đan Thanh Sinh thì bị nước trà sặc một cái, liên tục xua tay, trên mặt như ngực không được quấn bách tí cười, "Tông chủ, ngài chuyện này." Cuối cùng, Bàng Bạch Phát ánh mắt mang theo vài phần rõ ràng mỗ cợt, rơi vào Lâm Bình Chi trên người, trọng yếu nhất chính là ngươi, sư đệ. Hắn chuyển hướng Lâm Chấn Nam, nụ cười càng tăng lên. Lâm tổng tiêu đầu, ngại nhưng là phán ngày này phán hồi lâu chứ. Sư đệ chính là Lâm gia dòng độc đinh, vì là Lâm gia khai chi tán diệp, truyền thừa hương hỏa trọng trách, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ngài cùng Vương phu nhân trở lại rất tính toán, nhiều nhìn nhau mấy môn thật việc hôn nhân. Chúng ta Hoàng Sơn nhà lớn nghiệp lớn, chính cần sinh sôi nảy nở, nhân số thịnh vượng. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ, ý bổn công tử xem, càng nhanh càng tốt. Lâm Bình Chi bị trước mặt mọi người điểm danh, gương mặt tuấn tú bá địa đỏ chót, vùi đầu đến càng thấp hơn, hận không thể tìm cái khe nước chui vào. Lâm Chấn Nam phản ứng nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Trên mặt hắn dường như mây tan tới nhật, tràn ra mừng như điên nụ cười, trong mắt tỏa ánh sáng, quay về Bàng Bạch Phát liên tục chắp tay, âm thanh cấp thiết lại hưng phấn, "Ôi, ta thật tông chủ, ngài thật là thực sự là nói đến lao già tâm khảm bên trong đi tới. Nhận ngài chúc lành, việc này ta trở lại sẽ làm, lập tức làm, lập tức làm. Định cho Bình Chi nhiều tìm mấy phòng hiền lành thuộc trình cô nương tốt. sớm thành ra, sinh ra sớm tử, sớm bảo ta ôm đại tôn tử. Ha ha, lão giả ta đã sớm không kịp đợi muốn ngậm kẹo đùa cháu rồi. Hắn kích động xoa xoa tay, nhìn về phía Lâm Bình Chi ánh mắt tràn ngập mau chóng để ta ôm tôn nóng rực chờ đợi. Lâm Bình Chi đẩy phụ thân nóng rực tầm mắt cùng điện bên trong mọi người thiện ý cười nhẹ, hít sâu một hơi, cưỡng chế đầy mặt nóng bỏng, nỗ lực duy trì nghiêm nghị biểu hiện. Ta này liền đi sắp xếp tuyên bố thông báo. Âm thanh nhưng so với thường ngày trầm thấp khàn khàn mấy phần. Điện bên trong mọi người nghe nói thu đồ đệ tin tức, tất nhiên là một phái vui mừng. Mà bị này ra cảnh quan tâm điểm danh mấy vị trưởng giả, trên mặt tuy lưu lại một chút cuốn sắc, nhưng Hoàng Trung Công trong mắt có thêm ôn hòa cùng suy nghĩ, ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh thì lại lẫn nhau lấy ánh mắt lên án tông chủ thúc hôn. Lam Phượng Hoàng ngồi ở một bên, nhìn Lâm Chấn Nam cái kia hận không thể lập tức đem nhi tử đưa vào động phòng cấp thiết răng dấp, lại nhìn Lâm Bình Chi quấn đến đỏ chót hai nhọn, không nhịn được lấy tay che miệng, bả vai hơi rung, trong mắt tràn đầy giảo hoạt ý cười. Lưu Chính Phong nuốt dâu mỉm cười, nhìn này nó vui vẻ ấm áp, khác nào thế gia đại tộc thương nghị việc nhà giống như ấm áp cảnh tượng. Bàng Bạch Phác lần này sắp xếp, từ tông môn đại kế về đến nhà độ dài ngắn, trật tự rõ ràng, vì là tương lai lót đường. Cuối cùng cái kia đoàn liên quan với gia cảnh thịnh vượng tuổi già có bạn khai chi tán diệp tha thiết giao phó, càng là vì là trận này cao tầng nghị sự, bằng thêm một vệ nồng đậm khói lửa cùng ôn nhu, này chính là Hoàng Tiền Tông khác với tất cả mọi người màu lót. Cùng lúc đó, Hắc Mộc Ngai, khuê phòng bên trong, Đông Phương Bất Bại nghiêng người dựa vào giường gấm, đầu ngón tay niêm một viên mới đổi, càng hiện ra tinh xảo kim may, biểu hiện lười biếng, giữa hai lông mày nhưng mang theo một phen át chiến sau đủ rũ cùng một tia kỳ dị thỏa mãn. Dương Liên Đình nhanh chân bước vào, hỏi: "Giáo chủ, ngài trở về?" Nhâm Ngã Hành cùng Hướng Vân Thiên: "Chết rồi." Đông Phương Bất Bại đầu cũng không nhấc, tiếng nói hững hờ, truyền lệnh xuống, đem ở lại Vân Nam Miêu Cương nhân thủ, hết mức rút về. Sau này, Vân Nam cái kia mảnh địa giới, uy ngũ tiên giáo, chúng ta người, không cho lại đi tranh đoạt. Dương Liên Đình lông mày rậm trong nháy mắt bặm chặt, khắp khuôn mặt là không rõ cùng ngạc nhiên: "Giáo chủ, đây là vì sao?" Miêu Cương tuy lệnh, nhưng mà thánh giáo kinh doanh nhiều năm, căn cơ không cạn, huống hồ. "Hả?" Đông Phương Bất Bại hơi dương mắt, cái kia lười biếng ánh mắt quét tới, lại làm cho Dương Liên Đình trong lòng rùng mình, đến tiếp sau lời nói im bặt đi. Bản tọa lần này xuống núi, Đông Phương Bất Bại môi đỏ khẽ mở, ngữ điệu mang theo một loại kỳ dị dư vị, gặp phải một cái rất có hứng thú người. "Thú vị người?" Dương Liên Đình nghi hoặc. "Ừm. Nhìn sao, xem cái quen sống trong nhung lụa, tối ra có được vô cùng tốt phú quý người không phận sự." Đông Phương Bất Bại đầu ngón tay khẽ vuốt qua kim may, trong mắt lóe ra một tia cân nhắc, một mực có thể cùng bản tọa kịch chiến nửa ngày, chưa phân thắng bại. Dương Liên Đình tức thì nghĩ đến cái tên đó, sắc mặt đột nhiên biến, bật thốt lên: "Bàng Bạch Phác, chuyện này, sao có thể có chuyện đó?" Hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại thực lực sự khủng bố, cái kia Bàng Bạch Phác tuổi tác mới bao nhiêu? "A, sự thực đã là như thế." Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, ngữ khí chuyển thành trịnh trọng: "Cái kia Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Vượng Hoàng, là hắn nữ nhân." Bản tọa đáp lại hắn: "Miêu Cương Quý Ngũ Tiên giáo." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Dương Liên Đình, vẻ mặt chăm chú lên: "Liên đệ, nghe rõ ràng, ngày sau, tận lực không nên đi trêu chọc Hoàng Tiên Tông cùng Ngũ Tiên giáo người. Cái kia Bàng Bạch Phác, thực lực cùng bản tọa ở sàn sàn với nhau. Nếu thật sự chọc giận hắn, hắn muốn giết tới Hắc Mộc Ngai đến, bản tọa không hẳn có thể bảo vệ được ngươi chu toàn." Dương Liên Đình hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ đan dệt. Đông Phương Bất Bại kiêu ngạo cùng mạnh mẽ hắn biết rõ, có thể nói ra không hẳn có thể hộ đến chu toàn lời ấy, phân lượng biết bao nặng. Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình khiếp sợ dáng dấp, lại tiếp tục khôi phục lười biếng tư thái, nói bổ sung: "Có điều, y bản tọa xem, cái kia Bàng Bạch Phác cũng là cái lười nhác tính tình, sợ là so với bản tọa càng lười. Chỉ cần ngươi không đi chủ động sinh sự, hắn tất nhiên chẳng muốn ra tay." Hắn thả xuống kim may, hướng về Dương Liên Đình đưa tay ra, âm thanh nhiễm phải ngọt ngào: "Được rồi, Nhậm Ngã Hành lao thất phu kia cũng đã giải quyết, sau này ngươi an tâm quản lý thần giáo chính là. Giờ khắc này sao? Lại đây bồi bản tọa trò chuyện, tối nay liền ở lại nơi này." Dương Liên Đình đè xuống trong lòng sóng lớn, tiến lên nắm chặt Đông Phương Bất Bại tay, nghiêm nghị đáp: "Vâng, giáo chủ." Thuộc hạ rõ ràng, trong lòng đã quyết định, nghiêm lệnh giáo chúng, tuyệt đối không thể dễ dàng chạm đến Hoàng Tiên Tông cùng Miêu Cương sự vụ. Bàng Bạch Phác chi danh, từ đó với Hắc Mộc Ngai trên, trở thành một đạo không người dám nhẹ phạm cấm kỵ. Chương 69, Bàng Tông chủ ngày đi một thiện, tiếp tục thúc hôn. Chương 69, Bàng Tông chủ ngày đi một thiện, tiếp tục thúc hôn. Bàng Bạch Phác đem tông môn phát triển đại kế sắp xếp thỏa đằng sau, liền lần thứ hai yên tâm thoải mái địa làm lên hắn hất tay trưởng quỹ. Có Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam này một đám đắc lực trưởng lão, thêm vào ngày càng trầm ổn ra dặn Lâm Bình Chi từ bên hiệp trợ, đầy đủ đem Hoàng Tiền Tông trên dưới xử lý ngay ngắn rõ ràng. Hắn mỗi ngày một nửa thời gian làm hao mòn ở mây mù bao phủ ôn tuyển bên trong, nửa kia thời gian thì lại nắm Lam Phượng Hoàng tay, thản nhiên dạo chơi với Hoàng Sơn Kỳ Phong Tú Thủy trong lúc đó. Lam Phượng Hoàng người mang 7 tháng mang thai, đi lại tuy hoãn, nhưng này rõ ràng diễm ra tính cùng lần đầu xuất hiện mâu tính hào quang đang lên, có một phen đặc biệt rung động lòng người phong vận. Nay mỗi ngày dạo chơi, kỳ thực có thâm ý khác. Mỗi khi gặp phải Hoàng Trung Công, hoặc là gặp được Hắc Bạch Tử cùng Khúc Dương tụ ở một nơi thưởng thức trà luận đạo, Bàng Bạch Phác thì sẽ áp sát tới, khóe môi ngậm lấy lời biếng ý cười hỏi: "Đại sư phụ, nhị sư phụ, Khúc trưởng lão, ngài mấy vị suy nghĩ đến làm sao?" Hoàng Sơn phong cảnh thoải mái, tông môn mọi việc an ổn, như bên người thêm nữa một vị biết lạnh biết nhiệt, có thể nói thể kỷ nói chi kỷ người chăm sóc sinh hoạt thường ngày, há không phải thêm gấm thêm hoa. Khúc Dương nhiều là vớt dâu mỉm cười, không nói. Hắc Bạch Tử thì lại bội ho một tiếng, giả làm thưởng thức xa xa sân sắc. Chỉ có Hoàng Trung Công nuốt dâu gật đầu, trong mắt chắc chắn toát ra mấy phần ý động. Nhân sinh khắp nơi phong dòng a. Bàng Bạch Phát cũng không thúc giục, chạm đến là thôi, lưu lại một cái ôn nhã nụ cười liền phiên nhiên rời đi. Nếu là gặp gỡ ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh, hắn luôn từ liền càng trắng ra, tam sư phụ, tứ sư phụ, ngài hai vị phong thái lỗi lạc, cuộc sống này đại sự cũng nên đăng lên để báo. Tìm một vị tình đầu ý hợp, có thể dám thưởng hai vị tài tình diệu nhân, hồng tụ thiêm hương, cầm sắt cùng gieo vàng, chẳng phải vượt qua suốt ngày đơn độc đối kháng bút mực Đan Thanh. Ngốc bút ông để bút tay thường cương ở giữa không trung, Đan Thanh Sinh thì lại suýt nữa đánh đổ trong tay chỉnh một bàn, hai người trên mặt lại là quẫn bách lại là bất đắc dĩ, liên tục xua tay, tông chủ không nên chế nhạo. Việc này vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Thế nhưng đáy lòng, nhưng cũng không khỏi bắt đầu tinh tế suy nghĩ như vậy quan cảnh. Cho tới gặp phải Lâm Bình Chi hoặc là Lâm Chấn Nam, cái kia càng là trọng điểm chăm sóc đối tượng. Bàng Bạch Phát thường chấp nhất Lâm Chấn Nam tay, ngự trọng tâm trưởng nói, Lâm trưởng lão, Lâm tổng tiêu đầu, sư đệ chuyện đại sự cả đời chính là hạng nhất quan trọng. Lâm gia khai chi tán diệp, truyền thừa hương hỏa trọng trách, hệ cho hắn một thân. Ngài cùng Vương phu nhân vẫn cần gia tăng xem xét ứng cử viên. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ, ý bổn công tử xem, càng nhanh càng tốt. Lâm Chấn Nam mỗi hồi cũng như cùng truyền vào thuốc trợ tim, mặt mày hường hảo, vỗ ngực bảo đảm, tông chủ yên tâm. Lão giả ta so với ngài càng gấp, trở lại liền làm, lập tức sẽ làm. Định giáo Bình Chi sớm ngày vì là ngài thêm trên mấy vị sư điện. Lâm Bình Chi thì lại mỗi khi bị phụ thân này không hề che lấp nóng bỏng nguyên náo mặt đỏ tới mang hai, chỉ được túi đầu ấp đúng theo tiếng. Bàng Bạch Phát coi trọng như thế ra cảnh thịnh vượng tuổi già có bạn khai chi tán diệp càng tự thể nghiệm mang theo Lam Phượng Hoàng với trong tông môn dạo chơi làm mẫu trong đó ý vị, không nói cũng hiểu. Rất nhanh, này cô bầu không khí liền ở Hoàng Tiên Tông bên trong lặng yên tràn ngập ra. Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân chính là hành động phái. Cùng Lưu Chính Phong sau khi thương nghị, Lâm Bình Chi cùng Lưu Thiến hôn sự tức khắc đăng lên để báo. Bận tâm Hoàng Tiên Tông tự tại tiêu giao, không chọc thị phi tôn chỉ, Lâm Chấn Nam từ bỏ leo lên võ lâm đại tộc ý nghĩ, ngược lại tìm kiếm ưu tú hàn môn hoặc bình dân nữ tử, chỉ cầu gia phong thanh chính, phiền phức ít đòi. Phương hướng lúc trước, bằng Lâm Chấn Nam người giang hồ mạch cùng Lưu Chính Phong thức người mắt sáng, rất nhanh liền vì là Lâm Bình Chi nhìn nhau mấy vị tướng mạo đoan trang, tính tình dịu dàng đàng hoàng nữ tử làm tiếp thất. Nhưng mà, một cái bất ngờ đánh vỡ Lâm Chấn Nam chính thê thêm hiền thiếp quy hoạch. Lam Vượng Hoàng bên người vị kia trợ thủ đắc lực, tính tình mạnh mẽ ngay thẳng A Nguyệt, chủ động tìm được Lâm Bình Chi. Nàng tự nhiên hào phóng biểu minh tâm tích, đối với Lâm Bình Chi có tình ý, nhưng nó lựa chọn lại làm cho Lâm Chấn Nam trố mắt ngất ngụm, nàng không muốn danh phận, không gả vào Lâm gia nhà cao cửa rộng làm cái kia quy củ tầng tầng tiếp thất. Nàng phải đi Lam Vượng Hoàng đường, chỉ làm Lâm Bình Chi hồng nhan chi kỷ, vì hắn sinh con dưỡng cái, thưởng thuần túy vui thích cùng giảng buộc, đồng thời có tự do thân, muốn về Miêu Cương liền về, muốn lang bạt liền đi, tuyệt không bị nguy với bên trong trạch tấm lòng trong lúc đó. Lâm Bình Chi vốn là đối với A Nguyệt mang trong lòng hảo cảm, nàng như vậy lựa chọn tuy ngoài dự đoán mọi người, nhưng không thể giải thích được để hắn thở phào nhẹ nhõm, phản phất cách ra một loại nào đó ẩn nó với đáy lòng, đối với gia tộc sinh sôi trọng trách mơ hồ chống cự. Ở bang Bạch Phát tùy tính mà làm, hai lòng liền thật ngầm đồng ý dưới, Lâm Bình Chi cùng A Nguyệt quan hệ cấp tốc xác lập. A Nguyệt vẫn như cũ ở Miêu nữ tụ cư địa phương, cùng Lâm Bình Chi ở chung lúc nhiệt tình như lửa, hành động như thường, hoàn toàn không bị gò bó. Này Miêu Cương hình thức thành công, với ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh trong lòng gây nên không nhỏ gợn sóng. Hai người nguyên bản đối với Bàng Bạch Phát thúc hôn nhức đầu không thôi, vừa phán có người làm bạn, lại sợ bị hôn nghi cùng chính thất danh phận trách nhiệm ràng buộc tay chân, càng sợ mất tiêu giao tự tại nghệ thuật gia sinh hoạt. Thấy do A Nguyệt cùng Lâm Bình Chi quan cảnh như vậy, lại quan tông chủ cùng Lam Phượng Hoàng như vậy vừa thân mật lại từng người có thiên địa ở chung chi đạo, hai người trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hay lắm. Đan Thanh Sinh vô bản tán dương, đối với ngốc bút ông nháy mắt, tam ca, mà xem A Nguyệt cô đường, cỡ nào tự tại. Muốn thấy Bình Chi liền đi tìm, chiến miên hết liền trở lại, vẽ tranh uống rượu giống như quá khứ, không cần bận tâm quản gia tính sổ chi vụ vặt. Hài nhi sinh tự có Lâm gia nuôi nấng, vẫn như cũng là Lâm gia huyết thống. Há phi thiên đại chuyện tốt. Ngốc bút ông nuốt dâu gật đầu, ánh mắt lấp lánh nói, tứ đệ nói rất có lý. Chính hợp ta ý. Chúng ta say mê thư họa, tại sao kiên trì ứng phó cái kia lễ nghi phiền phức, chuyện nhà. Nếu có thể tìm được như A Nguyệt cô nương giống như lanh lẹ, không mộ hư danh Miêu Cương nữ tử, kết bạn đồng du, cộng hưởng vân vũ chi hoan, kéo dài dòng dõi, lại vô câu không buộc, há không phải thần tiên thắng ngày. Hai người càng nói càng cảm thấy đường này đại diệu. Ánh mắt không khỏi trôi về Lam Phượng Hoàng bên cạnh đám kia chưa hôn phối, mỗi người đều mang phong thái lại tươi sống linh động miêu nữ, A Sản, A Đoá, A Lam, đều là săn có ứng cử viên. Liền, một ngày Bàng Bạch Phát mang theo Lam Phượng Hoàng với quan bộ đỉnh chợt mắt lúc, ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh liền trùng hợp tìm tới. Hai người xoa xoa tay, trên mặt trông mấy phần lúng túng rồi lại đầy cõi lòng chờ mong cười, ấp a ấp đúng đối với Lam Phượng Hoàng nói, Lam giáo chủ, quý giáo nữ trung hảo kiến môn, thực sự là ân, phong thái độc đáo. Không biết giáo bên trong nhưng còn có như A Nguyệt cô nương như vậy. Ân, tự tại hào hiệp, không nặng hư danh tỉ muội. Huynh đệ ta hai người cũng muốn noi theo tông chủ cùng giáo chủ, còn có Bình Chi hiền chất cùng A Nguyệt cô nương. Nhã sự. Lam Vượng Hoàng chính dựa Bàng Bạch Phát gặm trái cây, nghe vậy cặp kia long lanh mắt to cong thành trăng lưỡi liềm, tuôn ra một trận sang sảng cười to, cười không ngừng đến nhánh hoa run rẩy, liền nô lên bụng đều nhẹ nhàng chập trùng. Ha ha ha. Được. Bổn giáo chủ sớm nói bọn ngươi trung nguyên gàn bướng bảo thủ, nên khai thiếu. Nàng vỗ bàn đá, chỉ về hai người, nhìn tới ai? A Sản, A Đoá, vẫn là A Lam. Cứ việc đạo đến, bổn giáo chủ thay các ngươi giật dây. Có điều mà, nàng bỗng cận địa nháy mắt mấy cái, ta Miêu Cương cô nương giá tính có tuần, các ngươi này hai cái xương giả có thể chiếm được cẩn thận nhiều hơn, không nên bị tỉnh cổ mê hôn mê đầu, ban đêm giá hợp thời gian lắc eo. Lần này hào phóng không mất phong tình chuyện cười, đối khiến ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh nét mặt dàn mua đỏ lên, liên tục xua tay, rồi lại không nhịn được khà khà cười khúc khích, ánh mắt không ngừng được địa hướng về xa xa đang cùng ạ sản mọi người đàm tiếu miêu nữ môn trên người phiêu. Cách đó không xa, ạ sản chờ miêu nữ từ lâu lưu ý đến đó động tĩnh, nghe được Lam Phượng Hoàng tiếng cười ngôn ngữ, lập tức bùng nổ ra càng vang dội cười vang, mang theo miêu cương đặc hữu giá tính cùng bất cận, không chút khách khí địa đánh giá hai vị này tự đầu là vong trung nguyên danh sĩ, trong mắt tràn đầy trêu tức cùng xem trò vui hưng phấn. Trong lúc nhất thời, quan bộ trong đình tràn ngập khoái hoạt không khí. Bàng Bạch Phác an tọa một bên, nhàn nhã thưởng trà, nhìn trước mắt lần này do trên có được, dưới tất hiệu quả yên dẫn ra cảnh tượng nhiệt náo, khóe môi hài lòng hơi bung lên. Này ra cảnh thịnh vượng tự tại tùy tâm hạt giống, xem như là ở Hoàng Tiền Tông mảnh này đất đai màu mỡ bên trong mọc rễ nảy mầm, phóng ra khác đóa hoa. Hắn này hất tay trưởng quỹ, nên phải càng yên tâm thoải mái. Đông ý dần đụng, gió núi chuyển hàn. Thời gian với Hoàng Sơn kỳ tùng quái thạch lặng yên rồi biến mất. Đảo mắt, liền đến Hoàng Tiền Tông lần thứ nhất mở ra sân môn, quảng nạp đệ tử kỳ hạ. Hoàng Sơn dưới chân, tiếng người huyên náo phi phàm. Kinh Hoàng Tiên Tông dưới trướng thế lực tiến cử mà người tới, nghe tin tự mình mang theo tử đến đây người, càng hội tụ hơn ngàn người chi chúng. Các hài đồng hoặc hồ đồ, hoặc hiếu kỳ, hoặc căng thẳng, ở nhà thời gian giải phán dưới ánh mắt xếp thành trường liệt. Ồn ào tiếng sông thẳng mây xanh, trên núi thanh tĩnh vì đó xua tan. Bàng Bạch Phác đối với này vẫn chưa quá nhiều quan tâm. Giờ khắc này, hắn chính một tấc cũng không rời địa thủ với Lam Phượng Hoàng bên cạnh. Lam Phượng Hoàng phúc cao như la, hoài thai đã tháng 9, lúc nào cũng có thể lâm buồn. Nàng tính tình tuy dã, con này một thai nhưng cũng làm nàng cảm giác trầm trọng cùng mơ hồ bất an. Bàng Bạch Phác một lòng làm bạn, ôn tuyển cũng không đi, suốt ngày không phải cẩn thận từng ly từng tí một nâng nàng ở trong tông môn chậm rãi đi chậm, chính là chờ đợi ở bên, lấy nội lực vì nàng ung dung eo lưng chua trướng, hoặc là thấp giọng giảng giải tin đồn thú vị chọc nàng thoải mái. Trên tông môn giới đều biết tông chủ phu nhân sắp sinh sắp tới, tất cả sự vụ tự nhiên do Lâm Bình Chi toàn quyền xử trí, chư vị trưởng lão mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều lâu vào đấy điệu theo lúc trước tư chất, gân cốt, nội tính, tâm tính bốn cái tiêu chuẩn, đối với này hơn 1000 hài đồng tiến hành sơ tuyển cùng sát hạch. Tháng chạm sắp tới, trong núi hàn khí rũ trùng, giữa lúc đệ tử chọn lựa tiến hành đến như hỏa như đồ thời khắc, Lam Phượng Hoàng phát tác. Này một đời sản, khá là gian nan. Đau đớn tự sáng sớm kéo dài đến đêm khuya, Lam Phượng Hoàng tuy là tâm tính cứng cỏi, đang kịch liệt tử cung co rút dày vỏ dưới cũng gần như lực kiệt. Bên trong phòng sinh vang vọng nàng không kìm nén được gào lên đau đớn cùng hét lên, lúc đầu trung khí mười phần, dần dần khàn khàn yếu ớt. Ướt đẫm mồ hôi sợi tóc của nàng cùng quần áo, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Bà đỡ thanh âm lo lắng thỉnh thoảng truyền ra, bầu không khí nghiêm nghị đến cực điểm. Bàng Bạch Phát trước sau thủ với sản bên giường, nắm chặt Lam Phượng Hoàng tay. Hắn sát mặt căng thẳng, ánh mắt nhưng dị thường trầm tĩnh kiên định. Từng luồng tinh khiết ôn hòa nội lực, quần quần không dứt xuyên thấu qua lòng bàn tay độ vào Lam Phượng Hoàng trong cơ thể, chống đỡ lấy nàng tan dã khí lực. Hắn một lần lần cho nàng bên thai thì thầm, "Phượng Hoàng, ta ở." Lại dùng lực, nhanh hơn, cũng sắp. "Chúng ta Hải Nhi chờ thấy cha mẹ đây." Mỗi khi Lam Phượng Hoàng sức cùng lực kiệt muốn từ bỏ thời gian, lòng bàn tay chuyển đến dòng nước ấm cùng cái kia trầm ổn giọng nói, liền trở thành nàng kiên trì duy nhất dựa vào. Trận này dài lâu dày vò, chúng ở ánh bình minh trước tối tăm nhất hàn lạnh thời khắc nên đón ánh dạng đông. Một tiếng to rõ nhưng mang theo ba nước trẻ con khóc nỉ non, đột nhiên cắt ra căng thẳng yên tĩnh. Làng bà đỡ đem cái kia nhiều nếp nhăn, đỏ phừng phừng nho nhỏ trẻ mới sinh ôm đến Bàng Bạch Phát trước mặt lúc, vị này tuy là đối mặt cao thủ hàng đầu cũng mặt không biến sắc tông chủ, cánh tay càng hơi run. Hắn cực hạn mềm nhẹ điệu tiếp nhận, nhìn chăm chú con gái hai mắt nhắm chặt, khéo léo tỉ môi, một loại trước nay chưa từng có mềm mại tình cảm, trong nháy mắt doanh lòng tràn đầy. Hắn đem con gái nhẹ nhàng đặt hề bại không thể tả nhưng đầy mắt vui mừng Lam Phượng Hoàng bên gối, túi người ở nàng hãn thấp ngạch đến xuống một nụ hôn, giọng nói khàn khàn mà ôn nhu, cực khổ rồi, Phượng Hoàng. Xem, con gái của chúng ta, nhiều xem ngươi. Lam Phượng Hoàng suy yếu nở nụ cười, đầu ngón tay vướt ve con gái mềm mại hai gò má, trong mắt rồi rào lần đầu là mẹ tiêu ngạo cùng nhu tình. Tông môn sự vụ hắn triệt để buông tay, mặc dù mới tuyển thu 50 tên tiểu đệ tử nghi thức nhập môn, cũng chỉ do Lâm Bình Chi thay chủ trì. Các đệ tử mới hồ đồ địa hướng về tông chủ không bố trí chỗ ngồi hành lễ, tâm trạng đối với người trong truyền thuyết kia huyền thượng phục hy tràn ngập vô hạn hiếu kỳ cùng tính nghệ. Ở con gái sắp trăng tròn thời gian, ưu tuổi đã hết, tân tuổi đến. Hơi thở thành xương đêm rét, tông môn các nơi lửa than rung rung, ấm áp rạt rào. Lại quá hai tháng, trong núi tuyết động dần dung, đầu cành cây ẩn hiện tân lục, Hoàng Tiền Tông nên đón khác một việc vui, Lâm Bình Chi cùng Lưu Thiến chính thức thành hôn. Hôn lễ làm được trang trọng mà náo nhiệt, không mất Hoàng Tiền Tông đặc lưu thanh nhã cùng ôn nhu. Lưu Chính Phong tự mình làm con gái trang điểm, Lâm Chấn Nam cùng Vương phu nhân cười đến không ngậm mồm vào được. Bàng Bạch Phát lấy tông chủ kiêm sư huynh thân phận ngồi trên chủ vị. Lam Phượng Hoàng khí sắc đã phục, ôm ấp trong tã lót con gái dự họp tiệc mừng, vì là người mới đưa lên chúc phúc. A Nguyệt thành tiểu Lâm Bình Chi hồng nhan chi kỷ, cũng tự nhiên hào phóng ngồi trên một bên xem lễ. Diện mỉm cười ý tân nhập môn tiểu đệ tử môn lần đầu nhìn thấy thịnh vượng như thế, đều hưng phấn lại hiếu kỳ. Năm mươi yến, thiệp trăng tròn cùng thiệp cưới hỉ khí, ở một năm mới bên trong liên miên không dứt. Hoàng Sơn trên náo nhiệt mới hết chưa lâu, ngốc bút ông cùng Đan Thanh Sinh nơi lại chuyển tới giai tấn. Kinh Lam Vượng Hoàng giật dây, hai người quả nhiên thành công thắng được hai vị sang sảng mạnh mẽ miêu nữ ưu ái, ngốc bút ông vừa lòng trầm ổn có thể làm ra A Trúc, Đan Thanh Sinh thì lại cùng hoạt bắt thích cười A Cúc tình đầu ý hợp. Bọn họ chưa làm long trọng hôn lễ, liền đơn giản nghi thức đều miễn, hoàn toàn thực tiễn miêu cương hình thức. Hai người từng người với chỗ ở phụ cận, vì là A Trúc cùng A Cúc bố trí xuống tràn ngập một cái nhân tình hứng thú tiểu viện, liền trực tiếp mang theo người yêu vào ở trong đó, bắt đầu rồi ở chung làm bạn tháng ngày. Không hôn thư ràng buộc, không gia tộc áp lực, duy tình vị chỉ đến, tự tại gắn bó. A Trúc cùng A Cúc vẫn duy trì độc lập. Ngốc Bút Ông cùng Đan Thanh Sinh say mê với cùng Hồng Nhan Chi Kỷ làm bạn thích trí bên trong, trên mặt nụ cười dần nhiều, dưới ngòi bút sáng tác tự cũng càng linh cảm dạt dào. Ngẫu bị các trưởng lao khác trêu ghẹo, hai người cũng chỉ cười hì hì, không hề để ý Hoàng Sơn bên trên, đệ tử mới non nớt đọc thư vũ tiếng, trẻ mới sinh tình cờ khóc nỉ non tiếng, các nơi tiểu viện truyền ra tiếng cười vui ngữ, đan dệt dung hợp, một phái sinh cơ dạt dào. Chương 70, Kinh Đô Hoàng Đế cùng cha mẹ triệu hoán. Chương 70, Kinh Đô Hoàng Đế cùng cha mẹ triệu hoán. Gió núi mang theo đầu hạ ấm áp, lướt qua Hoàng Sơn, cầu sức lực kỳ tùng, cũng mang đến từ đế đô triệu hoán. Con gái mới vừa tròn 4 tháng, trong đã lót khuôn mặt nhỏ hường hào, chính a địa vùng vẩy quả đấm nhỏ. Bàng Bạch Pháp đưa nàng bước vàng ôm vào trong ngực, đứng ở bên cạnh vách núi phóng tầm mắt tới biển mây cuộn cuộn, lòng bàn tay cảm thụ phần kia nặng trĩu trĩu áp. Lâm Bình Chi bước nhanh đi tới, trong tay nâng hai phong tuyệt nhiên không giống tin hàm. Sư Minh, hắn cung kính đưa lên, âm thanh mang theo một tia không dễ nhận biết nghiêm nghị, Kinh Đô công văn thần cấp. Một phong là bệ hạ tự tay viết, tăng lên tư ấn. Khác một phong là lão gia cùng phu nhân thư nhà. Bàng Bạch Pháp ưu nhã tiếp nhận, đầu ngón tay trước tiên đẩy ra cái kia phong mang theo long văn ám ấn giấy viết thư. Chữ viết ngay ngắn, nhưng lộ ra một luồng khó có thể che giấu cấp thiết cùng ý lại. Lão sư, thấy tin như ngộ. Tự lão sư rời kinh, đã tháng 9 có thừa. Đệ tử ngày nhớ đêm mong, mỗi khi nhớ tới lão sư mang đệ tử cất bước phố phường, xem thỏa thích sơn hà, làm rõ sai trái tình cảnh, liền cảm thấy trong cung như lồng chim, nặng nề không chịu nổi. Mẫu hậu, phùng bạn bạn, Trương tiên sinh đều nói làm đệ tử được, nhưng mà mẫu hậu trọng quy củ, phùng bạn bạn thường đại đệ tử làm chủ, Trương tiên sinh việc học nặng nề nghiêm khắc, nói nhân nghĩa đạo đức, lan qua lộn lại, chỗ trống vô vị. Trong cung tân sư, tài năng kiến thức không kịp lao sư vắng nhất, đệ tử xem hành động lời nói của hắn, người trước một bộ, người sau một bộ, cùng lao sư ngày đó giáo dục chi chi hành hợp nhất cách nhau rất xa. Đệ tử trong lòng phiền muộn, không người nào có thể tố. Khẩn cầu lao sư mau chóng về kinh, như được không bước bỏ, đệ tử muốn lại theo lão sư cải trang, thể sắt dân tình, học thật học vấn. Đệ tử dự quân, khấu đầu lại bái. Giữa những hàng chữ, tràn đầy thiếu niên tiên tử hãm sâu cung đình quy củ cùng dối trá giáo dục bên trong nghẹt thở cảm, cùng với đối với Bàng Bạch Pháp phần kia cũng sư cũng phụ thám thiết không muốn xa rời. Bàng Bạch Pháp thả xuống tin, lại thong dong mở ra thư nhà. Bàng Thượng bằng bút tích trước sau như một trầm ổn, trước tiên báo bình an, đề cập trong triều thế cuộc nhân trường cư chính cải cách mà dần xu ổn định, nhưng giữa những hàng chữ lộ ra không cho sai biện thúc dụng. Ta nhi lập tông Hoàng Sơn, thành tựu đã thành. Nhưng mà khai chi tán diệp, thừa kế nhà Thanh, chính là nhân luân đại đạo, cũng phụ tổ chi trọng thác. Ngươi năm đã vượt qua nhược quán, làm sớm định trung thân. Trong kinh danh môn thuộc viện, vi phụ cùng ngươi mẫu đã lưu tâm đã lâu, đều tướng mạo tài tỉnh tự thừa, ôn lương hiền thủ, xứng là lương phối. Vọng ta nhi nhớ tới cha mẹ tuổi già, phán ngậm kẹo đùa cháu chi tâm nhất thiết, sớm ngày quy kinh. Bàng mẫu tin thì lại tăng thêm cằn nhằn cùng lo lắng. Thử sung ta nhi, thấy tin mạnh khỏe. Hoàng Sơn lành lạnh, Phượng Hoàng cùng ta cháu gái khỏe không? Vi nương ngày đêm huyền tâm. Nhi a, thành tựu tuy nặng, nhưng mà thành gia lập nghiệp mới là căn bản. Lam cô nương tính tình lanh lẹ, nhưng mà chung không phải thế ra đường ngay. Ngươi vì là Bàng thị mạnh, gánh vác từ đường chuyển thừa trách nhiệm, bạn không thể tùy hứng. Trong kinh quế tú, mẫu thân đã vì ngươi nhìn nhau mấy vị, đều là có tri thức hiểu lễ nghĩa, nghi thức ý cờ e a cô gái tốt. Phán nhi mau trở về. Hai phong tin, một phong là thiếu niên đế vương xuất phát từ nội tâm cầu cứu, một phong là gia tộc đối với truyền thừa tha thiết chờ đợi. Bàng Bạch Pháp đem giấy viết thư thu hồi, ánh mắt thản nhiên nhìn phía đế đô phương hướng. Thời cơ đã tới, xác thực không thích hợp lại tha. Hoàng Tiên Điện bên trong, bầu không khí nghiêm túc bên trong chen lẫn một tia ly biệt khí tức. Bàng Bạch Pháp ngồi ngay ngắn chủ vị, tư thái lười biếng nhưng tự thành uy nghi. Lam Vượng Hoàng ôm ngủ say con gái ngồi ở hắn bên cạnh người sau đó. Dưới thủ, Lâm Bình Chi, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam, Thi Lệnh Uy, Đinh Kiên chín vị trưởng lão cùng hạt nhân quản sự tụ hội một đường. Chư vị, Bàng Bạch Pháp gầm thanh bức vàng, mang theo hắn đặc hữu tao nhã làn điệu, đế đô bệ hạ cùng gia phụ mẫu truyền triệu, việc liên quan sư đạo trách nhiệm cùng gia tộc truyền thừa, bổn công tử cần rời núi vào kinh thành một thời gian. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lâm Bình Chi trên người, sư đệ, sư minh xin phân phó. Lâm Bình Chi lập tức đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Ta rời núi trong lúc, tông môn tất cả sự vụ lớn nhỏ, do ngươi nắm toàn bộ quyết đoán, cùng chư vị trưởng lão cộng thương mà đi. Thu đồ đệ, truyền nghề, tông môn hàng ngày vận chuyển, tất cả ý lúc trước chương trình giải quyết. Phải. Bình Chi ổn thỏa tận tâm tận lực, không phụ sư minh nhờ vả. Lâm Bình Chi trịnh trọng đồng ý Bàng Bạch Phát chuyển hướng Thi Lệnh Uy cùng Đinh Kiên. Thi Lệnh Uy, Đinh Kiên, thuộc hạ ở. Hai người nghiêm nghị đứng dậy, dường như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Tông môn an nguy chính là lập thân chi bản. Minh Tiếu chạm gác ngầm, chạm gác trực ban, phòng ngự cảnh giới cần lâu dài không ngừng. Bất cứ lúc nào đều cần lấy không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất chi tâm đi làm. Đây là thiết luật, cần phải truyền đạt đến mỗi một vị trực ban đệ tử, ngày ngày cảnh giác, khắc khắc vào tâm. Tuyệt đối không thể nhân buồn công tử rời núi mà có chút lười biếng. Thuộc hạ rõ ràng. Xin mời tông chủ yên tâm. Cờ trắng đen bộ tất nghiêm phòng thủ tử thủ, không có sơ hở nào. Hai người như chặt đinh chém sắt, thanh như kim thạch. Thiện. Bàng Bạch Pháp khẽ gật đầu, nhìn về phía các trưởng lão khác, thông môn mọi việc, liền làm phiền chư vị sư phụ, trưởng lão nhọc lòng. Hoàng Trung Công nuốt dâu chậm rãi nói, tông chủ yên tâm đi vào, tông môn có chúng ta xương giả ở, tất vững như thành đồng vách sắt. Người còn lại cũng rồn rập gật đầu đáp lời. Bàng Bạch Pháp cuối cùng đưa mắt nhìn sang bên cạnh người Lam Vượng Hoàng. Lam Vượng Hoàng ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt của hắn. Nàng ánh mắt phức tạp, có không muốn, có lý giải, cũng có một tia khó có thể che giấu âm u lần này, ta liền không theo ngươi vào kinh. Nàng mở miệng, âm thanh hết sức duy trì bình tĩnh, đi tới. Cũng là chỉ tăng phiền nhiễu, không duyên cớ nhường người khó làm. Nàng dừng một chút, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú trong lòng con gái điểm tĩnh ngủ nhan, ngựa khí trở nên càng kiên định. Hơn nữa, ta rời đi Ngũ Tiên giáo thực sự quá lâu, dòng ra 2 năm. Giáo chủ vị trí không công bố, trong giáo những người không an phận ra hỏa, sợ là từ lâu dục giả dục dịch, hoặc bị người khác không tưởng thế lực. Miêu cương là ta dễ, cái, không thể lại mang xuống. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng bảng bạch phát, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên thuộc về Ngũ Tiên giáo chủ kiêu ngạo cùng quyết đoán, chờ con vật nhỏ này đứt đoạn mất mãi, có thể thoáng rời khỏi được đường, ta liền lập tức lên đường về Miêu cương. Lại nắm Ngũ Tiên giáo, nên thanh lý môn hộ, nên chỉnh đốn chỉnh đốn. Ta Lam Phượng Hoàng đồ vật, không phải là cái gì A Miêu A cậu đều có thể ghi nhớ. Lời nói này, vừa là cáo biệt, cũng là nàng đối với mình nói đường lại lần nữa tuyên cáo. Nàng lựa chọn lưu lại bảo vệ con gái ban đầu trưởng thành, cũng lựa chọn trở về thuộc về chính nàng chiến trường. Bàng Bạch Phát nhìn chăm chú trong mắt nàng phần kia quen thuộc giá tính cùng vật tưởng, trong lòng hiểu rõ. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng che ở nàng ôm tay của nữ nhi trên lưng, đầu ngón tay chuyển đến ôn hòa xúc cảm. Được. Miêu cương là ngươi thiên địa, Ngũ Tiên giáo là ngươi cơ nghiệp, tự nhiên nên trở về đi. Hai tử cùng Hoàng Sơn bên này, có đại gia cùng chăm nom, không cần quan tâm. Hắn ngữ khí chuyển thành trầm ổn chặt chẽ, trở về lúc, nhiều mang chút tinh nhuệ nhân mã. Cờ trắng đen bộ hảo thủ, còn có trong tông môn thân thủ vững vàng đệ tử, ngươi chỉ để ý chọn. Như cảm thấy nhân thủ nhưng không đủ ổn thỏa, liền để nhị sư phụ đem chuyến này giúp ngươi lại nắm giáo quyền việc, liệt vào tông môn tuyên bố nhiệm vụ, chọn đắc lực nhân thủ tham dự. Phàm tham dự mà biểu hiện hơn hàng người, tông môn ký một đại công, khen thưởng phong phú điểm cống hiến. Cần phải chu toàn, để người vào nhất. Hắn cường điệu chính là bảo đảm Lam Phượng Hoàng có đầy đủ sức mạnh, đủ để ứng đối bất kỳ khả năng phản công cùng dung chuyện. Lam Phượng Hoàng dùng sức gật gật đầu, trong mắt lóe ra một tia an tâm. Nàng đem mặt nhẹ nhàng kề sát ở con gái mềm mại phát đỉnh, không cần phải nhiều lời nữa. Hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt tản đi. Ngốc Bút ông cùng Đan Thanh Sinh đi ngang qua Lam Phượng Hoàng bên người lúc, từng người hướng chính mình miêu nữ bầu bạn đưa cho cái ánh mắt. A Trúc cùng A Cúc lập tức tâm lĩnh thần hội, cười hì hì xuống lại tới, giáo chủ ngài liền yên tâm về miêu cương. Tiểu tiểu tỷ có chúng ta nhìn đây, bảo đảm cho ngài dưỡng đến béo trắng, giống như ngài đẹp đẽ lanh lợi. Chính là, chúng ta mỗi ngày dẫn nàng xem tam gia vẽ tranh, tứ gia múa bút, nhiễm phải chút phong nhã khí. A Cúc đẹp đẽ địa nói bổ sung. Lam Phượng Hoàng nhìn các nàng cùng Ngốc Bút ông, Đan Thanh Sinh trong lúc đó cái kia tự tại thân mật bầu không khí, không khỏi cười mắng một câu, hai người các ngươi láo không xấu hổ. Nhất định phải hảo hảo đợi ta tìm muội. Nếu là dám bắt nạt các nàng, xem bổn giáo chủ trở về dùng như thế nào tân luyện cổ trùng thu thập các ngươi. Ngốc Bút ông cùng Đan Thanh Sinh khà khà cười, liên tục xua tay bảo đảm, trong mắt nhưng tràn đầy không giấu được thích ý nhìn cặp đôi này vai hề trưởng lão. Lam Phượng Hoàng trong lòng này điểm nhân ly biệt mà sinh vẻ u sầu, tựa hồ cũng bị hòa tan rất nhiều. Nàng ôm con gái, một mình chậm rãi đi trở về chỗ ở tiểu viện. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, ôn nhu chiếu vào tinh xảo cái nồi trên. Nàng đem con gái nhẹ nhàng để vào trong đó, tỉ mỉ đắp kín nhuyễn bị, đầu ngón tay vô cùng ôn nhu lướt qua con gái mềm mại gò má. Tiểu tử hay còn ngủ say sưa trầm tĩnh. Lam Phượng Hoàng lặng lặng ngồi ở cái nồi một bên, nhìn chăm chú con gái an ổn tinh khiết ngủ nhan, trong lòng phần kia nhân bàng bệnh phát sắp rời đi, cũng đem ở kinh thành cái kia nàng hoàn toàn không hợp trong thế giới cưới vợ sinh con mà sản sinh chua xót cùng âm u, dần dần bị một loại càng mạnh mẽ quyết tâm thay thế. Nàng là Lam Phượng Hoàng, là Ngũ Tiên giáo chủ. Nàng có sự kiêu ngạo của chính mình, có chính mình rộng lớn thiên địa, có yêu cầu nàng bảo vệ con gái cùng giáo chúng. Kinh thành những người nhà cao cửa rộng bên trong nữ nhân, những người lễ nghi phiền phức, cùng nàng có quan hệ gì đâu? Nàng con đường, nàng chiến trường, xưa nay liền không ở nơi đó. Nàng cúi người, ở con gái chân bóng trên trán ấn xuống một cái mềm nhẹ nhưng vô cùng kiên định hôn. Ngoan thải điệp, hảo hảo lớn lên. Chờ mẫu thân thu thập xong miêu cương, sẽ trở lại tiếp ngươi. Dẫn ngươi đi nhìn mẫu thân lớn lên địa phương, nơi đó có cao cao nhà sàn, có tiếng ca so với núi rừng chim nhỏ càng êm thai cô nương, còn có đầy khắp núi lồi. Độc xa cùng cổ trùng. Khanh khách. Nàng thấp giọng nức nở, trong mắt một lần nữa lóe lên miêu cương nữ vương như vậy nóng rực mà sáng sủa hào quang. Ngoài cửa sổ, Bàng Bạch Phát bóng người đã lặng yên đi xa. Hắn cuối cùng nhìn lại một ánh mắt mây mù bao phủ, tầng loan điệp thúy hoàng sơn, ánh mắt xẹt qua nguy nga tông môn cung điện, xẹt qua truyền đến tiếng hô quát diễn võ trường, cuối cùng đầu hướng về phương bắc cái kia mảnh thuộc về đế đô bầu trời. Nơi đó, có thiếu niên tiên tử cấp bách chờ chỉ dẫn chờ đợi, có cha mẹ gia tộc truyền thừa triệu hoán, cũng có hắn thân là Bàng thị con trai trưởng nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Gió núi bù bù, cuốn lên hắn thuần trắng tay áo, thân ảnh kia giống như kinh hồng, thoáng qua liền đi vào Thương Thủy Sơn Lâm, hướng về kinh thành phương hướng đi vội vã. Chương 71, Vạn Lịch cùng Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, chương cư chính quan hệ từ từ căng thẳng. Chương 71, Vạn Lịch cùng Lý Thái Hậu, Phùng Bảo, chương cư chính quan hệ từ từ căng thẳng. 18 ngày phong trần mệt mỏi, với Bàng Bạch Phát mà nói, có điều là một đạo xẹt qua sơn hà nhà ảnh. Hắn so với nhanh nhất dịch mã càng sớm hơn đến đế đô nguy nga tường thành, vẫn chưa hết sức gần nấp hành tung. Vừa mới vào thành, phần kia bảng quan khí độ cùng tương nghi, lập tức liền bị thủ thành tên lính nhận ra. Tin tức như tập trung vào tĩnh hồ cục đá, gợn sóng tầng tầng đẩy ra, cấp tốc đã kinh động cả tòa kinh thành. Cung tường bên trong, hoàng đế Chu Dực Quân nghe tin, càng từ trên ngự tọa nhảy lên, vẻ mừng rỡ như điên lộ rõ trên mặt, muốn tự mình ra nên đón, lại bị nghe tiếng tới rồi Lý Thái Hậu lớn tiếng ngăn chặn. Phùng Bảo ở một bên không người của mắt, Trương Cư Chính cũng nghiêm mặt khuyên ngăn, nói đơn giản là quân thần có khác biệt lễ chế không thể phế lúc này, lấy trầm ổn cẩn thận tỏ rõ thiên hạ vân vân. Tiểu hoàng đế bị này vô hình gông xiềng trói buộc đến thở không nổi, chỉ được nôn nóng địa ở điện văn hoa bên trong đi qua đi lại, ánh mắt nhưng lần lượt trôi về cửa cung phương hướng. Bàng Bạch Phác đối với cung đình bên trong lần này phong ba ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn đi lại thong dong, trực tiếp trở lại xa cách 10 tháng bàng phủ. Cố Triều Cửu bóng người, dường như từ lâu cùng cửa hiên bóng tối hòa làm một thể, ở Bàng Bạch Phác bước vào ngưỡng cửa trước mắt, liền vô thanh vô tức địa đơn đầu gối điểm địa, giọng nói trầm thấp mà tràn ngập kính nghệ, "Thái sư." Cái kia âm điệu bên trong, là khắc vào cốt tủy phục tùng, càng có một tia không dễ nhận biết kích động, vị chủ nhân này trở về, bàng phủ liền có định hải thần châm. Bàng Bạch Phác bước chân chưa từng dừng lại, chỉ hơi gật đầu, lạnh nhạt nói, "Khổ cực." Thân hình đã như nước chảy mây trôi xẹt qua tiền đình, mang theo sơn giá mát lạnh phong trần, thẳng vào nội đường. Bàng Mẫu từ lâu đến tấn lên ra, được bảo dưỡng nghi trên mặt khó nén kinh hỉ cùng cấp thiết. Mẹ con gặp lại, tự có một phen ôn nhu thăm hỏi. Thế nhưng, phần này thân thiết rất nhanh liền hóa thành càng thực tế hành động, hầu như ở Bàng Bạch Phác mới vừa phất y ngồi xuống, một chiếc mịt mở nhiệt khí trà thơm chưa trên môi, cái kia bản thiết kế cực kỳ tình mỹ cung nữ danh sách, liền lại lần nữa bị Bàng Mẫu tha thiết địa phụng đến trước mặt hắn. "Thử Sung, mau nhìn xem, nhìn kỹ một chút." Bàng Mẫu trong thanh âm tràn ngập khó có thể ức chế chờ đợi. Vi nương cùng phụ thân ngươi ngàn chọn và tuyển, đều là trong kinh hàng đầu danh môn quế tú, mỗi người dịu dàng hiền thủ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, định có thể vì ta Bàng gia khai chi tán diệp, trói lọi cửa nhà. Đặc biệt là này đại lý tự thiếu khanh mới thật con gái, đoan chính cẩn thận, thường có hiền danh, xứng là ngươi chính thất lương phối. Còn lại này 48 vị, mỗi bên có thủ sắc, tài đức vẹn toàn. Bàng Bạch Phác ánh mắt lười biếng đảo qua tranh tờ trên những người tỉ mỉ vẽ cung nữ tiểu tượng cùng gia thế bình thuận. Đầu ngón tay của hắn ở tờ giấy trên nhẹ nhàng lướt qua, ở một số chân dung mặt mày tư thái nơi hơi có dừng lại, tự ở đánh giá. Trong ký ức cũng như là cái chân chính hiển thê lương mẫu khuôn mẫu, cho tới còn lại gia nữ, cho hắn mà nói, có điều là chút có thể cung hái phồn hoa, vừa ít động lòng, cũng không bao nhiêu ghét tăng. Hắn khép lại sách, trong thanh âm mang theo một loại hứng hở, rồi lại ẩn hàm soi mói hờ hững, mâu thân nhọc lòng. Nếu ngài cùng phụ thân đều coi trọng phương thị nữ, nó ra phong thanh chính, nữ tử phẩm tính nói vậy luôn hậu, chính thất vị trí dư nàng cũng có thể. Hắn lựa đốn, đầu ngón tay trong danh sách bìa ngoài trên hơi điểm nhẹ, tiếp tục nói, cho tới tiểu thiếp, liền từ bên trong lại chọn hai vị thôi. Chỉ là, hắn dương mắt, ánh mắt thanh chính ôn hòa, nhưng tự có một phen không thể nghi ngờ ý vị, ứng cử viên chỉ cần hợp nhi chi tiêu chuẩn. Một trong số đó, dung mạo cần phải xuất chúng, ý vị cần nhã trí, không nên bôi nhọ con trai của ngài như vậy tuấn mỹ không chủ tướng mạo. Thứ hai, phẩm tính cần phải hiền lương dịu dàng, biết tiến thối, hiểu đúng mực, mới có thể xứng với ta Bảng thị môn đỉnh sự cao thượng. Thứ ba, hắn ngữ khí hơi ngừng lại, tự ở đắn đo tìm từ, lập tức dùng một loại cực tự nhiên giọng điệu nói tiếp. Thân thể cần cân đối khỏe mạnh, nghi tử hình ảnh, khí độ tương xứng cho tốt. Thế nào cũng phải. Nhìn hài lòng, ở trung thư thái, mới là lâu dài chi đạo. Tự nhiên, tất cả những cần ngài cùng phụ thân cuối cùng định đoạt. Chỉ một cái, không thể cậy thế cưỡng cầu, chỉ cần ngươi tình ta nguyện. Như có không muốn người, không cần miễn cưỡng, thiên hạ hoa cỏ, đâu chỉ ở đây. Bàng Mẫu nghe vậy, đầu tiên là mừng tít mắt, lại tiếp tục oán trách nói, ta nhi sao lại nói như vậy? Lấy ngươi bây giờ thái sư tôn sư, đế sư chi binh, hiếm có như vậy. Ân, thế gian hiếm có tướng mạo phong nghi, thiên hạ nữ tử ai không chân thành. Có thể vào ta Bàng ra cánh cổng, tuy là tiểu thiếp, cũng là các nàng mấy đời đã tu luyện phúc phận. Sao không muốn? Lòng tin nàng tràn đầy địa thu hồi sách, đáy mắt loé quang, còn ta ánh mắt tất nhiên là cực cao, yên tâm, vi nương tất ý ngươi nói, tinh tế sàng lọc, định vì ngươi tìm tới dung mạo, phẩm tính, tư thái đều là cao cấp nhất, tuyệt phối được với ngươi giai nhân. Việc này bao đang vì nương trên người, định làm được thỏa thỏa đáng tiếc. Ta nhi liền an tâm chờ làm tân lang quan thôi. Bàng Bạch Phác đối với này không tỏ rõ ý kiến, chỉ khẽ gật đầu. Chờ Bàng Mâu hứng thú bừng bừng đi xử lý ba mỹ cùng quy việc, hắn lược làm rửa mặt, đổi một thân thanh lịch thường phục, liền cách bàn phủ, bóng người như một đạo vô hình phong, hướng về chín tầng cung điện mà đi. Thời gian lúc sau giờ ngọ, ngày mùa hè chói chang. Ngự hoa viên vốn nên sinh cơ rạt rào, nhưng mà ở thái dịch chỉ bên một mảnh tùng bách thấp thoáng đỉnh cắt trước, bầu không khí nhưng ngột ngạt như trời đông giá rét. Lý Thái Hậu ngồi ngay ngắn trong đỉnh ghế đá, mặt nạ sương lạnh. Tuy thường phục, chưa mang vợ quan, nhưng này ở lâu thâm cùng, chấp trưởng sinh sát nuôi thành uy nghiêm, so với bất kỳ hoa phục đều càng có cảm giác ngột ngạt. Trước mặt nàng, đứng cúi đầu đứng trang nghiêm, thân hình hơi run tiểu hoàng đế Chu Dực Quân. Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính đứng hầu hai bên, người trước biết vâng lời, người sau cau mày, muốn nói lại thôi. Thân là thiên tử, mỗi tiếng nói cử động liên quan đến xã tắc hệ thống. Há có thể xem phố phường tiểu nhi như thế, nghe nói thái sư về kinh liền mất dáng vẻ, sao động bất an, còn muốn xông thẳng cửa cung đi nên đón. Còn thể thống gì? Lý Thái Hậu âm thanh không cao, nhưng tự tự như băng, đế vương uy nghi ở đâu? Quân thần khác biệt ở đâu? Lan truyền ra ngoài, chẳng phải để người trong thiên hạ chuyện cười ta Chu gia mất lễ pháp. Chuyện cười ngươi người hoàng đế này tùy tiện vô dáng. Chu Dực Quân khuôn mặt nhỏ ước đến đỏ chót, hai tay ở trong tay áo nắm chặt thành nắm đấm, móng tay hãm sâu lòng bàn tay. Hắn muốn biện giải, muốn nói lão sư không phải người ngoài, muốn nói trong lòng phiền muộn không người nào có thể tốt, nhưng ở mẫu hậu tích uy bên dưới, sở hữu nói đều chặn ở trong cổ họng, hóa thành không hề có một tiếng động oan ức cùng không cam lòng. Chỉ có thể gắt gao cúi đầu, nhìn mình chằm chằm minh hoàng long bào và áo. Phùng Bảo đúng lúc không người, âm thanh khéo đưa lời nói, thái hậu bất giận, bệ hạ tuổi nhỏ, nhớ nhung lão sư sốt ruột, nhất thời tình thế cấp bách cũng là có. Lão nô nhất định hảo hảo khuyên nhủ bệ hạ, ghi nhớ thái hậu giáo huấn, ngày sau lời nói nhất định hợp quy củ, không mất hoàng gia uy nghi. Trương Cư Chính cũng tới trước một bước, trầm giọng nói, thái hậu nói rất có lý. Bệ hạ thân hệ thiên hạ, chính là vạn dân đại biểu. Tôn sư trọng đạo cố nhiên là mỹ đức, nhưng quân thần danh phận là đại tiết, không thể vượt qua. Bệ hạ phải làm tĩnh tâm hướng về học, tu thân dưỡng tính, lấy thánh nhân chi đạo làm tiêu chuẩn thẳng, ngôn hành cử chỉ đều muốn hợp lễ độ, lúc này mới không phụ thái hậu cùng tiên đế kỳ vọng cao. Lời nói cứng nhắc, nỗ lực đem thiếu niên thiên tử tình cảm kích động, ngạnh nhét vào lễ cùng đạo khoanh tròn bên trong. Lần này quyên nhủ tăng thêm Chu Dực Quân trong lòng phiền muộn, lại là quý củ, lại là thể thống, lại là thánh nhân chi đạo. Những này chuyện cũ mềm, xem từng tầng dày đặc chân đông, đem hắn chăm chú bao lấy, hầu như nghẹt thở. Hắn khát vọng chính là lão sư dẫn hắn xem qua thế giới chân thật, phố phường pháo hoa, đồng ruộng gian lao, kinh đảo bận rộn, loại kia để hắn huyết thống phát trường, tầm mắt mở ra hoạt học vấn. Mà không phải này thâm cung bên trong bị tỉ mỉ tu bổ quá, chỉ còn cảnh khô lá héo nhân nghĩa đạo đức. Ngay ở này rằng co ngột ngạt, thiếu niên thiên tử trong lòng oan ức cùng phản bội hầu như muốn xông ra lồng ngực thời khắc, một cái réo rắt thanh âm bình tĩnh, dường như xuyên thấu mây đen ánh mặt trời, tự tung bách đường mòn nơi sâu xa truyền đến. Thái hậu, Phùng công công, Trương tiên sinh. Bệ hạ đăm chiêu suy nghĩ, cũng không phải là tùy tiện bộ dáng, mà là chi hành hợp nhất nghi hoặc, muốn cầu cái đáp án thôi. Âm thanh không cao, nhưng rõ ràng che lại thái hậu răn dạy cùng các thần quyết đủ. Trong đình bốn người đều là chấn động, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy bàng bạch phát một thân tuần trắng cờ bào, chắp tay đứng ở mấy trượng ở ngoài, dáng người kiên cường, khí chất ôn hòa rồi lại bao hàm trầm tĩnh sức mạnh. Hắn vẫn chưa hành quy lệ lại lễ, chỉ hướng về Lý Thái Hậu phương hướng thong dong bái chào. Nhìn thấy Thái Hậu, ánh mắt đảo qua biểu hiện phức tạp, ẩn hàm nội ý Lý Thái Hậu, xét qua vẻ mặt khẽ biến Phùng Bảo cùng Trương Tư Chính, cuối cùng rơi vào đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt trong nháy mắt bùng nổ ra to lớn kinh hỉ cùng ỉ lại ánh sáng tiểu hoàng đế trên người. Bàng bạch phát nhếch miệng lên một tia cực kỳ nhạt, nhưng hiểu rõ tất cả độ cong, âm thanh rõ ràng vang vọng ở ngột ngạt ngự hoa viên. Bệ hạ thân ở thâm cung, nghe được phố phường đồn đại, nhưng khó phân biệt thật giả, đọc thánh hiền chi thư, nhưng không thấy kỳ thực hành. Thật so với hết ngồi đại giếng, làm sao có thể rõ ràng đại đạo? Lý luận xuông, trung quy là hư. Nếu như chỉ biết phía sau cánh cửa đóng kín niệm dân làm quý, nhưng lại không biết bách tính làm sao trồng trọt, thương nhân làm sao buôn bán, thợ thủ công làm sao mưu sinh, binh sĩ làm sao trấn thủ biên cương. Như vậy biết cùng lâu đài trên không khác nhau ở chỗ nào? Làm sao có thể hành ra chân chính nhân chính? Hắn bước lên trước, mắt sáng như nước, nhìn thẳng Lý Thái Hậu, ngựa khi ôn hòa nhưng mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Ta ngày đó mang bệ hạ cải trang xuất cung, không phải vì du ngoạn, mà chính là trí biết với truy nguyên. Để bệ hạ tận mắt, chính hay nghe, tự mình cảm thụ này vạn dặm giang sơn, ngàn tỷ lê dân mạch đập cùng hô hấp. Đây mới là đúc ra minh quân căn cơ đường ngay. Như chỉ dùng hư lễ giảng buộc hắn tâm, dùng lời nói xuống bế tắc trí tuệ của hắn, kiên quyết hắn đặt tại sợi vàng trong lồng, đọc thuộc lòng những người liền dạy học tiên sinh chính mình cũng không hẳn làm được thánh hiền nói như vậy. Bàng bạch phát dừng một chút, ánh mắt đảo qua Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo, cuối cùng trở lại sắc mặt biến đổi Lý Thái Hậu trên người, từng chữ từng câu rơi xuống đất có tiếng. Cái kia cùng nuôi một con học vẹn anh vũ, lại có khác biệt gì? Bệ hạ sở cầu, không phải mất nghi, mà là cầu thật, là cầu sống nước, là cầu cái kia có thể tẩm bổ giang sơn xã tắc, mà không phải vây chết đế vương tâm trí, thật biết tự học. Lời nói này, dường như kinh lôi nổ vang, đem Thái Hậu giữ gìn hư lễ cùng Trường Cư Chính cường điệu thánh đạo cùng bàng bạch phát thực tiễn truy nguyên chi hành hợp nhất tự học, đã khác nhau một trời một vực hoàn cảnh. Trong đình bầu không khí nghiêm nghị đến cơ hồ chảy ra nước. Lý Thái Hậu trước hết phản ứng lại, sắc mặt tái xanh, cưỡng chế tức giận, âm thanh uy nghiêm nói, "Bàng thái sư, ngươi lời này không khỏi chuyện giật gân. Bệ hạ là vạn kim thân thể, xã tắc căn bản. Thâm cung tự có quy củ pháp luật, các đời đế vương đều là như vậy giáo dưỡng, há có thể bởi vì ngươi một người nói như vậy liền xem thường thay đổi. Như bệ hạ ra ngoài có cái sơ suất, ngày này lại căn hệ, ai tới gánh chịu?" Đầu ngón tay của nàng chăm chú ngắt lấy khăn lụa, đốt ngón tay trở nên trắng, mắt vượng bên trong ngoại trừ tức giận, càng có bị mạo phạm quyền uy lạnh lẽo. Phùng Bảo lập tức không người, eo chấp chấp càng sâu, lời nói chưa kinh hoàng, nhưng xảo diệu địa chen lẫn từ chối, "Thái hậu thánh minh." Lao nô này trái tim ngày đêm lơ lửng, chỉ sợ bệ hạ có chút sơ suất. Cung ngoài tường diện, long xà hỗn tạp, thích khách tên vô lại khó lòng phòng bị. Vạn nhất bệ hạ ra điểm sai lầm, lão nô vạn tử khó từ tội lỗi, thái sư ngài. Như thế nào hướng về liệt tổ liệt tông, hướng về thiên hạ thần dân bàn giao. Hắn khỏe mắt dư quang thật nhanh đảo qua bàng bạch phát cùng Trương Cư Chính, suy đoán chiều gió. Trương Cư Chính cao mày, dường như lao khắc. Bàng bạch phát lời nói, tuy rằng có nó đạo lý, nhưng thành tựu thủ phụ, hoàng đế an nguy mới là áp đảo tất cả trọng yếu nhất. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thái sư nổi khổ tâm, vì là bệ hạ lâu dài cân nhắc, Cư Chính cảm phục. Nhưng mà thái hậu cùng Phùng công công sầu lo, thực sự là quốc gia căn bản. Bệ hạ tuổi nhỏ đăng cơ, thâm cung bên trong vẫn cần mọi cách hộ vệ, gắng đạt tới không có sơ hở nào, huống chi cải trang đến phố phường bên trong. Nay không phải cho đùa, liên quan đến xã tắc an nguy, thực sự không thể bất cẩn. Chương 72, siêu cường khống chế cảm. Chương 72, siêu cường khống chế cảm. Bàng bạch phát đối mặt hỏi khó, thần sắc bình tĩnh như giếng, cổ hồ sâu, ánh mắt sắc bén như điện, chậm rãi đảo qua Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính, cuối cùng rơi vào Lý Thái Hậu trên khuôn mặt căng thẳng. Thái hậu hỏi rất hay, xảy ra chuyện người nào chịu trách nhiệm? Phùng công công, Trương tiên sinh hỏi đến cũng đúng, an toàn làm sao bảo đảm? Hắn âm thanh không cao, nhưng tự rõ ràng, mang theo xuyên thấu lòng người sức mạnh, này vừa vặn là các người, nội tướng, quan ngoại giao, nên lo lắng hết lòng, nghĩ cách giải quyết việc, mà không phải vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đem bệ hạ tù với tấm lòng. Hắn bước lên trước, mắt sáng như đuốc, đâm thẳng Trương, Phùng hai người tâm cảm. Trương tiên sinh, người dốc hết tâm huyết phổ biến tân pháp, đo đạc đồng ruộng, chỉnh đốn lại trị, nước giàu binh mạnh, là vì cái gì? Không phải là vì là đại minh kéo dài tính mạng, khai sáng phục hưng tình thế. Phùng công công, ngươi nâng đỡ hấu chủ, cùng Trương tiên sinh hợp lực áp chế phản đối tiếng, ổn định triều đình, vì là lại là cái gì? Không cũng là vọng bệ hạ thuận lợi thân chính, kế thừa này phục hưng đại nghiệp. Câu chuyện đột một chuyện, ngữ khí đột nhiên trầm trọng như chỉ, có thể các ngươi nghĩ tới sao? Các ngươi hôm nay làm tất cả, những này tiêu hao tâm huyết, thậm chí đắc tội vô số người cải cách thành quả, tương lai do ai đến bảo vệ? Do ai đến kế thừa? Cánh tay vừa nhấc, chỉ về một bên ánh mắt chất lượng, sung mãn mong đợi tiểu hoàng đế Chu Dực Vân. Chẳng lẽ không là bệ hạ? Có thể một cái từ nhỏ bị các ngươi lấy tuyệt đối an toàn chi danh, khóa ở này sợi vàng trong lồng, chỉ gặp qua kinh diên nói quan gia vẻ đạm mạo, chỉ nghe qua tấu chương bên trong cảnh thái bình giả tạo hoàng đế. Bàng bạch phát cầm thanh, mang theo xuyên thủng lịch sử bi thương cùng chất vấn, hắn tương lai làm sao có thể chân chính lý giải các ngươi cải cách gian nan? Làm sao nhìn thấu trên triệu đường dương tịnh em suy, khẩu Phật tâm xả xiếc? Làm sao rõ ràng một cái tiên pháp đối với tầng dưới chót tiểu dân ý nghĩa? Làm sao lĩnh hội đo đạc đồng ruộng xúc động cường hào ác bá căn cơ hung hiểm? Âm thanh đột nhiên cất cao, dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức tâm hồn người đông đưa, các ngươi liền không sợ sao? Ở các ngươi trăm năm sau, bệ hạ như nhân kiến thức nông cạn, thiếu hụt chủ kiến, bị những người ngủ đông, lòng mang oán hận người chống lại hơi thêm đầu độc, một đạo thánh chỉ, liền đem bọn ngươi tiêu hao suốt đời tâm huyết phổ biến tân chính, hết mức là đổ, trôi theo dòng nước. Khi đó, các ngươi hôm nay sở hữu nỗ lực, hoài bão, hy sinh, đều sẽ hóa thành công dã tràng, trở thành sách sử trên nhẹ nhàng mấy dòng chữ, thậm chí bị hậu nhân thoá mạ vì là hạ chính. Các ngươi cam tâm sao? Chuyện này, Trương Cư Chính như bị sét đánh, thân hình hơi lắc, mặt trắng như tờ giấy. Bàng Bạch phát lời nói, xem một cái băng lạnh ngầm độc chủ thủ, tinh chuẩn vô cùng đâm trúng rồi nội tâm hắn nơi sâu xa nhất, sợ hãi nhất ẩn ưu, sắp thành lại bại, người vòng chính tước. Hắn dốc hết tâm huyết, không tiếc đắc tội thiên hạ cường hào ác bá, như nối nghiệp chi quân tầm thường hoặc bị lợi dụng. Cái kia cơn sóng thần giống như hậu quả, để hắn khắp cả người phát lạnh, hầu như nghẹt thở. Trong tay áo nắm đấm theo bản năng nắm chặt, đốt ngón tay nắm đến trắng bệnh, trong đầu cấp tốc bước lên phản bác chi tử, nhưng phát giác cái kia hoảng sợ quá mức chân thực, càng nhất thời nghẹn lời. Phùng Bảo cũng là cả người run rẩy dữ dội, phía sau lưng đã gọi mồ hôi lạnh tầm đấu. Hắn quyền thế căn cơ, toàn hệ với ấu chủ cùng thái hậu, như ấu chủ tướng đến bị che đậy. Hắn hạ chàng chỉ có thể so với Trương Cư Chính thê thảm gấp trăm lần. Tâm huyết trôi theo dòng nước nhắc nhở, giờ khắc này nghe tới dường như vừa đòi mạng chú. Hắn cúi thấp đầu, không dám để cho bất luận người nào nhìn thấy trong mắt quần quận sợ hãi cùng oán độc. Bàng Bạch Phát không cho cơ hội thở lấy hơi, ánh mắt chuyển hướng Lý Thái Hậu, ngựa khí mang theo gần như lãnh khốc tỉnh táo, cho tới Thái Hậu nói các đời đế vương đều như vậy giáo dưỡng. Tốt lắm, xin hỏi Thái Hậu, Phùng Công Công, Trương Tiên Sinh, vì sao trong suốt các triều đại, khai quốc quân chủ đều hùng tài đại lượng, nhìn rõ mọi việc, mà nối nghiệp chi quân, nhưng thường thường một đời không bằng một đời, chung đến nước mất nhà tan. Hắn tự hỏi tự đáp, thanh như kim thạch giao kích, tuyên truyền giác ngộ, căn nguyên một chồng, chính đang với nối nghiệp chi quân, sinh ở thâm cung, khéo phụ nhân bàn tay. Từ nhỏ bị quy củ lễ pháp tầng tầng ràng buộc, bị hoạn quan cung tỷ vờn quanh lính hót, bị thánh hiền nói như vậy nhồi vị truyền vào. Bọn họ không thấy phố phương bách thái, chưa chắc dân gian khó khăn, không hiểu lòng người hiểm ác, không nhìn được việc đồng áng gian nan. Trong mắt chỉ có kim loan điện tàu đúng, hậu cung nguyện hữu một tất vông. Như vậy kiến thức dường như hết ngồi đại giếng, làm sao có thể không bị am hiểu sâu quyền yêu, giỏi về ngụy trang đại thần dễ dàng che đậy, đùa bỡn với cổ tay. Lý Thái Hậu sắc mặt trắng bệnh, môi run cầm cập. Bàng Bạch phát lời nói xem vô số kim thép, mạnh mẽ đâm vào nàng trong lòng, làm nàng không tự chủ được nhớ tới trượng phu Long Khánh Đế tại vị lúc các loại cản tay cùng bất đắc dĩ. Cái kia miêu tả tương lai tranh cảnh, một cái bị che đậy nhược chủ, một cái lật út vương triều, làm cho nàng đấy lòng dâng lên to lớn hàn ý, nguyên bản giữ gìn tổ tông thành pháp kiên định tháo đài, bị này sắc bén phân tích xung kích đến lảo đà lảo đảo. Nàng giơ tay, đầu ngón tay khẽ run địa xoa xoa mơ hồ đau đớn thái dương, uy nghiêm vẫn còn, nhưng khó nén một tia thâm trầm hề bại cùng mờ mịt. An toàn, 100 an toàn. Bàng Bạch phát nhếch miệng lên một vẻ lạnh buốt độ cong. Các ngươi muốn một cái tuyệt không nguy hiểm, không có sơ hở nào thái tử bồi dưỡng phương thức. Được, kết quả kia cũng chỉ có thể bồi dưỡng được một cái bị quy củ thuần hóa, bị không nói lấp kín, không hề chủ kiến, kiến thức nông cạn được chủ. Hắn hoặc có thể làm cái thủ thành nhân quân cũng không thể có thể trở thành là khai thác tiến thủ, nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, khống chế đại cục minh chủ. Hắn nhìn chung quanh ba người, ánh mắt sắc bén như đao, dường như muốn bổ ra lịch sử sương mù, mà này chính là trong suốt các triều đại đều không thể chạy trốn hưng suy luật, từ Tần Thủy Hoàng đến nay, cường hán thịnh đường, đại tống nguyên, nhiều thì 300 năm, ngắn thì mười mấy năm. Có người nào vương triều chân chính nhảy ra khai quốc cường thịnh, thái bình lâu ngày, tích tuệ bộc phát, quân thần u mê, dân chúng lầm than, cuối cùng diệt vong luân hồi. Đại Minh liền có thể ngoại lệ. Cuối cùng ánh mắt, dường như thực chất giống như ép hướng về ba người, như muốn Đại Minh chân chính nhảy ra này lịch sử luân hồi, muốn Trương Tiên Sinh tân chính trạch bị hậu thế, muốn Phùng Công Công tâm huyết không phó đông lưu, muốn Thái Hậu Nhi tử trở thành đỉnh thiên lập địa, không bị che đậy minh quân. Như vậy, bồi dưỡng phương thức nhất định phải thay đổi. Để hắn thấy dân, biết dân, hiểu dân. Để hắn dùng mắt nhìn, lấy tai tới nghe, dùng bước chân đo đạc này vạn dặm giang sơn. Để hắn rõ ràng này long ỷ bên dưới, chống đỡ uy hoàng thiên triều, đến tột cùng là gì sức mạnh, cỡ nào khó khăn, loại nào hy vọng. Duy nó như vậy, hắn mới có thể chân chính lý giải như thế nào trị dân mới có sức lực, có trí khôn điều động này đế quốc to lớn, kéo dài các ngươi hôm nay làm tất cả. Này, mới thật sự là đế vương đường ngay, cũng là đại minh tránh thoát lịch sử số mệnh. Duy nhất hy vọng. Đối lại hắn dứt tiếng, ngự hoa viên bên trong giống như chết yên tĩnh. Chỉ có tiếng thông reo từng trận, tự đang vì lần này kinh động thiên hạ ngôn luận thì thầm. Kỳ thực hắn không có nói ra lời nói là, cho dù như vậy, cũng có nghịch đại thế. Hoặc có thể kéo dài tính mạng mấy chục năm, nhưng muốn không vong, quá khó. Lý Thái Hậu ngồi ngay ngắn ghế đá, được bảo dưỡng nghi kết nắm khăn lụa, đầu ngón tay run rẩy nhưng tiết lộ nội tâm cơn sóng thần. Mắt phượng buông xuống, ánh mắt phức tạp rơi vào nền đá gạch khe hở trên. Sinh ở thâm cung, khéo phụ nhân bàn tay quan niệm về số mệnh cùng lịch sử luân hồi băng lạnh tiên đoán, dường như đã tảng tập trung vào tâm hồ, gây nên không chỉ có là lạnh, càng có đối với nhi tử tương lai, đối với đế quốc vận mệnh thắm thiết lo sợ. Nàng cương chống đỡ uy nghi, nhưng này vào theo, ấn thái dương động tác, bại lộ tâm thần quá mệt mỏi bề bại. Trương Cư Chính đứng trang nghiêm một bên, sắc mặt tái nhợt vẫn như cũ, thái dương mồ hôi lạnh đã bị gió thổi làm. Dáng người kiên cường như tùng, là nội các thủ phụ thể diện, nhưng nét môi mỏng cùng lông mày đang nhíu chặt ở dưới, tâm tư kịch liệt bốc lên. Bàng Bạch Phác liên quan với người vong chính tức cùng nối nghiệp chi quân lãnh khốc giả thiết, dường như tối tinh chuẩn đao giải phẫu, sẽ ra hắn suốt đời sự nghiệp chí mạng nhất mầm họa. Cải cách gian nan, gây thù hằn vô số, như cuối cùng rơi vào công dã tràng, thậm chí bị hậu nhân phá mạng. Nỗi sợ hãi này độ chấn động, vừa xa bất kỳ chính địch công kích. Ánh mắt đã không phải đơn thuần khiếp sợ, mà là rơi vào thâm trầm, thống cổ rẽ rủa suy nghĩ, cấp tốc ước định Bàng Bạch Phác vạch ra này điều hiểm đường đánh đổi cùng khả năng. Phùng Bảo khoanh tay không lời, tư thái kính cẩn tới cực điểm, cúi đầu, càng bắt mắt bên trong sợ hãi không thôi vẫn còn sợ hãi. Tâm huyết không phó Đông Lưu cùng dựa vào hấu chủ bản chất bị điểm phá, để hắn như có gai ở sau lưng. Quyền thế căn cơ một khi dao động, chính là vực sâu vạn trượng. Phía sau lưng mồ hôi lạnh lạnh lẽo, giờ khắc này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hầu kết khó khăn lăn. Vị này Bàng Thái sư, không chỉ có ánh mắt độc ác, tâm tư thâm trầm, càng là gan to bằng trời, những câu nhằm thẳng chỗ yếu. Hắn nhất định phải một lần nữa ước định người này phân lượng cùng. Nguy hiểm. Duy tiểu hoàng đế Chu Dực Quân, lồng ngực chập trùng kịch liệt, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ chót, một đôi mắt lượng đến kinh người, nhìn chòng chọc vào Bàng Bạch Phác, tràn ngập hoàn toàn ỷ lại, tín nhiệm cùng một loại sắp phá kén mà ra to lớn khát vọng. Lão sư lời nói, mỗi một chữ cũng giống như ngọn lửa, thiêu đốt trong lòng hắn bị ngột ngạt đã lâu ngọn lửa, vì hắn chỉ rõ phương hướng, càng cho hắn tránh thoát lồng chìm vô cùng dũng khí. Bàng Bạch Phác nhìn trong đình ba người, cái kia phó phảng phất mới vừa bị bánh xe lịch sử ép quá giống như nghiêm nghị sắc mặt, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, dường như giếng cổ sóng nước đánh vỡ ngưng băng. Hắn tùy ý xua tay, phảng phất vừa mới cái kia phiên kinh tâm động phách phân tích chỉ là chuyện phiếm, chư vị không cần như vậy trầm trọng. Âm thanh khôi phục ôn hòa, nhưng như cũng mang theo siêu cường khống chế cảm. Ta vừa đã về kinh, khoảng thời gian này bệ hạ giáo dục vấn đề, ánh mắt đảo qua vẫn như cũ chìm đắm trong cơn chấn động, trong mắt ánh sáng bắn mạnh tiểu hoàng đế, cùng với chú ý, vẹn vẹn là theo ta ra ngoài lúc vấn đề an toàn, hắn cố ý tăng thêm theo ta ra ngoài lúc mấy chữ, ánh mắt như điện đảo qua Phùng Bảo cùng Trương Cư Chính, mang theo áp lực vô hình, liền do ta tiếp nhận. Hơi dừng một chút, ngữ khí mang theo chuyện đương nhiên bá đạo, cho tới ở trong cung mà. Đó là Phùng công công cùng thị vệ thống lĩnh chức trách, nếu là tại đây tầng tầng cung tưởng bên trong còn ra chỗ sơ suất, có thể không oán được trên đầu ta. Câu chuyện quay lại trầm trọng đề tài, cũng đã đổi càng cao thượng, càng cảnh tỉnh tương lai thị giác, các ngươi chân chính cần lo lắng hết lòng lo lắng, kỳ thực cũng không phải là này một đời bệ hạ giáo dục vấn đề. Khẽ lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia kỳ dị chắc chắc, bởi vì thế hệ này bệ hạ rất may mắn, có ta ở. Nay hơi hợt một câu, ẩn chứa mạnh mẽ tự tin. Ánh mắt lại lần nữa tìm đến phía Lý Thái Hậu, Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo, mang theo hiểu rõ tương lai thâm thúy, các ngươi cần phòng ngừa chú đáo, đắn đo suy nghĩ chính là đời kế tiếp. Thậm chí còn lại xuống dưới đại quân vương nên làm gì giáo dưỡng. Bằng không, âm thanh đột nhiên chuyển lạnh, dường như băng truy thấu xương, các ngươi hôm nay dốc hết tâm huyết, thậm chí không tiếc đắc tội thiên hạ cường hào ác bá khai sáng sự nghiệp, phổ biến tân chính, là cực kỳ khả năng công dạ chẳng. Nay tuyệt đối không phải chuyện giật gân, càng không phải đe dọa nói như vậy. Hắn nhìn chung quanh ba người, từng chữ từng câu, gõ linh hồn của bọn họ, người vòng chính tức ví dụ, xét xử trên viết đến còn chưa đủ nhiều sao? Tân hoàng hắn vũ, Đường Tông Tống Tổ, cái nào không phải hùng tài đại lược? Phía sau cơ nghiệp thì lại làm sao? Trương tiên sinh, ngươi một cái tiên pháp đo đạc đồng ruộng như nối nghiệp chi quân không do nó lý, không hiểu nó gian, một đạo thánh chỉ liền có thể tận thế. Phùng công công, ngươi khổ tâm công nghệ duy trì triều đình cân bằng, nếu như không có minh chủ mắt sáng, trong khoảnh khắc là được một miệng. Làm tốt sự nghiệp của các ngươi cố nhiên trọng yếu, nhưng làm sao bảo đảm sự nghiệp của các ngươi có thể tân hỏa tương truyền, không bị dễ dàng lật đổ? Đây mới thực sự là chiến lược tính vấn đề. Liên quan đến quốc tộ có thể không kéo dài, tân chính có thể không cắm dễ. Nay nặng nề như núi cảnh báo, bị hắn dùng như vậy thật thà, thậm chí mang theo điểm ta làm xong thế hệ này liền mặc kệ ngự khí đạo ra, trái lại tăng thêm một loại làm người ta sợ hãi cảm giác chân thực. Thùng phong lướt qua đỉnh góc, mang đến một chút hơi lạnh. Chương 73, Bàng Thái sư giáo tiểu hoàng đế thao lược. Chương 73, Bàng Thái sư giáo tiểu hoàng đế thao lược những này kế lâu dài, chư vị không ngại chậm rãi đắn đo. Ta lần này về kinh mà, Bàng Bạch Phác kéo dài giai điệu, ánh mắt ở Lý Thái Hậu cùng Phùng Bảo trên người thản nhiên đảo qua, ngựa khi ôn hòa đến dường như chuyện phiếm việc nhà, kỳ thực mục đích lại đơn giản có điều. Hắn dừng một chút, bên môi ngậm lấy ôn hòa ý cười, có điều là cưới vợ thành gia, hoàn thành khai chi tán diệp tổ tông trách nhiệm thôi. Cái kia trầm trọng bầu không khí dường như sương ngủ, lại một lần bị Bàng Bạch Phác nhẹ nhàng địa phất tán. Gia phụ gia mẫu thúc giục gấp, ta này làm nhi tử, lại là chẳng ra gì, cũng chỉ có thể tòng mệnh. Ở kinh thời gian, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn, vừa vặn đủ vì là bệ hạ đánh chút căn cơ, để hắn ngày sau tự mình tìm tòi lúc, bao nhiêu có cái kết cấu có thể theo. Trên mặt hắn, thế gia quý công tử nói về phong nguyên lúc, cái kia đặc hữu lười biếng ý cười một lần nữa hiện lên, phản phất vừa mới cái kia phiên liên quan đến vương triều hưng suy, kế hoạch trăm năm trầm trọng ngôn ngữ, là xuất từ một người khác lời nói. Hắn ngữ khí tùy ý, mang theo điểm hứng hở, cho tới bệ hạ như muốn học đến càng sâu càng rộng hơn. Vậy cũng thực sự là không khéo, hắn hơi nhún vai, trong nụ cười mang theo vừa đúng ngày nấy, lúc đó ta cũng đã sâu hãm ra thất chi bộ, phân thân thiếu phương pháp đi. Có điều, một chút thư cáo tâm đắc, đúng là gặp lưu lại, chuẩn bị bệ hạ ngày sau cần thiết. Câu chuyện thản nhiên xoay một cái, dường như chuyện phiếm bên trong đề cập một cái tầm thường việc vui. Đúng rồi, lần này nhận được nhị lão nhọc lòng, thay ta nhìn nhau ba vị tướng mạo tài tình đều thuộc thượng thừa danh môn quế tú, xính làm một vợ hai bên thất. Tiệc mừng ngay ở hàn xá xử lý, cụ thể tháng ngày mà, quay đầu lại định tiếp mời, tự nhiên phụng đến trong cung cùng nội các. Hắn quay về Lý Thái Hậu, phùng bảo, Trương cư chính tùy ý chắp tay, rất quen mà tao nhã. Đến lúc đó, Thái Hậu, Phùng công công, Trương tiên sinh, chư vị có thể cũng phải nể nang mặt mũi, đến uống chén rượu nhạt. Nếu có thể dính chút này hỉ khí, cũng là cọc chuyện tốt. Đề tài này nảy lên, dường như từ sóng to gió lớn vương triều hưng suy, thái tử giáo dục chi hải, trong nháy mắt ngã vào cưới vợ thành ra, uống rượu mừng chảy nhỏ giọt dòng suối. Dù là Lý Thái Hậu nhìn quen sóng gió, cũng không khỏi nhất thời ngạc nhiên, trên mặt nghiêm nghị trong nháy mắt bị nạn lấy tin tưởng kinh ngạc thay thế được, biểu hiện biến ảo, đặc sắc lộ ra. Phùng Bảo khoe miệng khó có thể ức chế địa co giật một hồi, cũng biết túi đầu che giấu. Trương Cư Chính trói chặt lông mày không những không có triển khai, trái lại càng nhíu chặt mày. Bàng Bạch Phát liên quan với người vong chính tức cùng đời kế tiếp giáo dục cảnh nói, dường như trầm trọng khối trì đặt ở hắn trong lòng. Giờ phút này đột ngột tin vui càng làm cho hắn trong lòng ngũ vị tạp trần, nhất thời cũng không biết nên làm sao vẻ mặt. Cuối cùng, Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào từ lâu không kiềm chế nổi kích động tiểu hoàng đế trên người, nụ cười ôn hòa, mang theo sư trưởng đặc hữu chỉ lệnh giọng điệu. Bệ hạ, hắn âm thanh rõ ràng, như cũ, ngày mai giờ tị chính khắc, 9 giờ đúng, điện văn hóa trước. Hắn lược làm dừng lại, nói bổ sung, nhớ tới, sớm đổi thật thường phủ. Nhân sinh khắp nơi thong dong a. Bàng Bạch Phát quay về trước mắt vẻ mặt khác nhau, mới từ một hồi kinh tâm động phách biện luận, cùng một hồi hoang đường chuyển ngoặt bên trong rẽ rủa hoàn hồn ba người, tùy ý vai chào, xin cáo lui. Thuần trắng cầm bào ở tung bách xanh ngắt lóe lên, tựa như khi đến giống như, lặng yên đi vào ngự hoa viên khúc chết đường mòn nơi sâu xa. Lưu lại trong đình bốn người. Lý Thái Hậu đỡ băng lạnh bàn đá duyên, đầu ngón tay còn đang hơi run, nhìn phía Bàng Bạch Phát biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp khó hiểu, uy nghiêm bên dưới là sâu nặng vẻ bài cùng dao động. Phùng Bảo lặng lẽ lau thái dương mồ hôi lạnh, thật dài thở dài ra một hơi, phản phất dỡ xuống gánh nặng ngàn cân, nhưng đáy mắt nơi sâu xa hồi hộp dư âm. Trương Cư Chính vẫn như cũ đứng lặng, trói chặt lông mày dưới, tâm tư cuồn cuộn không thôi. Bàng Bạch Phát liên quan với người vong chính tức cùng đời kế tiếp cảnh cáo, khác nhau xa so với cái kia một vợ hai bên thất càng làm cho hắn nỗi lòng khó bình. Cải cách khó khăn, ở chỗ lập tức, càng ở chỗ tương lai. Hắn cần thời gian, tinh tế nhai, nghiền ngẫm Bàng Bạch Phát hôm nay bỏ xuống mỗi một cái kinh lôi. Chỉ có tiểu hoàng đế Chu Dực Quân, trên mặt hắn là cũng lại không kìm nén được mừng như điên cùng chờ mong. Vừa mới cái kia trầm trọng bầu không khí, mẫu hậu răng dạy, thủ phụ quyên nhủ, thái sư liên quan với vương triều hưng suy hưởng luận, thậm chí cái kia đột nhiên xuất hiện hồn tấn, tất cả đều bị quăng đến lên 9 tầng mây. Lão sư trở về, hứa hẹn vẫn như cũ, ngày mai có thể đi ra ngoài. Hắn dùng sức nắm chặt quả đấm nhỏ, quay về Bàng Bạch Phát biến mất phương hướng, nặng nghề, không tiếng động mà gật gật đầu, trong mắt lập lòe tinh thần giống như hào quang áo ánh. Ngày mai giờ thị, điện văn hoa tiền đỉnh. Chu Dực Quân một thân không đáng chú ý màu trắng vải bông áo cà sa, từ lâu mắt chăm chăm chờ đợi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực lực ngột ngạt nhảy nhót hầu như tràn đầy đi ra. Làm Bàng Bạch Phát thuần trắng bóng người đúng giờ xuất hiện ở cửa cung, thiếu niên thiên tử hầu như là bật nhảy mà lên, bước nhanh đón nhận, âm thanh mang theo không kìm nén được kích động, lão sư. Bàng Bạch Phát gật đầu, ánh mắt xẹt qua trên người hắn tuy phổ thông, nhưng giặc hồ đến thẳng tắp thường phục, trong mắt xẹt qua một tia thỏa mãn, đi. Không có dư thừa hàn huyên, một lớn một nhỏ hai bóng người, dường như lần trước rời cung giống như, trực tiếp xuyên qua tầng tầng cửa cung, hòa vào đế đô náo động phố phường dòng người. Lần này cất bước mục tiêu càng sáng tỏ, đâm thẳng đế quốc vận chuyển vân gian nơi sâu xa. Trạm thứ nhất, hộ bộ sơn đông thanh lại ti. Bọn họ dường như hai đạo hòa vào bối cảnh cái bóng, ẩn ở trụ hành lang trong bóng tối. Một vị phong trần mệt mỏi sơn đông phủ trải qua, đối diện ti bên trong một vị chủ sự khổ sở cầu xin, đại nhân. Thanh Châu phủ gặp nạn châu chấu, không thu hoạch được một hạt nào. 10 vạn nạn dân gào khóc đòi ăn. Triều đình dưới bắt 10 vạn lượng giúp nạn tiên thai bạc, theo ấn quy trình nên đến ti bên trong duyệt lại đi sau trở. Cầu xin đại nhân xin thương xót, mau mau phê đi. Cái kia chủ sự ung dung thong thả địa điều khiển bản tính châu, mỹ mắt đều không nhấc, gấp cái gì? Kho bạc điều hành tự có chương trình. Biên lai không đầy đủ, làm sao duyệt lại? Trở lại bù đắp trở lại. Biên lai sớm trình lên. Tháng trước liền hiện. Trải qua gấp đến độ đổ mồ hôi chán, đại nhân, nạn dân không chờ nổi a. Lại mang xuống. Ồn ào. Chủ sự không nhịn được phất tay đánh gãy, bản quan tự có rõ ràng. Lùi ra. Chu Dực Quân nhìn ra quả đấm nhỏ nắm chặt, trong mắt hầu như phun ra lửa, lão sư. Hắn rõ ràng là cố ý làm khó dễ. Nạn dân đều phải chết đói. Nhìn thấy. Bàng Bạch Phát âm thanh bình tĩnh không lay động, như cùng ở tại lời bình một bức tầm thường bức tranh, này chính là lại trị một góc. Hắn vì sao dám tha? Nhân trong tay hắn nắm quy trình chìa khóa, kết lại ngươi, liền có tìm khích không gian. Nạn dân chết sống, cho hắn có quan hệ gì đâu? Này chính là ngươi muốn đối mặt, này khổng lồ quan liêu cơ khí bên trong một câu. Hắn dừng một chút, dẫn dắt đạo, nếu ngươi thân chính, lúc này thu được Thanh Châu chi phủ kết tội này chủ sự đến chế giúp nạn tiên thai đầu trường, nên làm sao? Chu Dực Quân cắn răng nghiến lợi nói, lập tức bại miên hắn. Xét nhà, lưu vong, thừng, hạ giận. Bàng Bạch Phát gật đầu, lập tức câu chuyện như là nước chảy xoay một cái, bại miên hắn dễ dàng, biến thành người khác tới, thì sẽ không thể sao? Căn nguyên ở nơi nào? Tiểu hoàng đế sử sốt, rơi vào trầm tư. Bàng Bạch Phát âm thanh dường như băng lạnh giao chỗ, tinh chuẩn địa phân tích, căn nguyên ở chỗ, thiếu hụt hữu hiệu giám sát cùng ngăn được, ở chỗ quy trình mơ hồ cùng người vì là thao tác không gian quá đại. Này chính là Dương Nhu muốn giải cục, không phải dựa vào thủ đoạn lôi đình giết người lập uy, mà là thiết lập quy tắc, áp xúc bên trên dưới nó tay chỗ trống. Tỷ như, hạn định duyệt lại thời hạn, hết giờ nghiêm trị, hai tình thế cấp bách báo, có thể đặc sự là bạn, sau đó bù ký, lại như, thành lập độc lập giám sát, chuyên nhìn chăm chú loại này khớp xương. Để hắn ở quy tắc bên trong, không thể không nhanh, bằng không chính là tự đạo tự địa. Đệ nhị trạm, kinh doanh thần khu doanh trụ sở. Bọn họ ẩn thân với thao trường bên bỏ đi lầu quan sát chỗ cao. Trên giáo trường, quân tốt lười nhát, đội ngũ nghiêng lệch, quân dùng không chỉnh. Điểm mao sách trên lít nha lít nhít tên, thực tế trình diện không đủ 7 phần 10. Mang đội thiên tổng lớn cái bụng, nước miếng văng tung tóe địa gian dạy mấy cái động tác hơi chậm quân tốt, chính mình nhưng liền khôi giáp cũng không mặc chỉnh tề. Này chính là kinh doanh tinh nhuệ. Chu Dực quân khó có thể tin tưởng, âm thanh nhân vẫn nộ mà run rẩy, chỗ trống. Ăn sạch tiền lương. Như vậy quân bị, làm sao ngăn địch? Nhìn thấy binh quyền mặt khác, Bàng Bạch phát ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, chỗ trống ngăn hướng, binh bị lỏng lẻo, tướng lĩnh tầm thường. Như vậy quân đội, tên là Thiên Tử thân quân, kỳ thực thối nát không thể tả. Một khi có việc, dựa vào bọn họ bảo vệ quanh kinh sư, dựa vào bọn họ trấn áp phản loạn. Hắn nghiêng đầu, nhìn chăm chú Chu Dực quân con mắt, từng chữ từng câu, nặng tựa bạc cân, vậy hạ, đi nhớ kỹ. Hoàng quyền chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không phải hư vô mở mị thiên mệnh, cũng không phải quan văn trong miệng đạo thống, càng không phải thâm cung tầng cao. Là binh quyền, là chân chính nghe lệnh của ngươi, dễ sai khiến quân đội. Một nhánh có thể chiến, dám chiến, thắng chiến đội quân thép. Ngươi nhất định phải tự tay nắm chặt như vậy một nhánh sức mạnh, để nó trở thành trong tay ngươi sắc bén nhất đao, kiên cố nhất thuẫn. Bất kỳ nỗ lực chia sẻ, không tưởng ngươi đối với này sức mạnh khống chế người, bất luận hắn là nội các thủ phụ, vẫn là ti lễ giám trưởng ấn, đều là ngươi hoàng quyền kẻ địch lớn nhất. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đem nổ tận gốc. Chu Dực quân cả người rung bần bật, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có chấn động cùng hiểu ra. Binh quyền, đội quân thép, hai cái từ này sâu sắc dấu ấn vào đáy lòng. Bàng Bạch phát âm thanh mang theo một tia lanh khốc cảnh báo, càng muốn cảnh giác những người lấy thánh nhân chi đạo tổ tông thành pháp làm tên, khuyên ngươi binh tướng quyền mượn tay người khác, an tâm không làm gì mà thai trị luận điệu. Cái kia đều là bao bọc mật đường thạch tín, là quật ngươi hoàng quyền căn cơ độc kế. Một khi ngươi tin, để đao xuống chuôi, liền đem dòng dõi tính mạng, tổ tông cơ nghiệp, tự tay đặt người khác cái thất gỗ bên trên. Thứ ba trạm, thành nam nơi nào đó không đáng chú ý phòng trà nhã gian. Bàng Bạch phát đem một phần sao chép mật tấu đẩy đến Chu Dực quân trước mặt, nhìn cái này. Chu Dực quân triển khai, là nào đó ngự sử kết tội hộ bộ nào đó thị lang ở đo đạc đồng ruộng bên trong thu nhận nào đó địa thân hào hối lộ, vì đó ẩn nấp điện sản. Lão sư, chuyện này nên nghiêm tra, bắt người. Chu Dực quân lập tức nói. Cha như thế nào? Bàng Bạch phát nếm hớp trà, thản nhiên hỏi. Phái không sai. Không sai xuống, nhân sinh địa sơ, thân hào đan sen chẳng trị, ngự sử vô khống, thị lang thể thốt phủ nhận, ngươi định làm sao? Chi phí to lớn, cuối cùng hoặc điều tra nhưng không tìm được chứng cứ, ngược lại bị trả đũa, nói ngươi phân công ác quan, quấy địa phương. Chu Dực quân cao mày, dạy ngươi một chiêu Dương Nhu. Bàng Bạch phát đầu ngón tay ở mặt bàn hơi điểm nhẹ, nụ cười ôn hòa, ngươi giới một đạo ý chỉ, vì là trương nên thị lang đo đạc gian lao, rất thăng chức nó vì là nào đó phú thứ tỉnh bố chính sử, ngay hôm đó đi nhậm chức. Đồng thời, điều một vị lấy thanh liêm cương trực, không thông tình lý gọi quan chức, tiếp nhận nó vị, tiếp tục đốc thúc nơi đó đo đạc. Chu Dực quân con mắt đống nhiên sáng ngời, lão sư ý tứ là, thị lang lên trước, mặt ngoài là ân sủng, kỳ thực là điệu hổ lý sơn. Hắn rời đi kinh doanh nhiều năm căn cơ khu vực, đến tân nơi, giao thiệp mất hết. Mà người kế nhiệm là khối nổi danh xương đầu cứng, khó chơi. Những người dựa vào hắn che chở, ẩn nấp điền sản thân hảo, lập tức bại lộ với tân quan trước mặt. Tân quan vì là chính tích, làm tên thanh, tất gặp đuổi đánh tới cùng. Thân hảo mắt thấy chỗ dựa đã ngã, tân quan khó chơi, vì là cầu tự vệ, ngươi nói bọn họ gặp làm sao? Sẽ gặp phản bội, sẽ chủ động vạch trần cái kia thị lang tội ác để cầu khoan dung. Chu Dực quân bật thốt lên, trong mắt bùng nổ ra to lớn kinh hỉ, lão sư, chuyện này, này chính là Dương Nhu. Đường đường chính chính, bước đối thủ tự đầu là võng. Không sai. Bàng Bạch phát gật đầu, ý cười lười biếng lại sâu trường, Dương Nhu chính là dựa thế dùng sức, lợi dụng quy tắc, hiểu rõ nhân tính nhược điểm, bày xuống đường đường chính chính chi cục, để đối thủ biết rõ là hố, cũng không thể không ngại. Đây là đế vương tâm thuật chi tinh túy, hơn xa âm mưu quỷ kế mưu mẹo nham hiểm. Hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển lạnh, mang theo kim thạch thanh âm, cho tới âm mưu. Bệ hạ càng muốn bạn phần cảnh giác. Hôm nay mang ngươi nhìn lại trị chi tệ, quân bị chi thị, này chính là triều đình trong ngoài, vô số người đối diện ngươi triển khai âm mưu. Bọn họ dùng quy củ trói buộc ngươi tay chân, dùng thánh ngôn nhét ngươi hai mắt, lấy an toàn chi danh đoạt ngươi minh quyền, cuối cùng nhu đồ, liền đem ngươi tố thành một cái vô tri không cảm thấy, mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Này mới là đối với ngươi hoàng quyền, đối với ngươi tính mạng to lớn nhất âm mưu. Ngươi muốn thường xuyên cảnh giác, dùng ngươi hôm nay nhìn thấy chân thực, đi chọc thủng này tầng tầng nói dối. Thời gian ở lần lượt thâm nhập đế quốc Vân Gia cất bước bên trong lặng yên trôi qua. Chu Dực quân ánh mắt từ từ trầm ngưng, suy nghĩ vấn đề góc độ, càng thâm nhập mà phải cụ thể. Hắn không còn dễ dàng bị tấu chương trên hoa lệ từ tạo mê hoặc, bắt đầu học xuyên thấu biểu tượng xem bản chất, học suy tư quy tắc sau lưng lo dịp cùng nhân tính đánh cờ. Bàng Bạch phát giáo dục, dường như tối tinh chuẩn cũng tối vô tình giao chỗ, ở trong lòng hắn điêu khắc một vị chân chính đế vương nên có cách cục cùng cổ tay. Chương 74, Bàng Thái sư đại hôn chương 74, Bàng Thái sư đại hôn 5 tháng sau, Bàng Bạch phát đại hôn kỳ hạn đúng hẹn mà tới. Nghi thức dù chưa trắng trận phô trương, nhưng nhân nó thân phận địa vị mà lần hiện ra trang trọng. Không gặp khắp thành ồn ào nghi trượng, chỉ ở bàng phủ bên trong răng đèn kết hoa, cổ điện đình viện tô điểm vui mừng lửa đỏ, lộ ra thế gia thâm hậu gấp gáp. Khách mời đều là bảng thượng bằng vợ chồng tuyển chọn tỉ mỉ trí thân bạn tốt, đồng liêu bạn cũ, kích thước không lớn, phân lượng 10 phần. Giờ lành đã tới, lễ nhạc trang trọng, sáo trúc du dương. Chính thê Phương thị, đại lý tự thiếu khanh mới thật con gái, một thân chính hồng áo cưới, đoan chính cẩn thận, do hỉ nâng nâng, tự cửa chính chậm rãi đi vào. Nàng dáng người kiên cường, đi lại trầm ổn, hiển lộ hết đại gia khuê tú phong độ. Sau đó, hai vị tiểu thiếp thân mang hơi thứ một màu áo cưới, tư thái kính cẩn địa phân biệt do cửa hồng dẫn vào. Công bộ lang trung con gái Lý thị, thanh lệ tú nhã, Hàn Lâm viện biên tu con gái Vương thị, phong độ của người trí thức đủng. Ba vai chín lệ, lễ thành. Bàng Bạch phát một thân thanh lịch cẩm bào sấn đại hồng hỷ phục, tuấn mỹ không chủ trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, tự mình chấp lên ba con cúc vàng, cùng ba vị cô dâu từng cái cộng ẩm lễ hợp cần rượu. Hướng đi Phương thị lúc, nến đỏ chiếu rọi dưới, vị này 18 tuổi tân nương dung nhan có thể thấy rõ ràng. Một tấm trắng loáng như ngọc trứng ngưỡng mặt, phong phú chân bóng cái trắng dưới, là một đôi trầm tĩnh mắt hạnh, đôi mắt khẽ nết, mang theo trời sinh đoan trang quý khí. Sống mũi tu rất, bờ môi không điểm mà trù, giờ khắc này nhân căng thẳng mà hơi mí môi, càng hiện ra cốt tướng vẻ đẹp. Tuy chỉ lược làm môi đại, cái kia trầm ổn khí độ nhưng như trăng sáng giống như không cho lơ là. Tiếp theo là Lý thị, mới có 17, dáng ngọc yêu kiều. Nàng góc người so với khác hai vị hơi chút tinh tế, một tấm khéo léo mặt trái xoan, da thịt trắng hơn tuyết. Khiến người chú ý nhất chính là cặp kia linh động con người, trong suốt sáng sủa, sóng mắt lưu chuyển mang theo thiếu nữ xinh đẹp cùng chưa qua thế sự hồn nhiên. Mũi ngọc tinh xảo môi anh đào, tổ hợp đến vừa đúng, giờ khắc này tuy nhân ngượng ngùng hơi rủ xuống mi mắt, thanh lệ tú nhã linh khí vẫn như cũ phả vào mặt. Cuối cùng là Vương thị, mới có 16, khí chất tuyệt nhiên không giống. Khuôn mặt thanh nhã, đường nét nhu hòa dường như tốt nhất giấy xuyến. Mày liêu dưới, một đôi trầm tĩnh như nước con người, ánh mắt thâm thúy, phảng phất chất chứa thi thư bạc quyển, tự có một luồng yên tĩnh cuốn sách thanh khí. Sống mũi tinh xảo, môi sắc lạnh nhạt, hơi nhếch lên lúc, lộ ra nội liễm thông tuệ cùng trầm tư vẻ đẹp. Bàng Bạch phát động tác thông dong, ánh mắt ôn hòa địa đảo qua ba vị thê tử mỗi người đều mang phong thái, có chút căng thẳng khuôn mặt, thả xuống ly rượu lúc, âm thanh không cao nhưng rõ ràng truyền vào các nàng trong tai, chớ sợ, lễ xong rồi. Sau này chính là người một nhà. Cái kia ôn hòa ánh mắt mang theo làm người an lòng trầm ổn sức mạnh, lặng yên bước lên người mới vào xa lạ hoàn cảnh thấp thỏng. Náo động tiệc mừng cho đến màn đêm thăm thẳm mới tán. Bàng Bạch Phát vẫn chưa nóng lòng vào động phòng, mà là trước tiên ở thư phòng tính tọa chốc lát, uống chạm trà xanh, xua tan mùi rượu, cũng lắng đọng nỗi lòng. Sau đó, hắn đi lại trầm ổn địa hướng đi chính thê Phương thị phòng mới. Bên trong phòng nến đỏ cao chiếu, ấm hương di động. Phương thị ngồi ngay ngắn mép giường, hai tay trùng điệp đầu gối trên, khăn đoan đỏ chưa bỏ đi, dáng người lộ ra một tia cứng ngắc. Tiếng bước chân tới gần, nàng theo bản năng nắm chặt góc áo. Khăn đoan bị nhẹ nhàng bốc lên. Đập vào mi mắt chính là Bàng Bạch Phát chân bóng như ngọc khuôn mặt, dưới ánh nến, cặp kia thâm thúy con ngươi mang theo ấm áp, không hề nôn nóng hoặc nhẹ trộm. "Phu nhân." Hắn thanh âm ôn hòa. Phương thị hơi cúi đầu, gò má ửng hồng, ánh nến đưa nàng tinh xảo mặt bên cùng khẽ run lông mi nhiễm phải một tầng lu quang. "Phu quân." "Mệt không?" Bàng Bạch Phát ở bên người nàng ngồi xuống, khoảng cách không xa không gần, mang theo tôn trọng, "Hôm nay rất nhiều lễ nghi, khổ cực ngươi." Hắn vẫn chưa lập tức động tác, mà là tự nhiên địa cùng nàng chuyện phiếm, hỏi nàng đối với bảng phủ có hay không quen thuộc, có thể có cái gì không khỏe. Ngựa khí dường như quen biết nhiều năm bạn cũ, tự nhiên thoải mái. Chờ cảm giác Phương thị căng thẳng thân thể thoáng thả lỏng, hắn mới ôn thanh nói, màn đêm thăm thẳm, thu xếp đi. Hắn động tác cực điểm ôn nhu cùng kiên trì. Đầu ngón tay mang theo ấm áp, cẩn thận thay nàng dỡ xuống trầm trọng pha hoàn, động tác mềm nhẹ, chỉ lo lôi đau một tia tóc. Thời áo lúc, càng là lưu ý phản ứng của nàng, hơi có chần chờ hoặc lùi bước, liền dừng lại thấp giọng dò hỏi, nhưng là ghê bấm thích. Ánh mắt thẳng thắn, không hề xuống xã. Nến đỏ chập chờn, màn trướng buông xuống. Bàng Bạch Phát dẫn dắt tràn ngập đối với lần đầu nữ tử quý trọng cùng săn sóc. Hắn cũng không đổi với đòi lấy, mà là kiên trì động viên nàng căng thẳng, nói cho nàng không cần sợ sệt, tất cả thuận theo tự nhiên. Hắn hôn rơi vào thái dương của nàng, mi tâm, mang theo động viên ý vị. Sau đó, hắn chăm chú ủng nàng vào lòng, làm cho nàng gối lên cánh tay của chính mình, cảm thụ hắn lồng ngực trầm ổn nhịp tim cùng an tâm nhiệt độ. Hắn thay nàng bó tốt sợi tóc, dùng ấm áp khăn vải cẩn thận lau chùi, lại bưng tới chuẩn bị tốt nước ấm, nhìn nàng uống xong. "Có khỏe không?" Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt mang theo không hề che giấu chút nào thân thiết. Phương thị tựa ở hắn ấm áp trên lồng ngực, gò má đỏ ửng chưa lùi, lúc đầu kinh hoàng tiêu tan, trong lòng bị trước nay chưa từng có an ổn cùng tin cậy lấp kín. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm nhỏ như mùa a, ừm. Bàng Bạch Phát lúc này mới yên tâm, ôm lấy nàng thấp giọng nói chuyện phiếm, mãi đến tận nàng hô hấp dần ổn, ngủ say. Hắn thay nàng dịch thật góc mền, thổi tắt dư thường ngọn đến, chỉ chừa một chiếc mông lung tiểu đèn. Đệ nhị đêm, hắn đi tới Lý thị trong phòng. Lý thị tính tình càng hoạt bát, nhưng cũng khó nén căng thẳng. Tan mất thoa hoàn sau, thanh lệ khuôn mặt nhỏ ở dưới ngọn đèn càng hiện ra sinh động, trưởng tiệp như cánh bướm ấy. Bàng Bạch Phát vẫn như cũ kiên trì mười phần, dùng ôn hòa đảm tiêu hóa giải nàng bất an. Nghe nói tiểu tố thiện đan thanh, hắn tùy ý tán gẫu lên. Lý thị con mắt mở sáng, trong con ngươi hảo quang lưu chuyển, hiểu sơ chút ra lông. Hoàng Sơn phong cảnh tuyệt hảo, ngày sau trở lại, vừa bạn xin mời tiểu tố vì chúng ta tiểu viện vẽ tranh. Hắn tự nhiên điệu dẫn vào tương lai, dẫn nàng cùng ước mơ, vô hình chung rút ngắn khoảng cách. Hắn săn sóc giống nhau đêm qua, tôn trọng nàng cảm thụ, dẫn dắt nàng thích ứng, dành cho đầy đủ đáp lại thời gian. Lý thị ở hắn ôn nhu mà kiên định dưới sự hướng dẫn, rất nhanh dứt bỏ ngượng ngùng. Kết thúc lúc, trong mắt nàng đã đầy là vui mừng, gò má ửng đỏ như hạ. Bàng Bạch Phát đồng dạng đưa nàng ôm vào lòng, kiên cố cánh tay trở thành nàng sơ vì là cô dâu dựa vào, cho đến bình yên ngủ. Thứ ba đêm, đến phiên Vương thị. Vương thị điềm đạm nội liễm, phong độ của người trí thức đủng. Tính toán lúc, giữa hai lông mày mang theo một tia trầm tĩnh suy tư, khác nào một bức thanh nhã thủy mặc tranh mỹ nữ. Bàng Bạch Phác liền cùng nàng tán gẫu lên thi từ ca phú. Tiểu thiên thường ngày yêu đọc hạ thư, kinh thi sở tử. Vương thị thấp giọng trả lời, âm thanh lạnh lạnh như ngọc thạch tấn công. Đúng vậy, Bàng Bạch Phác cười nói, Hoàng Sơn trên trong tàng thư các cũng thu rồi mấy cuốn lên hướng cô bản, sau khi trở về tiểu thiền nếu có hứng thú, có thể đi là xem. Hắn đồng dạng lấy rất lớn kiên trì cùng ôn nhu đối xử, tràn ngập đối với tài nữ kính trọng cùng quý trọng. Mây mưa sau khi, nàng y ôi tại hắn rộng rãi trong lực, phần kia bị quý trọng cảm giác an toàn, làm cho nàng đối với tương lai sinh hoạt tràn ngập yên tĩnh chờ mong. Sáng sớm ngày thứ 4, ánh mặt trời xuyên thấu qua chạm chỗ cửa sổ tung tiến vào phòng khách. Bàng Bạch Phác cùng ba vị cô dâu cùng vào đồ ăn sáng, bầu không khí yên tĩnh hòa hợp. Phương thị trầm ổn, Lý thị hòa bát, Vương thị điềm đạm. Tuy tính cách khác biệt, nhưng Bàng Mẫu hiển nhiên nghe hiểu Bàng Bạch Phác trước soi mói lúc huyền chuyển biểu đạt nội dung. Tuyển ba nữ đều là dung mạo cực đẹp, eo nhỏ mông em dịu, trời sinh cũng đúng nữ tử. Lúc này ở Bàng Bạch Phác ôn hòa khí tràn bao phủ xuống, lẫn nhau cũng không rõ ràng ngăn cách. Dùng cơm xong, hầu gái lui lại chén dĩa. Bàng Bạch Phác nâng chén trà lên nhẹ hạ một cái, ánh mắt ôn hòa đảo qua ba vị thế tử. Ba vị phu nhân, hắn mở miệng, âm thanh không cao, lại làm cho trong phòng trong nháy mắt tiến tĩnh, liền đứng hầu nha hoàn đều ngừng thở, không khí phảng phất tùy theo đọc lại. Hôm nay có mấy lời cần nói rõ với các ngươi bạch. Hắn thả xuống chén trà, biểu hiện ôn hòa vẫn như cũ, nhưng quanh thân khí chẳng đống nhiên trầm ngưng, dường như hồ sâu giếng cổ, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia ôn hòa ý cười treo ở khoe miệng, ánh mắt nhưng sắc bén như điện, mang theo xuyên thủng lòng người sức mạnh, rõ ràng rơi vào mỗi một vị thê tử trên mặt. Nơi này là kinh thành bản phủ, là cha mẹ ta nhà. Hắn tốc độ nói bằng thẳng, tự rõ ràng, mà tự chúng ta nhà ở Hoàng Sơn. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu phòng lớn, nhìn phía biển mây bên trên kỳ phong. Hoàng Sơn bên trên chính là phu một tay sáng lập Hoàng Tiên Tông chỗ căn cơ. Nơi đó thanh tịnh, tự tại. Rời xa huyên náo hỗn loạn, là chúng ta người một nhà ngày sau lâu dài an cư vị trí. Kinh thành phồn hoa, cuối cùng khách qua đường. Ba vị thê tử ngưng thần nín hơi, Phương thị ánh mắt hiểu rõ mang kính nghệ, Lý thị thu hồi hoạt bát hiện ra căng thẳng, Vương thị càng thêm trầm tĩnh. Vi phu suốt đời quý trọng, duy ra cảnh hai chữ. Hắn ngữ khí vững vàng, mang theo ôn hòa màu lót, lời nói nhưng như là bản thạch kiên định, tự bạc cân, dấu ấn trong lòng, nhà là huyết mạch liên kết căn cơ, là lẫn nhau nâng đỡ, nghỉ ngơi lấy sức cẳng. Người một nhà, lẽ ra nên đồng tâm cùng đức, cùng nhau trông coi, hòa thuận không kẽ hở. Đồng lưu tộc trưởng gia tộc xa thị vượng, ánh mắt xẹt qua ba người khuôn mặt, phần kia ôn hòa bên trong hiện, như núi lớn không thể lay động sức mạnh, làm cho các nàng không tự chủ được thẳng tắp lưng. Bởi vậy, tại đây trong nhà, vi phu tối không thể chịu được việc, chính là nội đấu, nghi kỵ, câu tâm đấu giác. Âm thanh không cao, nhưng mang theo băng lạnh lực xuyên thấu, dường như hàn thiết cây thước lơ lửng ở đỉnh đầu. Đây là gia đình an bình sự kiên kỵ, cũng là tuyệt đối không thể vượt qua thiết luật. Hắn hết sức dừng lại, trong phòng nghe được cả tiếng kim rơi, như có làm trái, bất luận xuất thân, bất luận tình cảm, giống nhau nghiêm trị không tha, nhẹ thì cấm túc hối lỗi, nặng thì điều về nhà mẹ, vĩnh tuyệt cửa nhà. Điều về nhà mẹ, vĩnh tuyệt cửa nhà bắt tự, dùng bình tĩnh không lay động ngữ điệu nói ra, nhưng ẩn chứa so với lôi đỉnh càng đáng sợ quyết tuyệt. Ba vị thê tử trong lòng đều lẫm, cảm nhận được trong đó không cho chút nào may mắn phân lượng. Tại đây nghiêm túc bên trong, Bàng Bạch Phác ánh mắt lặng yên biến hóa. Sắc bén như điện ánh mắt chưa biến mất, nhưng tự hòa vào hồ sâu dòng nước ấm, nhiều hơn mấy phần thâm thúy nhu hòa, chảy xuôi quá ba vị thê tử tuổi trẻ mà căng thẳng khuôn mặt. Âm thanh vẫn như cũ rõ ràng, nhưng rút đi băng lạnh, mang tới trịnh trọng cùng cảm khái. Ba vị phu nhân, hắn mở miệng lần nữa, thế gian chúng sinh gặp gỡ lưu truyền, trời cao chiếu cố, để cho các ngươi trở thành thê tử của ta, để ta trở thành các ngươi phu quân, để chúng ta bốn người trở thành một người nhà, này bản thân chính là gần như không tồn tại duyên phận. Hắn hơi ngừng lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu giờ khắc này, mẫu thân truyền đạt cùng nữ sách, tổng cộng có 49 người. Ở giữa cân nhắc, suy tính, một ý nghĩ sai lầm, kết quả chính là khác biệt một trời một vực. Ánh mắt rơi vào Phương thị trên người, mang theo một tia vui mừng, phu nhân, nếu không có ngày đó mẫu thân cuối cùng quyết đoán, sai một ly, hôm nay chính vị không hẳn là ngươi. Phương thị trong lòng hơi chấn động. Tầm mắt chuyển hướng Lý thị cùng Vương thị, Tiểu Tố, Tiểu Tiền, cung nữ sách bên trên, tài đức vẹn toàn người cũng không phải lác đác. Cuối cùng chọn lựa hai người các ngươi, cũng là rất nhiều khả năng bên trong một loại cơ duyên. Ngữ khí càng ôn hòa, mang theo số mệnh giống như quý trọng. Nay mỗi một bước chọn lựa, mỗi một cái tên kết thúc, đều không phải tất nhiên, mà là do vận may run rủi duy nhất. Chúng ta có thể ở thời khắc này ngồi chung một đường, cộng kết liên lý, trở thành một người nhà, trong này duyên phận, biết bao quý giá. Ta Bàng Bạch Phác, tự nhiên chân nặng chi, coi như báo vật. Ánh mắt đảo qua ba người, quý trọng tình như nắng nóng. Nỗ lực xua tan thiết luật mang đến hàn ý vì vậy, ta cũng hy vọng ba vị phu nhân có thể quý trọng phần này đến không dễ duyên phận, quý trọng chúng ta cộng đồng sáng lập cái này nhà. Nó không chỉ có là huyết mạch kéo dài, càng là chúng ta bốn người tại đây trong biển người mênh mông, độc nhất vô nhị ràng buộc cùng thuộc về. Mắt sáng như nước, trở lại nặng trình trịch mong đợi cùng trách nhiệm, ngựa khí lại lần nữa trang trọng. Các ngươi ngày sau sinh ra hải tử, bất luận nam nữ, đều là ta Bàng Bạch Phác cao quý vô cùng huyết mạch, là cái này nhà tương lai trụ cột cùng hy vọng. Các ngươi mỗi một vị đều cần coi sở hữu hải tử dường như mình sinh, dốc lòng giáo dục, chút xuống chăm sóc. Tuyệt đối không thể nhân mẹ đẻ không giống, mà có bất kỳ thiên vị, bạc đãi, càng không thể xúi dục hài tử lẫn nhau tranh đấu, gieo xuống mầm họa. Đây là vi mẫu chi đức, cũng là giữ nhà chi bản. Hắn nhìn các nàng, ánh mắt tràn ngập tín nhiệm cũng không cho trốn tránh giao phó. Cho tới vị nào hài tử tương lai kế thừa cái gì gia nghiệp, xem chính là bọn họ tự thân năng lực, phẩm cách, tâm tính cùng với từng người chí hướng yêu thích. Cha mẹ trách nhiệm là dẫn dắt bọn họ làm rõ sai trái, khai quật sở trường, đi thích hợp bản thân chính đạo đường bằng phẳng, mà không phải mạnh mẽ sắp xếp hoặc nhất bên trọng nhất bên khinh. Đây là gia nghiệp truyền thừa chi chính đạo. Này, hắn lại lần nữa dừng lại, ánh mắt đảo qua phòng lớn, trở xuống ba vị thê tử trên người, âm thanh mang theo giải quyết dứt khoát sức mạnh, chính là chúng ta cái này nhà quý cũ, cũng là gia cảnh có thể kéo dài căn bản. Và bọn ngươi ghi nhớ trong lòng, tuân thủ nghiêm ngặt không thay đổi. Cuối cùng nâng chung trà lên, ngữ khí khôi phục ôn hòa ôn hòa. Chờ kinh thành xong chuyện, chúng ta liền khởi hành về Hoàng Sơn. Nơi đó mới là chúng ta dễ, cái. Hy vọng ba vị phu nhân có thể mau chóng thích ứng, cùng vi phu cùng, đem Hoàng Sơn nhà của chúng ta, kinh doanh đến càng thêm an ổn, hòa thuận, thịnh vượng. Dứt tiếng, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có ngoài cửa sổ chim hót chiếm chiếp, càng sấn ra vừa mới lời nói dư bi cùng với bên trong ẩn chứa phức tạp tình cảm. Phương thị, Lý thị, Vương thị đều sâu sắc cảm nhận được lời nói này phân lượng. Cái kia băng lạnh quy tắc cùng lôi đình điểm mấu chốt, nhưng cái kia đoàn liên quan với duy nhất duyên phận lời tâm huyết, có vẻ không còn vẹn vẹn là ràng buộc, càng như là ở xác định một mảnh nhất định phải cộng đồng bảo vệ quý giá tinh thổ. Phần này đem thiết luật cùng ôn nhu, uy nghiêm cùng quý trọng dung hợp sức mạnh, so với bất kỳ gian dạy đều càng khiến người ta lòng sinh kính nể cùng lòng trung thành. Vâng, phu quân. Phương thị âm thanh mang theo thay đổi sắc mặt, trịnh trọng đáp, ánh mắt là sâu sắc lý giải cùng đối với duy nhất duyên phận tán đồng. Phu quân yên tâm, thiếp thân tất quý trọng duyên phận, cẩn thủ gia quy, tuyệt không dám quên. Lý thị liền vội vàng gật đầu, ngựa khí trước nay chưa từng có trịnh trọng, trong mắt nổi lên cảm niệm thâm thúy ánh sáng. Xin nghe phu quân giáo huấn, ổn thỏa quý trọng duyên phận, tuân thủ nghiêm ngặt gia quy. Vương thị nhẹ giọng đồng ý, ánh mắt trầm tĩnh như nước, đã xem quy củ cùng quý giá khắc vào đáy lòng. Đồ ăn sáng sau, Bàng Bạch Phát như thường đem ba vị thê tử dẫn kiến cho Bàng mẫu. Bàng mẫu nhìn ba vị như hoa như ngọc, khí chất khác nhau có non dâu, đặc biệt là đoàn trang đại khí Phương thị, trong lòng thỏa mãn. Nàng lôi kéo Phương thị tay, tinh tế căn dặn bảng ra, tân tình vãng lai trở bên trong sự vụ. Phương thị kính cẩn lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Lý thị cùng Vương thị cũng ở một bên yên tĩnh học tập. Bàng Bạch Phát vẫn chưa ở lâu, đem các thê tử giao cho mẫu thân giáo dục, chính mình thì lại xoay người rời đi. Hán tâm tư vẫn như cũ chủ yếu đặt ở giáo dục Chu Dực Quân trên. Chương 75, liên quan đến Đại Minh vận nước Hưng suy sinh tử cục. Chương 75, liên quan đến Đại Minh vận nước Hưng suy sinh tử cục. Hoàng cung điện văn hoa đông các. Chu Dực Quân bình lùi khoảng trường, trái phải đem một phần sao chép tấu chương cung kính mà đưa cho Bàng Bạch Phát. Lão sư, đây là chương tiên sinh hôm qua trình lên, Liêu Đông Lý Thành Lương bộ thỉnh cầu tăng rút quân lương mua chiến mã tấu chương. Học sinh, có chút nắm không cho. Bàng Bạch Phát tiếp nhận, nhanh chóng nhìn lướt qua, vẫn chưa lập tức lời bình, hỏi ngược lại, vậy hạ nghĩ như thế nào? Chu Dực Quân lông mày cao lại, nỗ lực suy tư nói, Lý Thành Lương trấn thủ Liêu Đông nhiều năm, liên tiếp lập chiến công, theo lệ quân lương khí giới là nên trích cấp. Chỉ là, học sinh nhớ tới lão sư đã nói, binh quyền chính là hoàng quyền căn cơ, không thể dễ tin người. Lý thị một môn ở Liêu Đông căn cơ thâm hậu, cầm binh ở bên ngoài. Học sinh lo lắng, một mực tăng hướng, không gặp đuôi to khó bẫy. Hắn dừng một chút, trong mắt nhuệ quang lóe lên, tiếp tục nói, hơn nữa, học sinh để Phùng Bảo truy cập gần 5 năm Liêu Đông quân lương hoạch tiêu khoản, phát hiện mua ngựa, tu sửa quân giới khoản tiền mức to lớn, nhưng bộ binh cùng hộ bộ hạch nghiệm ký chương quá mức thông thuận. Học sinh lòng nghi ngờ, trong đó hoặc có hư báo mạo hiểm lĩnh, bên trong no túi tiền riêng việc. Bàng Bạch Phát trong mắt xẹt qua một tia khen ngợi. Tiểu hoàng đế trưởng thành tốc độ kinh người, không chỉ có nhìn thấy binh quyền mầm họa, càng học được chủ động hoạch tra chi tiết. Bệ hạ có thể nhìn thấy này hai tầng, rất tốt. Bàng Bạch Phát thả xuống tấu chương, Lý Thành Lương thật là hán tướng, Liêu Đông cũng cần cường binh. Nhưng nghi kỵ cũng ngăn được, không thể thiếu. Đây là Dương Mưu chi đạo. Ngón tay hắn nhẹ chút tấu chương, chuẩn nó tăng hướng có thể, nhưng phụ ra ba cái, một trong số đó, mua chiến mã, cần do bộ binh, thái bộ tự phái viên cùng giải quyết Liêu Đông trấn thủ thái giám, ba bên cộng đồng khám nghiệm dấu ấn, đăng ký tạo sách, trực báo ngự tiền. Thứ hai, tăng bắt tiền lương phân ba đợt phân phát, mỗi bán sỉ thả trước, cần do trấn thủ thái giám trang nghiệm trên một nhóm quân giới tu sửa, ngựa bổ sung chi thực hiệu quả, cam kết đăng báo. Thứ ba, thăng chức Lý Thành Lương dưới trướng không phải Lý thị dòng chính đắc lực tướng lĩnh nào đó vì là phó tổng binh, phân chú yếu địa, trực thuộc bộ binh điều khiển. Chu Dực Quân con mắt tỏa sáng, lão sư diệu kế. Chuẩn nó tăng hướng an nó tâm, hiện ra triều đình tín nhiệm. Nhưng ba bên nghiệp mã, từng nhóm chi, thăng chức không phải dòng chính phân quyền, nhưng là chân thực ngăn được. Để Lý Thành Lương vừa đến lợi ích thực tế, lại khắp nơi bị quản chế, không dám làm bừa. Dù có tham ô chi tâm, tại đây tầng tầng giám sát dưới, cũng tất thu lại. Không sai. Bàng Bạch Phát luốt cảm nói, này chính là Dương Lưu. Tất cả đặt tại chỗ sáng, dùng chính là triều đình pháp luật, quy tắc chính tự. Hắn dù có không cam lòng, cũng không tìm được công nhân phản kháng lý do. Bệ hạ nghe theo này phê phục Trương tiên sinh. Chu Dực Quân hưng phấn gật đầu, đệ bút muốn biết, đống chần chờ, lão sư, cái kia, khoản điểm đáng ngờ. Điểm đáng ngờ quy điểm đáng ngờ, tạm không thực theo. Bàng Bạch Phát lạnh nhạt nói, giờ khắc này làm có dễ, phản để lại kẽ hở cho người khác công kích trong lời nói, nói hắn thị sủng mà tiêu, vu hại một bên tướng. Việc này, bệ hạ ghi vào trong lòng liền có thể. Chờ ngày sau thời cơ thành thục, hoặc có thể trở thành gõ Lý thị, thu hồi bộ phận binh quyền thẻ đánh bạc. Này chính là Dương cung mà không bán. Chu Dực Quân bừng tỉnh, đối với Dương Nưu cùng quyền Nưu lý giải càng sâu một tầng. Phê xong tấu chương, Bàng Bạch Phát chuyển đề tài, vẻ mặt nghiêm túc, bệ hạ còn nhớ tới ngày hôm trước kinh doanh thần khu doanh nhìn thấy. Chu Dực Quân sầm mặt lại, chỗ trống hoành hành, quân bị lỏng lẻo, không đỡ nổi một đòn. Hừm, Bàng Bạch Phát ánh mắt thâm thúy, chỗ trống ngang hướng, binh không biết tướng, đem không biết binh, đây là kinh doanh tích tệ. Bệ hạ muốn trưởng binh quyền, tất trước tiên nắm một nhánh chân chính nghe lệnh của kỷ, dễ sai khiến tinh nhuệ. Kinh doanh tối nát, thói quen khó sửa. Hắn nhìn về phía Chu Dực Quân, tung then chốt, bệ hạ cũng biết, thiên hạ ngày nay, cái nào chi binh mã tinh nhuệ nhất, thuần túy nhất, tối có khả năng trở thành bệ hạ trong tay lưới dao sắc. Chu Dực Quân cau mày suy tư, biên quân, Liêu Đông Thiết Kỵ, vẫn là Thích Gia Quân. Bàng Bạch Phát chậm rãi phun ra ba chữ. Chu Dực Quân con mắt đột nhiên trợn to, Thích Kế Quang tướng quân chiết binh, chính là. Bàng Bạch Phát khẳng định nói, Thích tướng quân luyện binh, pháp luật nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh, một mình sáng tác quên ương trận sức chiến đấu dũng mãnh. Càng hiếm có người, nó điều quân thủ trùng trung nghĩa hai chữ, truyền vào bảo vệ quốc gia, trung quân báo quốc chi niệm. Binh nguyên nhiều đến từ nghĩa ô thợ mỏ, kim hoa nông dân, cùng có từ lâu vệ sở quân hộ đan sen chẳng trị chi tệ tuyệt nhiên không giống, căn cơ đối lập thuật ý. Ánh mắt của hắn sáng quắc, bệ hạ, đây là cơ hội trời cho. Thích Kế Quang hiện điều nhiệm kế trấn tổng binh, bảo vệ quanh kinh kỳ cổng bắc. Bệ hạ có thể dưới một đạo mật chỉ, thủ ý hắn ở kế trấn phòng thủ khu bên trong, lấy vòng dạy bảo biên quân, tăng mạnh phòng ngự làm tên, trong bóng tối vì là bệ hạ bí mật biên luyện một nhánh tân quân. Quy mô không cần lớn, 5000 là đủ. Vinh Nguyên, ưu tiên từ chiết binh bộ hạ cũ cùng tín nhiệm nghĩa ô, kim hoa tịch thanh niên trai tráng bên trong chọn, cần phải trung thành tin cậy. Trang bị lương đồng, do nội nô bí mật trích cấp, không đi hộ bộ bộ binh. Huấn luyện chi pháp, hoàn toàn ý theo Thích Gia Quân thành lệ. Này quân chỉ nhận bệ hạ hổ phù điều khiển. Bất kỳ người khác, bao quát nội các, bộ binh, thậm chí Thích Kế Quang bản thân, không chỉ đều không được điều động mấy may. Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo xuyên thủng tương lai sức mạnh, này quân luyện thành ngày, chính là bệ hạ chân chính nắm giữ chi thứ nhất thuộc về mình, có thể giao phó tính mạng thiết huyết thân quân thời gian. Nó sắp thành bệ hạ trong tay sắc bén nhất đao, treo ở sở hữu có ý đồ khó lường người đỉnh đầu lợi kiếm. Là tương lai phổ biến tân chính, áp chế phản đối, vững chắc hoàng quyền to lớn nhất sức lực. Chu Dực Quân nghe được nhiệt huyết sôi trào, hô hấp dồn dập. Một nhánh hoàn toàn thuộc về mình đội quân thép. Này sức mê hoặc có 102. Lão sư, hắn kích động nói, học sinh rõ ràng, nhất định phải luyện thành này quân. Bàng Bạch Phát khẽ gật đầu. Binh quyền chiếc chìa khóa này, hắn đã tự tay giao cho tiểu hoàng đế trong tay. Ngày kế chạm bạn, Tây Sơn đỉnh. Cuối mùa hè đầu mùa thu phong đã mang cảm giác mát mẻ, như đao xẹt qua đá lởm chởm quái thạch cùng thưa thất rừng tùng, phát sinh từng trận thê thảm nghẹn ngào. Nơi đây cao ngạo tuyệt hiểm, khắp nơi mênh ngông, chỉ có tinh đấu rủ xuống thiên, quan sát dưới chân ngủ say kinh thành. Bàng Bạch Phát mang theo Chu Dực Quân, thân hình như quỷ mị bạch hạc, mấy cái lên xuống vô thanh vô tức địa lướt đến nơi đây. Tiếng gió, bóng đêm, tuyệt đối, tạo thành tấm bình phong thiên nhiên. Bàng Bạch Phát đem một phần sao chép rõ ràng Long Khanh kế toán thu đoạt tích, đưa tới Chu Dực Quân trong tay, âm thanh trầm thấp nghiêm nghị, vượt trên gào thét gió núi. Bệ hạ, trưởng binh quyền là sống yên phận chi cơ, nhưng muốn ngồi vững vàng giang sơn, giải thiên hạ treo ngược, còn có khác một cái thâm đế cố, đan sen chẳng trị tú ác tính, nhất định phải nhìn thẳng vào. Chu Dực Quân giật mình trong lòng, dựa vào thảm đạm ánh trăng nhìn kỹ trên giấy con số điều mục, càng xem sắc mặt càng là trắng xám. Đây là quốc khố thu chi. Vâng. Bàng Bạch Phát ngón tay điểm hướng về một cái nhìn thấy mà giật mình điều mục, xem, thiên hạ thuế ruộng, tuổi và ước 4 triệu lượng, mà thiên hạ tôn thất đồng lộc bẻ gãy bạc, tuổi chi bao nhiêu? Chu Dực Quân con ngươi đột nhiên co lại, 2.500.000 lượng. Không sai. Bàng Bạch Phát âm thanh như băng thiết đánh điện, ở trống trải đỉnh núi gây nên vang vọng, thiên hạ thuế ruộng 6/7, càng dùng để cung dưỡng bệ hạ thúc bá huynh đệ con cháu. Nay con vẹn vẹn là bồng lộc. Phiên vương, quân vương, tướng quân, trung úy, các cấp tôn thất, đất phong trải rộng thiên hạ mở mỡ, sở hữu mênh mang ruộng tốt nhưng xu thuế má không nạp. Quan địa phương phủ, triều đình tài chính, phản muốn cấp lại cung dưỡng. Hắn đột nhiên chỉ về bên dưới ngọn núi mơ hồ có thể thấy được lấm ta lấm tấm đèn đuốc, bệ hạ. Nay vạn dặm giang sơn, dựa vào chính là vạn dân canh tác, thương nhân buôn bán, thợ thủ công nghề nghiệp, sĩ tốt huyết chiến chống đỡ. Nhưng mà bây giờ, cung dưỡng ngày hôm đó ít khổng lồ Chu thị dòng họ đã thành trụ vào đại minh trên cổ, càng thu càng chặt dây treo cổ. Càng đáng sợ chính là, này bối chỉ biết sinh sôi lường lạc, nếu không thêm ngăn chặn, lại sinh sôi mấy chục cái năm. Bây giờ 10 vạn chi Chu thị hoàng tộc, chỉ sợ đến có 100 vạn chi chúng. Đến lúc đó, dốc hết đại minh tuổi vào, khủng cũng không đủ điển này động không đáy. Bàng Bạch Phát xoay người, ánh mắt như điện, đâm thẳng sắc mặt trắng bệnh tiểu hoàng đế, thái tổ cao hoàng đế phân phong ra vương, bản ý vì là bờ dậu đế thất. Nhưng mà thời thay thế đổi, bây giờ những ngày phiên vương tông thất đã thành ký sinh đế quốc cơ thể, hấp thủy gõ cốt khổng lồ thử. Bọn họ ngồi mát ăn bát vàng, xa hoa dâm dật, diễn kịch thổ địa, thịt cá bách tính. Triều đình tuổi vào gần nửa điển nó động không đáy. Địa phương cường hào ác bá nhiều dựa vào nó thế, trốn tránh thuế má. Nay tệ chưa trừ diệt, quốc khố làm sao dồi dào? Một bên hướng tại sao? Giúp nạn tiên thai hà lương, dân sinh hà an. Hắn âm thanh đột nhiên cất cao, tuyên truyền giác ngộ, che lại phong thiếu, bệ hạ. Thử hỏi, như đại minh gặp nạn, ngoại địch khấu quan, những này phiên vương tông thất, có mấy người có thể nâng lên kiếm dài ba thước, hộ ta non sông? Là chỉ có thể đóng chặt vương phủ cổng lớn, run lẩy bẩy, ngồi đợi triều đình cứu viện. Vẫn là thừa dịp loạn cắt cứ, thậm chí dẫn sói vào nhà. Chu Dực Quân bị này đấm máu phân tích, đặc biệt cái kia 100 vạn chi chúng khủng bố tiền cảnh, chấn động đến mức tâm thần đều chiến, trong tay tờ giấy gì rào run run. Khổng lồ con số cùng lãnh khốc logic, như nước đá thêm thức ăn, tại đây cô tuyệt đỉnh núi càng hiện ra hàn ý thấu xương. Lão, lão sư, hắn âm thanh cô khốc, cái kia nên làm thế nào cho phải? Cắt lộc tức phiên, chuyện này chắc chắn gây nên ngập trời đại loạn a. Hán cảnh đế thất quốc hỗn loạn bóng tối trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Tức phiên, đó là tự hủy trưởng thành, lấy loạn chi đạo. Bàng Bạch Pháp kiên quyết phủ định, trong mắt nhưng bắn ra khai thác tính kiên quyết, vậy hạ, chẳng không bằng khai, ép không bằng dẫn. Chúng ta muốn làm là cho những này lòng tử phượng tôn tìm một cái vừa có thể giải triều đình chi khốn, có thể hiện ra nó giá trị, thậm chí quang tông diệu tổ đường mới. Ngón tay hắn tầng tầng đập vào phần kia kế toán thu trên, dường như vang lên chế độ cũ độ trung tàng, lập tức chỉ về mênh mông dưới bầu trời sao phảng phất vô hạn kéo dài hắc ám đại địa cùng vô ngần đại dương. Đệ nhất đường chính là bệ hạ hôm qua ngộ ra đội quân thép. Ánh mắt của hắn sáng quắc đạo, từ tôn thất con cháu bên trong chọn lựa tuổi trẻ lực tráng, cung mã thành thạo, có huyết tính, nguyện làm tổ tông cơ nghiệp quên mình phục vụ lực người. Nói cho bọn họ biết, nằm ở vương phủ an đồng lộc là sâu mọt, là xì nhục. Chân chính Chu gia tử tôn làm nâng đao lên ngựa, thủ biên giới, vệ xa tắc, ở biên quan đẫm máu, ở xa trường kiến công. Bệ hạ có thể phảng thích ra quân ban cho Chu gia quân cờ hiệu, nó quân lương trang bị do nội nô hoặc tông nhân phủ chuyên nghiệp cung cấp, cùng quốc khố không liên hệ. Để bọn họ dùng quân công, cọ rửa ký sinh chi danh, kiếm chính mình tước vị đồng lộc. Đây là người trong nhà thủ chính mình môn danh chính ngôn thuận, càng có thể kích phát hộ quốc chi tâm. Chu Dự Quân trong mắt nhen nhóm lại ánh sáng, nắm chặt nắm đấm, hay lắm. Người trong nhà thủ chính mình môn, đây là chính đạo. Đệ nhị đường chính là phân phong, nhưng không phải là chia niêm phong ở Đại Minh tim gan màu mỡ khu vực tiếp tục làm sâu mọt, đem bọn họ phân phong đi ra ngoài. Bàng Bạch Pháp cầm thành, mang theo đầu độc lòng người sức mạnh, xuyên thấu gió đêm, ta trước chuyển ngươi hoàn vũ vạn quốc đồ xem Nam Dương quần đảo, xem cái kia rộng lớn vùng hẻo lánh đất đai màu mỡ, thiên hạ to lớn, vượt xa bệ hạ tưởng tượng. Nơi đó thổ dân ngu muội, bang quốc săn sát, chính cần thiên triều quý tộc mở rộng đất đai bên dưới, tuyên bá vương hóa. Bệ hạ có thể hạ chỉ, phàm có hùng tâm tráng trí chi tôn thất con cháu, bất luận thân vương quận vương, đều có thể hướng về triều đình xin mời chỉ, tự mộ dũng sĩ, tự chủ thuyền. Triều đình ban tặng cờ hiệu, hỏa khí, thợ thủ công, thừa nó ra biển. Phàm có thể với hải ngoại đặt xuống danh giới, thành lập thành bang, chuyển cho ta Đại Minh quần áo lê nhạc người, nó địa liền vì đó vĩnh viễn phong quốc. Thế tập vong thế, nó quốc thuế má, chỉ cần tính chất tượng trưng triều cống, còn lại tận vi nó có. Triều đình thừa nhận nó phiên thuộc địa vị, vĩnh viễn là huynh đệ chi bang. Hán đảo qua Chu Dự Quân khiếp sợ mặt, ngẫm lại đi, bệ hạ. Cùng với để bọn họ ở Đại Minh cảnh nội tranh đoạt đồng lộc điển sản, không bằng khu nó ra biển, vì là Đại Minh mở vạn thế cơ nghiệp. Một cái thân vương mang mấy ngàn người, đặt xuống Nam Dương một đảo quốc, chính là khai quốc chi quân. Tử tôn vĩnh hưởng tôn đinh, chẳng phải mạnh hơn khốn thủ đất phong giữa trời đầu vương gia gấp trăm lần. Triều đình bỏ rơi bao quần áo, đến triều cống tiên bình, càng gieo rắc hoa hạ văn minh. Một mũi tên trúng mấy chim. Chu Dự Quân hô hấp dồn dập, nhìn vô ngần hắc ám, phản phất nhìn thấy long kỳ ở xa xôi phía bên kia lay động. Thứ ba đường, hàng chờ tập tước, tay làm hàm nai. Đây là ôn hòa kế sách, từ từ kế hoạch. Bàng Bạch Pháp ngữ khí chuyển hoãn, nhưng tự rõ ràng, bệ hạ có thể hạ chỉ, tự bắt đầu từ hôm nay, trừ hoàng đế dòng chính hoàng tử hoàng tôn ở ngoài, còn lại nhánh xa tôn thất, như trấn quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, phụ quốc tướng quân, trấn quốc trung úy, phụ quốc trung úy, phụ quốc trung úy các loại, nó tước vị kế tục, không còn thế tập vong thế. Đổi thành mỗi đại hàng nhất đẳng kế tục. Tỷ như, trấn quốc tướng quân chi tử tập phụ quốc tướng quân, nó tôn tập phụ quốc tướng quân, tặng tôn hàng trấn quốc trung úy. Như vậy loại suy, cho đến cấp thấp nhất phụ quốc trung úy sau, tử tôn liền vì là phổ thông tôn thất, đã không còn tước vị bổng lộc. Hắn nhìn Chu Dự Quân, đã như thế, mấy lời sau khi, khổng lồ tầng dưới chót tôn thất áp lực tự nhiên xóa bỏ. Triều đình có thể cổ vũ những này mất đi tước lộc con cháu khoa cử, kinh thương, nghề nông, thổng quân, ra biển, thu lấy tài nghệ, hứa nó tự do mưu sinh. Để bọn họ rõ ràng, Chu gia phú quý phi thiên kinh điểm nghĩa, thể diện sinh hoạt cần dựa vào tự thân bản lĩnh đi kiếm. Này sách tuy hoãn, nhưng thắng ở ổn thỏa, có thể đại đại giảm bớt triều đình lâu dài gánh nặng. Thứ tư đường, nghiêm khống tăng thêm. Bàng Bạch Phát nói bổ sung, ngữ khí chuyển lạnh, bệ hạ có thể dưới nghiêm chỉ, sau này tôn thất kết hôn cần phải nghiêm khống. Thân vương, quận vương tự số lượng, cần báo tông nhân phủ chuẩn. Vượt qua hạng người, nó con thứ dòng dõi đồng lộc giảm phân nửa hoặc không đáng cung cấp, sau khi trưởng thành trực tiếp theo, ấn hàng chờ tập tức hoặc tự mưu sinh đường xử lý. Từ đầu nguồn ngăn chặn tôn thất nhân khẩu ác tính bành trướng. Thứ năm đường, thanh lý tích đệ, truy trước xâm chiếm. Trong mắt hắn tinh quang lóe lên, dường như trong bầu trời đêm xẹt qua hà tinh, khiến các nơi tuần phủ, tuần án ngự sử tra rõ phiên vương, tôn thất phi pháp diễn kịch thổ địa, ẩn nấp nhân khẩu, trốn tránh thuế má hành trình vì là. Phàm thẩm tra người, lệnh cưỡng chế trả lại phi pháp điển sản, bù trước bao năm qua nợ góp thuế má. Đây là sửa đổi tận gốc, vừa có thể dồi dào quốc khố, cũng có thể hơi bình dân phẫn. Bàng Bạch Phát một hơi nói xong năm sách, mắt sáng như đuốc, ở dưới ánh sao sáng quắc bức người, nhìn thẳng tâm thần khuấy động Chu Dự Quân, bệ hạ. Này năm sách, cương nhu cùng tồn tại, xa gần chú ý. Chu gia quân cùng hải ngoại phân phong là mở đường mới, rời đi mâu thuẫn, hóa bao quần áo vì là giúp đỡ. Hàng chờ tập tức cùng nghiêm khống tăng thêm là cố bản bồi nguyên, từ chế độ xóa bỏ bệnh trầm kha. Thanh lý tích tệ là rót xương chữa độc, cứu vãn tổn thất. Nam quản chạy xuống dòng dòng, kiên trì bền bỉ, mới có vọng chặt đứt cây này lạc ở Đại Minh trên hết hầu dây treo cổ. Hắn thanh như kim thạch, ở yên tĩnh đỉnh núi vang vọng, đây là liên quan đến Đại Minh vận nước hưng suy sinh tử ván cờ. Làm sao hạ cờ, có thể không kiên trì, tất cả bệ hạ một lòng. Chương 76, mệnh trường, mạng cứng, mới là đạo lý quyết định. Chương 76, mệnh trường, mạng cứng, mới là đạo lý quyết định. Chu Dực Quân nhìn trong tay cái kia nhìn thấy mà giật mình kế toán thu đoạn tích, nhìn phía lao sư hiểu rõ tất cả lại tràn ngập mong đợi cùng trầm trọng ánh mắt, lại cảm thụ dưới chân đỉnh núi cao ngạo cùng gió đêm lạnh leo thấu xương. Một luồng trước nay chưa từng có ý thức trách nhiệm cùng trầm trọng áp lực, hỗn hợp khai sáng tân cục hào hùng, ở hắn lồng ngực khuấy động cuộn cuộn. Hắn biết con đường này che kín bụi gai, lực cản như núi, nhưng này càng là duy nhất có thể tránh thoát số mệnh hy vọng con đường. Hắn hít sâu một cái mang theo hàn ý không khí, thẳng tắp vẫn còn hiện ra đơn bạc sống lưng, trong mắt triệt để rút đi thiếu niên này ra, nhiễm phải thuộc về đế vương kiên nghị cùng quyết đoán, học sinh. Rõ ràng, đây là rót xương chữa độc, trắng sĩ chặt tay. Dù có ngàn khó vạn hiểm, học sinh cũng nhất định phải tiếp tục đi. Vậy hạ có này quyết tâm, rất tốt. Bàng Bạch phát âm thanh trầm thấp xuống, mang theo một loại gần như giao phó trịnh trọng, này năm sách là liên quan đến vận nước kế hoạch trăm năm, không phải một sớm một chiều có thể thành. Vậy hạ bây giờ vẫn còn sung linh, chưa đến thân chính thời gian, này trái lại là trời bàn cơ hội tốt. Ánh mắt của hắn sắc bén như chỉ mừng, đâm thẳng Chu Dực Quân đáy lòng, Trương Tư Chính tay sắc cải cách, chính là bệ hạ tốt nhất tấm kiên. Hắn sung phong ở trước, hấp dẫn thiên hạ cường hào ác bá, bảo thủ thế lực oán hận cùng hỏa lực. Bệ hạ muốn làm, chính là lợi dụng quý giá này 10 năm, dấu tài, tích trữ sức mạnh, vì là ngày sau thân chính, phổ biến này năm sách, đặt xuống cứng rắn không thể phá vỡ cơ sở. Chu Dực Quân dùng sức gật đầu, hết sức chăm chú, tại đây cô phong bên trên, đem mỗi một chữ cũng như dao chổ giống như tạc vào trái tim. Làm sao tích trữ sức mạnh? Vi sư cuối cùng dặn dò hai ngươi sự kiện, cần phải ghi lòng tạc dạng, hòa vào cốt đủ. Bàng Bạch phát ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Điều thứ nhất, mệnh trưởng. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, thân hình ở ánh sao dưới như núi lớn ngưng tụ, âm thanh dường như hồng trung đại lữ, chấn động đến mức Chu Dực Quân tâm thần chập chờn. Vậy hạ, mệnh trưởng mới thật sự là đạo lý quyết định, là đế vương to lớn nhất tư bản, là phổ biến tất cả vĩ nghiệp tiền đề. Ngẫm lại Tư Mã Ý, Tào Ngụy ba đời quân vương, hùng tài như Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ, đều không phải người tầm thường, nhưng mà nó mệnh đều không lĩnh. Tào Tháo thọ 66, Tào Phi 40, Tào Duệ 36, mà Tư Mã Ý đây mạnh mẽ ngao đến 73 tuổi. Ngao chết rồi Tào Tháo, Tào Phi, Tào Duệ ba đời hùng chủ. Chờ Tào Phương ấu chủ đăng cơ, Tư Mã Ý mới lấy thế lôi đình phát động cao bình lăng chỉ biến, một lần đặt vững tấn thất cơ nghiệp. Nếu như không có này dài lâu số tuổi thọ, dù có thông thiên quân oan, thì có ích lợi gì? Hắn nhìn thẳng Chu Dực Quân khuôn mặt trẻ tuổi, lời nói lanh khốc mà rõ ràng, ở đỉnh núi trong gió đêm càng hiện ra cảnh giác, bệ hạ như chỉ muốn làm cái thủ thành chi quân, sống 50, 60 tuổi hay là đầy đủ. Nhưng bệ hạ muốn hành này khai thiên tích địa, nạt lại càn khôn chi vĩ nghiệp, muốn đối mặt tôn thất, cường hào ác bá, quan văn tập đoàn thậm chí ngoại địch ngập trời lực cản, muốn nước cấm luộc hết giống như từng bước tan ra tích đệ, muốn học tập có đủ nhiều đế vương tâm thuật, trị quốc thao lược, thậm chí hải ngoại địa lý, hỏa khí quân trận. Người cần thời gian. Thời gian dài. Bàng Bạch phát cấm thành, mang theo một loại gần như thôi miên lực xuyên thấu, thẳng đến linh hồn, sống đến 80 tuổi, ngươi chí ít có thể ngao chết hai đời thậm chí ba đời phản đối ngươi nhân vật trọng yếu. Sống đến 90 tuổi, ngươi tự tay đề bạt một đời mới sức mạnh từ lâu thâm căn cố đế. Sống đến 100 tuổi, ngươi chính là cất bước ở nhân gian thái tổ. Ngươi từng sợ hãi phiên vương thúc bá môn từ lâu hóa thành cát vàng, ngươi từng kiêng kỵ quyền thần lão già nấm mộ cỏ đã chưa cao. Đến lúc đó, ngươi muốn phổ biến bất kỳ cải cách, lực cản đều sẽ mười không còn một. Ngươi sẽ có đầy đủ thời gian đi học tập, đi phạm sai lầm, đi đính chính, đi bố cục, cuối cùng lấy không gì địch nổi uy vọng cùng năm tháng dài đằng đẵng tích lũy kinh nghiệm, đưa ngươi ý chí quán triệt đến cùng. Hắn ngữ khí trì hoãn, nhưng càng hiện ra phân lượng, vì lẽ đó, bệ hạ, đem thất huyền vô hình kiếm tu luyện, hòa vào tính mạng của ngươi. Như cùng ăn cơm, uống nước, đi ngủ như thế, trở thành ngươi mỗi ngày kiên trì nhất định phải. Nó không chỉ có thể nhường ngươi cường tráng thể phách, bách bệnh bất xâm, càng có thể cho ngươi thai thính mắt tinh, tư duy nhanh nhẹn, tinh lực dồi dào vượt xa người thường. Đây là vi sư để cho ngươi chân chính có thể kéo dài tuổi thọ, tăng thêm trí tuệ đế vương bí thuật. Nó giá trị vượt xa vạn lạng hoàng kim, 10 vạn hùng binh. Ngươi luyện đến nơi sâu xa, thì sẽ rõ ràng trong đó huyền diệu. Nhớ kỹ, mỗi ngày chỉ ít một cái canh giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, nóng lạnh không dễ. Đây là ngươi tương lai đế nghiệp căn cơ. Chu Dực Quân nghe được cảm xúc dâng trào, phản phất nhìn thấy một cái đi về người thụy đế vương hoạn lộ thiên thang. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay hầu như lún vào lòng bàn tay, trong mắt lập lòe đối với mệnh trưởng cái này trùng cực sức mạnh vô cùng khát vọng. Học sinh ghi nhớ, tất ngày ngày cần tu không ngừng. Kiếm này tức mệnh. Điều thứ hai, phòng động. Phòng thủ ám sát. Phòng thủ tất cả âm mưu bị kế. Bàng Bạch phát âm thanh đột nhiên chuyển hàn, dường như vạn năm huyền băng, trong nháy mắt đông lại đỉnh núi không khí. Ánh mắt của hắn sắc bén, mang theo xuyên thủng tất cả hắc ám ánh sáng, nhìn quét bên dưới ngọn núi này, nhìn như an toàn kỳ thực nguy cơ tứ phía đế đô. Vậy hạ, ngươi cho rằng ngồi ở Long Y Liệ chính là chân chính ngôi cửu ngũ vạn tà bất xâm sao? Sai, mười phân sai. Tiếng nói của hắn mang theo một loại tàn khốc, vạch trần lịch sử vết sẹo bình tĩnh, tại đây tuyệt mật khu vực càng hiện ra kinh tâm. Mở ra xét xử, nhìn những người ly kỳ nổ chết hoàng đế đi. Ngươi cho rằng bọn họ thật sự đều là thiên mệnh đã hết? Cảnh Thái đế Chu Kỳ Ngọc ở tại Vinh Phục hồi đêm trước gặp đúng thời địa chết bệnh. Hắn trước khi chết, nó con trai duy nhất Chu Thế Tế cũng rất sớm bất ngờ chết trẻ. Sau khi càng là một con chưa mang thai, cả nhánh huyết thống nên chết sạch sành sanh, thuận lý thành chương mà đem ngôi vị hoàng đế trả cho bị bắt trở về anh tông. Đây thực sự là trùng hợp, thực sự là thiên ý. Chính đức hoàng đế Chu Hậu Chiếu, chính trực tráng niên, rơi xuống nước chấn kinh, hồi cùng sau liền một bệnh không nổi, cuối cùng tráng niên mất sớm. Rơi xuống nước. Đường đường thiên tử, bên người thị vệ vô số, sao dễ dàng rơi xuống nước? Rơi xuống nước sau, vì sao cứu chữa vô hiệu? Trong cung ngự y y, đều là hàng đầu quốc thủ, chỉ là gió lạnh rơi xuống nước, dùng cái gì chí mạng? Bàng Bạch phát mỗi một chữ cũng giống như ngâm độc băng truy, mạnh mẽ đâm vào Chu Dực Quân trong lòng, để hắn tại đây cao ngạo đêm rét bên trong, cảm thấy thấu xương băng lạnh. Còn có những người chết oan chết uổng hoàng tử, thái tử, Hán Chi Liệt thái tử, Đường Chi Lý hoàng thái tử, thậm chí vương triều này khai quốc thái tử. Bệ hạ, ngươi cho rằng ngươi phụ hoàng dòng dõi vì sao gian nan như vậy? Ngươi cho rằng ngươi những người chết yểu huynh đệ thật sự đều là số mệnh an bài? Hắn áp sát một bước, ánh mắt dường như thực chất hàm nhận, nhìn gần sắc mặt trắng bệnh, hô hấp dồn dập Chu Dực Quân, âm thanh ép tới cực thấp, nhưng tự như lôi. Này thâm cung bên trong, trong triều đình, nhìn như vàng son lộng lẫy, kỳ thực từng bước sắc cơ. Bên cạnh ngươi thân cận nhất hoặc quan, cung nữ, thậm chí một số phi tần, cũng có thể là người khác mai phục cây đình. Ngươi mỗi ngày vào miệng, lối vào ngự thiện, chén thuốc, cũng có thể bị người động chân động tay. Một hồi nhìn như tầm thường gió lạnh một lần bất ngờ té ngã, một lần tỉ mỉ sắp xếp săn bắn, cũng có thể trở thành chung kết tính mạng ngươi, thay đổi vương triều hướng đi chí mạng cả bẫy. Những người bị ngươi xúc động lợi ích người, tôn thất phi vương, địa phương cường hào ác bá, trong triều bảo thủ phái, thậm chí Bàng Bạch phát ánh mắt đảo qua bên dưới ngọn núi kinh thành phương hướng, mang theo thâm trầm cảnh báo, một số nhìn như trung thành tuyệt đối, nhưng không muốn nhìn thấy ngươi chân chính năng quyền, uy hiếp đến bọn họ địa vị cùng đua quyền hoạn, ở ngoài hướng quyền thần. Bọn họ sẽ không minh đao minh thương địa tạo phản, cái kia tiền vốn quá cao. Bọn họ am hiểu nhất, cũng tối quen dùng, chính là này vô thanh vô tức, giết người trong vô hình âm mưu, để hoàng đế hợp lý địa sinh bệnh, bất ngờ địa tử vong. Sau đó, đổi một cái càng phù hợp bọn họ tâm ý, càng dễ dàng điều khiển khối lỗi. Lần này đâm máu, chân chùi phân tích, dường như tàn khốc nhất nước đá, đem Chu Dực Quân tử đối với mệnh trường ước mơ bên trong trong nháy mắt dội tỉnh. To lớn hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ dường như băng lạnh độc xạ, cuốn quanh trên cổ sống của hắn, để hắn tại đây cô phong đỉnh, cảm thấy trước nay chưa từng có cô lập cùng nguy cơ. Phu hoàng gian nan, huynh đệ chết trẻ, xét xử trên những người ly kỳ tử vong. Nguyên lai sau lưng khả năng đều cất giấu như vậy dơ bẩn hát thủ. Hắn lần thứ nhất rõ ràng như thế địa ý thức được, chính mình ngồi không phải long ỷ, mà là phủ kín cầm tú mũi lao. Lão, lão sư. Chu Dực Quân âm thanh mang theo không cách nào ức chế run rẩy, đó là thế giới quan bị triệt để lật đổ sau hồi hộp cùng hàn ý. Bàng Bạch phát nhìn phản ứng của hắn, biết này tề mánh dược đã thấy hiệu quả. Hắn thu lại bộ phận hàn ý, nhưng ngựa khí vẫn như cũ vô cùng nghiêm nghị. Bởi vậy, bệ hạ, kể từ hôm nay, ngươi nhất định phải xây dựng lên nghiêm mật nhất lưới phòng hộ. Sở hữu ngự thiện, chén thuốc, nước trà chờ vào miệng, lối vào đồ vật, nhất định phải do tuyệt đối tin được, mà hiểu độc lý tâm phúc đi đầu trang nghiệm. Thành lập thay phiên thử độc chế độ. Nguyên liệu nấu ăn khởi nguồn muốn nghiêm khống, không phải tin cậy con đường, một mực không cần. Gần người hầu hạ hoặc quan, cung nữ, tần phi ngang một bên người, bối cảnh muốn nhiều lần hạch tra, thành lập liền ngồi chế. Định kỳ thay phiên. Chớ để cùng một nhóm người thời gian dài chiếm cứ muốn hại, chỗ hiểm, vị trí. Đối với bất kỳ nỗ lực quá đáng tiếp cận, quyến rũ người, duy trì cao nhất cảnh giác. Chỗ ở phòng vệ muốn gió thổi không lọt. Xuất hành nghi trượng cần có chân chính hộ vệ tinh nhuệ, con đường muốn bảo mật mà khó lường. Rời xa tất cả khả năng tồn tại bất ngờ nơi, như đài cao, nước sâu, manh thú qua lại khu vực. Không phải tuyệt đối an toàn, tuyệt đối tín nhiệm hoàn cảnh, tuyệt không dễ dàng mạo hiểm. Thành lập chỉ chung với ngươi một người, độc lập với đông sưởng cùng cầm ý liễu vệ bí mật mạng lưới tình báo, giám sát tôn thất, trọng thần, thậm chí hậu cung nhất cử nhất động. Bất kỳ nhằm vào ngươi dị thường hướng đi, nhất định phải ở này sinh trạng thái liền bị bóc cắt. Bàng Bạch phát cuối cùng tổng kết, âm thanh dường như sắt thép va chạm ở đỉnh núi băng vọng, bệ hạ, thất huyền vô hình kiếm đại thành, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ ích chí, càng có thể cho ngươi đối với nguy hiểm nắm giữ vượt qua thường nhân trực giác. Bất kỳ tới gần sát ý, bất kỳ vào miệng, lối vào dị thường, cũng có thể bị ngươi tiếng lòng sớm nhận biết. Đây là ngươi phòng thân bảo mệnh, hiểu rõ âm mưu cuối cùng một đạo bình phong, cần phải đem tu luyện cùng phong bị khắc vào cốt thủy, hòa vào bản năng. Hắn thật sâu nhìn, trước mắt vị này bị hắn tự tay đẩy tới một cái che kín bụi gai, nhưng cũng tràn ngập vô hạn khả năng đế vương con đường thiếu niên, gió núi cuốn lấy hắn tay áo, ngựa khí mang theo cuối cùng trầm trọng cũng không nói gì mong đợi. Nhớ kỹ, sống tiếp, sống được lâu dài, sống được tỉnh táo, sống được đủ mạnh. Chỉ có ngươi sống, đồng thời khỏe mạnh địa sống sót, vững vàng mà nắm giữ binh quyền cùng đầu óc thanh tỉnh. Ngươi hôm nay nghe thấy năm sách, ngươi tư tưởng Chu gia quân, hải ngoại phong quốc, hàng chờ tập tước, mới có khả năng thực hiện. Bằng không, tất cả kế hoạch lớn vĩ nghiệp đều là ảo ảnh trong mơ. Ngươi sống chính là to lớn nhất thắng lợi, chính là đối với sở hữu người âm mưu mạnh mẽ nhất đánh trả. Mạng ứng, mệnh trường mới là đạo lý quyết định. Này là vi sư, cuối cùng cũng là quan trọng nhất dặn dò. Bàng Bạch phát bay về tâm thần dung mạnh, trải qua một hồi linh hồn gột rửa Chu Dực Quân, tại đây cao ngạo tây sơn đỉnh, đón phần phật gió đêm, trịnh trọng, thật chặt ôm ấp một hồi. Này ngắn ngủi mà mạnh mẽ tiếp xúc, phản phất đem sở hữu giao phó, mong đợi cùng trách nhiệm nặng nề, đều lạc tiến vào tuổi trẻ đế vương cốt nhục bên trong. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn cuối cùng liếc mắt nhìn bên dưới ngọn núi ngủ say, dường như cự thú ngủ đông kinh thành, lại nhìn lại một ánh mắt vị này đã bị đẩy hướng về vận mệnh cửa ngã ba tuổi trẻ đế vương. Hồi cung đi, bệ hạ. Càng sâu lộ trùng, vẫn như cũng là khi đến như vậy vô thanh vô tức, Bàng Bạch phát dắt Chu Dực Quân, thân hình như hai đạo hòa vào bóng đêm khói, tự tuyệt điên đồng bệnh mà xuống. Mấy cái lên xuống, hiểm trở sơn đạo đã ở phía sau. Bọn họ ngang qua với kinh giao hắc ám, cách ra tuần thiếu, dường như hai đạo vô hình cái bóng, lặng yên không một tiếng động địa bí mật về cung tường bên trong, cuối cùng rơi vào điện văn hòa sau ưu tinh trong đình viện. Điện bên trong đèn đuốc sáng choang, mơ hồ có thể thấy được bóng người lay động, chính là lo lắng chờ đợi phùng bảo mọi người. Bàng Bạch phát dừng lại với điện giai bên dưới, bóng tối bao phủ hắn thuần trắng bóng người. Đỉnh núi gió lạnh đã bị cung tường ngăn cách, nhưng này phân trầm trọng giao phó cùng ly biệt khí tức, nhưng tại đây quen thuộc cung đình trong bóng đêm, càng thêm nồng nặng, ngưng trệ. Bệ hạ, Bàng Bạch phát câm thanh, trầm thấp mà rõ ràng, ta đã hộ tống bệ hạ hồi cung. Vọng bệ hạ trân trọng, Nhớ kỹ tối nay Tây Sơn nói như vậy, hắn quay về hoàng đế trẻ, ở điện văn hoa đèn đuốc làm nổi bật dưới, sâu sắc vái chào. Này vái chào, trang trọng nghiêm túc, vừa là cáo biệt, cũng là không hề có một tiếng động giao phó. Lập tức, hắn xoay người, thậm chí chưa liếc mắt nhìn nghe tiếng đội vàng từ điện bên trong nên ra phù bảo, tựa như một đạo quyết tuyệt lưu quang, mấy cái lấp lóe, liền triệt để hòa vào đi về cùng ở ngoài nặng nề trong màn đêm, không có tung tích gì nữa có thể theo. Chu Dực Quân đứng ở điện giai trên, phía sau là điện văn hoa ấm áp đèn đuốc cùng phùng bảo nghi ngờ không thôi ánh mắt. Nhưng mà, đỉnh núi cái kia thấu xương gió lạnh, kinh lôi giống như lời nói, cùng với cái kia cuối cùng mang theo vô tận sức mạnh cùng xa nhau ý vị ôm ấp, còn đang cốt tủy nơi sâu xa khuấy động. To lớn trách nhiệm cùng băng lạnh hoảng sợ đang dệt, đem hắn triệt để đẩy hướng về một cái cùng quá khứ hồ đồ năm tháng tuyệt nhiên không giống, tràn ngập khiêu chiến cùng hung hiểm tương lai. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng sức xoa chính mình tuổi trẻ mà nhảy lên kịch liệt trái tim. Nơi đó, bị gieo xuống một viên tên là sinh tồn cùng thời gian đế vương chi tâm. Chương 77 Hoàng Trung công phá kính hàng đầu chương 77, Hoàng Trung công phá kính hàng đầu đối với hoàng đế, giáo này đế vương tâm thuật, bảo mệnh chi đạo đều đã dốc túi dạy dỗ, bàn bạch phát trong lòng lại không lo lắng. Hắn biết do kinh thành là vòng xoáy, ở lâu thay đổi sinh biến, quyết định quả đoán bước ra. Đêm đó, bàng phủ bên trong, bàng thượng bàng vợ chồng, bàng bạch phát cùng ba vị thế tử, dùng qua cơm tối, hạ nhân dâng trà nóng. Bàng bạch phát thả xuống chén trà, nhìn về phía cha mẹ, âm thanh bình tĩnh mà ôn hòa nói, phụ thân, mẫu thân, nhi tử ở kinh mọi việc đã xong. Sáng sớm ngày mai, liền khởi hành trở về Hoàng Sơn. Bàng thượng bằng nghe vậy hơi run, như thế gấp. Bàng bạch phát gật đầu nói, cần được quả đoán, bằng không mặt sau sợ khó bước ra. Bàng thượng bằng là quan trường tay già đời, chính trị ngộ tính cực cao, nhi tử lời này vừa ra, hắn lập tức ngửi được một tia không tầm thường ý vị, liên tưởng đến nhi tử đế sư thân phận cùng triều đình ám lưu, trong nháy mắt rõ ràng nhi tử là ở lần tránh nhận tại phía trước. Hắn không hỏi thêm nữa, chỉ trầm giọng nói, cũng tốt. Vi phụ cùng mẹ ngươi thân thể vẫn còn kiện, không cần huynh đệ các ngươi phụ cận chăm sóc, ngươi chỉ để ý bận biểu chính ngươi cơ nghiệp đi. Ừm. Bàng bạch phát đáp lại, ánh mắt chuyển hướng ba vị thế tử, hỏi ba vị phu nhân, ai muốn lưu lại chăm sóc mẫu thân? Không chờ hắn nói xong, bàng mẫu lập tức đánh gãy, ngựa khí từ ái nhưng mang theo không giải thích kiên quyết, cái này gọi là nói cái gì? Nào có tân hôn yến ngươi liền đem nàng dâu bỏ lại, hai điệu chia lịa đạo lý. Phải đi các ngươi cùng đi. Lưu một cái hạ xuống chăm sóc ta này lão bà tử, nhìn trái lại thêm nhớ nhung, trong lòng càng không dễ chịu. Bàng bạch phát đối với mẫu thân tính cách hiểu rõ với tâm, biết cường lưu vô ích, liền từ thiện như lưu, cũng tốt. Chờ phụ thân chí sĩ vinh hưu, nhi tử trở lại tiếp nhị lao đi Hoàng Sơn bảo dưỡng tuổi thọ. Hắn nhìn về phía ba vị thế tử, cái kia liền đều thu thập một hồi, ngày mai theo ta cùng khởi hành. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng ngoài cửa đứng hầu Cố Triều Cửu, âm thanh trầm ổn mạnh mẽ, Cố Quảng ra, cha mẹ ta an toàn, liền giao phó cho ngươi. Cố Triều Cửu lập tức không người, như chặt đinh chém sắt, thái sư yên tâm. Nô tài tất lấy tính mạng hộ lao ra phu nhân Chu Toàn. Người ở phủ ở. Bàng thượng bằng vợ chồng nhìn nhi tử một nhà sắp đi xa, tuy có không muốn, nhưng cũng vui mừng nhi tử cơ nghiệp đã thành, mà làm việc quyết đoán Chu Toàn. Nửa tháng sau, Hoàng Sơn dưới chân, tông môn cao tầng dốc toàn bộ lực lượng, Lâm Bình Trì, Mai Trang Tứ Hữu, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Trấn Nam, Thi Lệ Uy, Linh Kiên, cùng với Lam Vượng Hoàng cùng ôm thải điệp hạ sản A Nguyệt, từ lâu chờ đợi ở đây. Làm cái kia mấy chiếc quen thuộc thanh bồng xe ngựa xuất hiện ở sơn đạo phần cuối lúc, mọi người bỗng cảm thấy phân chấn. Xe ngừng ổn, Vàng Bạch Phát trước tiên nhảy xuống, vẫn như cũng là cái kia thân thuần trắng cầm bảo, phong trần mệt mỏi, nhưng khó nén trong sáng khí độ. Mọi người dồn dập tiến lên chào, bầu không khí thân thiện. Nhưng mà, làm Phương Thị, Lý Thị, Vương Thị ba vị cô gái trẻ, ở Vàng Bạch Phát ra hiệu dưới, có chút co quắp lần lượt đi xuống xe ngựa lúc, dưới chân núi không khí phảng phất ngừng trệ nháy mắt. Lam Phượng Hoàng ôm thải điệp, đứng ở đoàn người hơi trước vị trí, trên mặt này điểm nhân chờ mong mà vung lên ý cười, đang nhìn đến ba cái kia cô gái xa lạ trong nháy mắt, tựa như cùng chăn gió núi thổi tắt ngọn lửa, thúc điệp ám xuống. Nàng thẳng tắp sống lưng, hàm dưới khẽ nâng, nỗ lực duy trì thuộc về ngũ tiên giáo chủ kiêu ngạo, nhưng trong đôi mắt to, rõ ràng né qua một tia bị đâm đau không vui cùng cưỡng chế âm u 10 tháng thải điệp, ở mẫu thân trong lồng ngực gây a, mở to đen lay lấy mắt to, tò mò đánh giá xa lạ phụ thân và ba cái kia người xa lạ. Lâm Bình Chi đám người trên mặt nụ cười cũng phai nhạt chút, ánh mắt ở Lam Phượng Hoàng cùng ba vị tân phu nhân trong lúc đó lặng yên dao động, mang theo một loại không cần nói cũng biết thiên hướng. A Sản A Nguyệt càng là trực tiếp trên mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ba cái kia kẻ xâm lấn. Này vi diệu, mang theo xem kỹ cùng xa cách bầu không khí, dường như một tầng vô hình miếng băng mỏng, bao trùm ở gặp lại vui sướng bên trên. Phương Thị ba người hiển nhiên cũng cảm nhận được phần này áp lực vô hình, các nàng theo bản năng mà áp sát chút, tư thái càng hiện ra câu nệ. Bàng Bạch Phát nhưng phảng phất hồn nhiên chưa cảm thấy này vi diệu lúng túng. Ánh mắt của hắn ngay lập tức rơi vào Lam Phượng Hoàng trên người, lại xẹt qua trong lòng nàng thải điệp, ánh mắt nhu hòa nháy mắt, lập tức, tầm mắt của hắn đột nhiên định ở Hoàng Trung Công trên mặt, mang theo một tia không hề che giấu chút nào kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ồ, hắn vài bước tiến lên, đi tới Hoàng Trung Công trước mặt, trên dưới quan sát tỉ mỉ, "Đại sư phụ, ngươi..." Khí thế hòa hợp nội liễm, phong mang dấu diếm. "Đây là đột phá hàng đầu." Hoàng Trung Công bị hắn như thế trực bạch mặt trần, nét mặt dàn mua nhất thời một đỏ, lại có chút tay chân luống cuống lên, đúng địa không biết làm sao mở miệng. "Ha ha ha." Bên cạnh ngốc bút ông có thể nhịn không được, lập tức nhảy ra hét lên, "Tông chủ, người là không biết, đại ca hắn a, tháng trước xuống núi một chuyến, nói là đi thăm bạn. Kết quả nửa tháng trước trở về, hắc. Bên người liền có thêm vị dịu dàng khả nhân đầu tử. Ngay ở mấy ngày trước, đại ca lão nhân ra người chính đánh đàn đây, đột nhiên tiếng đàn chấn động, khí thế quanh người tăng vọt, có thể không phải nước chảy thành sông, phá vào hàng đầu mà. Cha cha cha, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là khô một phùng xuân, cây già nở hoa. Không đúng không đúng, là nhân duyên đến, cảnh giới cũng khai khiếu rồi. Hắn mấy mắt, âm thanh lớn đến ở đây tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoàng Trung Công bị hắn tao đến mặt đỏ tới mang tai, mạnh mẽ chừng ngốc bút ông một ánh mắt, lao tam. Chớ có nói bậy. Ồ. Bàng Bạch Phát trong mắt ý cười càng sâu, mang theo vài phần hiểu rõ cùng bất cận, ánh mắt ở Hoàng Trung Công cùng bên cạnh một vị thân mang thanh lịch quần vải, khí chất dịu dàng, giờ khác này cũng đỏ mặt trung niên phụ nhân trên người đi một vòng, lập tức lại đăm chiêu địa nhìn lướt qua phía sau mình ba vị càng thêm quấn bách tân thế tử. Đây là cái gì nguyên lý? Hắn giả vờ trầm ngâm hình, vuốt cằm, kết thúc độc thân còn có thể phá cảnh. Có điều buồn công tử cưới ba vị vợ hiền sau, cảnh giới tựa hồ có vương lòng. Hắn này mang theo rõ ràng trêu chọc ý vị lời nói, để vốn là không khí ngột ngạt càng thêm vi diệu. Lam Vượng Hoàng ôm thải điệp tay lại nắm thật chặt, khoe miệng mân thành một cái quật cường tuyến. Phương thị ba người càng là cúi đầu, gò má ửng đỏ. Bàng Bạch Phát nhưng như là không nhìn thấy này toàn trường lúng túng, trên mặt hắn trêu chọc vẻ trong nháy mắt thu hồi, ánh mắt trầm tĩnh địa đảo qua toàn trường, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng che lại ngốc bút ông dư âm cùng gió núi nghẹn nào. Được rồi. Hắn ngữ khí ôn hòa, mang theo đặc hữu lực trường khống, nơi đây không phải tự thoại vị trí, tất cả sự tình, trở về núi, đến Hoàng Tiên Điện lại nói. Nói xong, hắn trước tiên cất bước, hướng về cái kia quen thuộc mà nguy nga lên núi thềm đá đi đến. Phía sau hắn ba vị thế tử, đội vàng đuổi theo bước tiến của hắn. Lâm Bình Chi mấy người cũng lập tức tập trung ý chí, chen chúc Lam Phượng Hoàng mọi người, cùng lên núi. Lam Phượng Hoàng ôm thải điệp, đi ở trong đám người. Nàng nhìn về phía trước Bàng Bạch Phát cao ngất kia quyết tuyệt, phản phất có thể bổ ra tất cả trở ngại bóng lưng, lại liếc mắt một cái chăm chú đi theo sau hắn, có vẻ đặc biệt xa lạ ba vị nữ tử. Nàng hít một hơi thật sâu mang theo lá thông mát lạnh gió núi, mạnh mẽ đè xuống đáy lòng quần quận chua xót cùng không cam lòng. Nàng biết, đây chính là chính nàng tuyệt đường. Nàng Lam Phượng Hoàng, xưa nay không phải người thua không chung. Chỉ là, trong lòng này điểm bị mạnh mẽ oan đi chỗ trống, giờ khắc này bị gió núi vừa thổi, lương đến đau đớn. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng sửa sượt con gái mềm mại phát đỉnh, thải điệp ê a một tiếng, rỗi ra tay nhỏ nắm lấy mâu thân một chồng tóc, phảng phất cho nàng một tia chống đỡ sức mạnh. Phương thị, Lý thị, Vương thị ba người đi theo sau Bàng Bạch Phát, cảm thụ chu vi quăng tới hoặc hiếu kỳ, hoặc xem kỹ, hoặc mang theo khoảng cách cảm ánh mắt, thấp thỏm trong lòng. Nhưng các nàng ánh mắt, nhưng dù sao là không tự chủ được mà trôi về phía trước Lam Phượng Hoàng trong lồng ngực cái kia nho nhỏ bóng người. Vậy thì là phu quân trưởng nữ thải điệp, dài đến thật đáng yêu, không biết có ngoan hay không. Phu quân đã nói, nàng cũng là các nàng hải tử. Phần kia thiên nhiên đối với trong nhà con non chịu mến và hiếu kỳ, cùng với đối với phu quân trong miệng gia quy kính nể, tạm thời vượt trên mới đến kinh hoàng. Sơn đạo hỗn lượng, trầm mặc đội ngũ hướng lên trên kéo dài. Ánh mặt trời xuyên qua lâm khích, ở trên thềm đá bỏ ra loang lổ quang ảnh. Hoàng Tiên Điện bên trong, đàn hương lượn lờ. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, ba vị vợ mới cưới, Phương Diễm đoan trang trầm tĩnh, Lý Tố thanh lệ linh động, Vương Thiển Thư quyển văn nhã, phân ngồi nó dưới thủ hai bên sau đó vị trí. Lam Vượng Hoàng ôm con gái thải điệp, ngồi ở Bàng Bạch Phát một bên khác, vẻ mặt tuy cật lực duy trì bình tĩnh, giữa hai lông mày nhưng khó nén một tia xa cách. Điện bên trong hai bên, Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh, Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Trấn Nam, Thi Lệnh Uy, Đinh Kiên, Lâm Bình Chi trở thành viên trọng yếu đứng trang nghiêm. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Bàng Bạch Phát ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Hắc Bạch Tử cùng Khúc Dương trên người, trong sáng giọng nói mang theo vài phần bỡn cợt lại thật lòng ý cười. Nhị sư phụ, Khúc Dương tiền bối, đại sư phụ kết thúc độc thân liền phá cảnh, quả thật ta Hoàng Sơn một chuyện mừng lớn. Xem ra đàn này sắt cùng gieo vang, quả có tẩm bổ tâm thần, nối liền trời đất hiệu quả. Hắn câu chuyện hơi đổi, mang theo trêu chọc, các người hai vị đây, có thể có tìm được thích hợp bầu bạn. Như có vừa lòng người, đừng giấu giấu diếm diếm, nhất định phải khô một phùng xuân mới bằng lòng mang về. Hắc Bạch Tử tay vớt tròm râu ngón tay một trận, vội ho một tiếng, có chút lúng túng lắc đầu, tông chủ nói giỡn, vi sư say mê kỳ đạo, thanh tính quen rồi, tạm không nài niệm. Khúc Dương cũng là vớt râu hào hiệp nở nụ cười, lão phu cùng Lưu Hiền đệ cầm tiêu cùng gieo vang, thích thú, cũng không hạ hàng cố. Bàng Bạch Phát lý giải địa điểm gật đầu, người có chí riêng, cương cầu không được. Lập tức, hắn thu lại ý cười, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh người ba vị tân phu nhân, vẻ mặt trịnh trọng lên. Hắn giơ tay hướng về điện bên trong mọi người ra hiệu, chư vị, dung bổn công tử chính thức giới thiệu. Ba vị này là ta lần này ở kinh thành cưới vợ hiền, chính thê Phương Diễm, tiểu thiếp Lý Tố, Vương Tiền. Sau này chính là ta Bàng Bạch Phát người nhà, cũng là Hoàng Tiên Tông một thành viên. Mọi người nghe vậy, ngoại trừ Lam Phượng Hoàng vẫn như cũ ôm thải điệp, thần sắc phức tạp địa trầm mặc, đám người còn lại bất luận trong lòng làm sao cảm tưởng, đều y lệ hơi con người, cùng kêu lên, nhìn thấy tông chủ phu nhân. Âm thanh chỉnh tề như một, nhưng mơ hồ lộ ra một tia vi diệu câu nệ. Bàng Bạch Phát phảng phất chưa từng nhận biết này nhỏ bé bầu không khí, thản nhiên đứng dậy, mang theo ba vị thế tử, bắt đầu từng cái giới thiệu điện bên trong mọi người. Giới thiệu Hoàng Trung Công, Hắc Bạch Tử, Ngốc Bút Ông, Đan Thanh Sinh lúc, ngựa khí là đệ tử đối với sư phụ kính trọng. Giới thiệu Lưu Chính Phong, Khúc Dương, Lâm Chấn Nam lúc, ngựa khí là tông chủ đối với trưởng lão nhờ vào. Giới thiệu Thi Lệnh Uy, Đinh Kiên, Lâm Bình Chi lúc, ngựa khí nhưng là đối với đắc lực cánh tay tín nhiệm. Giới thiệu quá trình ôn hòa tự nhiên, ba vị tân phu nhân cũng nhất nhất liệm nhâm chào, tư thái đoan trang hào phóng. Rốt cục, Bàng Bạch Phát mang theo ba vị thế tử đi tới Lam Phượng Hoàng trước mặt, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào đó. Bàng Bạch Phát ánh mắt rơi vào Lam Phượng Hoàng trên người, thâm thúy mà bình tĩnh, âm thanh không cao, nhưng rõ ràng vang vọng ở trong điện mỗi một cái góc xó, mang theo mạnh mẽ phân lượng. Vị này là Phượng Hoàng. Hắn dừng một chút, mỗi một chữ đều rõ ràng mạnh mẽ, nàng là ta bảng Bạch Phát tín nhiệm nhất chiến hữu. Từng cùng ta kể vai chiến đấu, trực diện sinh tử, đem phía sau lưng không hề bảo lưu địa giao phó. Nàng vẫn là ta một nữ nhân đầu tiên. Nàng đối với ta tình ý sâu nặng. Nàng càng là ta trưởng nữ thải điệp mẹ đẻ. Huyết thống liên kết, cốt nhục chí thân. Ánh mắt của hắn đảo qua ba vị tân phu nhân, cũng đảo qua ở đây tất cả mọi người, cuối cùng một lần nữa trở xuống Lam Phượng Hoàng tấm kia mang theo quật cường cùng kiêu ngạo trên mặt, ngựa khí mang theo thâm trầm tán thành cùng một tia thở dài, nàng lẽ ra là trước hết danh chính ngôn thuận gả cho ta nữ nhân. Nhưng nàng là Ngũ Tiên giáo giáo chủ. Miêu Cương là nàng dễ, cái. Nàng giáo phái, nàng tỉ muội, nàng coi như chân bảo xà sâu độc đều ở nơi đó. Nàng có nàng nhất định phải gánh chịu trách nhiệm, có nàng không cách nào dứt bỏ, cũng không cần dứt bỏ sự nghiệp. Vì lẽ đó, nàng lựa chọn một con đường khác. Không có gả vào bảng phủ thâm trạch, không có trở thành tông chủ phu nhân. Bàng Bạch Phát âm thanh đột nhiên cất cao, như chặt đinh chém sắt, dường như sắt thép va chạm, nhưng dù vậy, nàng Lam Vượng Hoàng, như cũng là ta có thể giao phó dòng dõi tính mạng, giao phó phía sau lưng nữ nhân. Điểm này, vĩnh viễn không biến. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng mơn trớn thải điệp mềm mại phát đỉnh, ánh mắt nhu hòa hạ xuống, nhìn về phía ba vị phu nhân, đây là chúng ta nhà trưởng nữ, thải điệp. Từ nay về sau, liền do chúng ta một nhà năm miệng ăn, cộng đồng nuôi nấng nàng trưởng thành. Giới thiệu xong, Bàng Bạch Phát mang theo ba vị phu nhân trở lại chủ vị ngồi xuống. Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Lam Vượng Hoàng ôm thải điệp ngón tay hơi trắng bệnh, vành mắt có chút đỏ lên, nhưng quật cường nền đầu. Bàng Bạch Phát cái kia lời nói, xem nóng bỏng dấu ấn, sâu sắc khắc ở nàng trong lòng, tách ra trước oan ức cùng không cam lòng, chỉ còn dư lại một loại bị lý giải, bị tán thành chua xót cùng thoải mái. Ba vị tân phu nhân nhìn về phía Lam Vượng Hoàng ánh mắt, cũng lặng yên nhiều hơn mấy phần rõ ràng kính ý cùng một tia đồng mệnh tương liên phức tạp. Bàng Bạch Phát ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ánh mắt bình tĩnh không lay động, nhưng mang theo hiểu rõ sức mạnh, phá vỡ yên lặng. Ta biết, hắn âm thanh trầm ổn, mọi người xem ta ba vị này vợ hiền, có lẽ có xa lạ, có xem kỹ. Các nàng ba vị xem chư vị, có lẽ có hiếu kỳ, có bất an. Phượng Hoàng cùng các nàng trong lúc đó, càng khó tránh khỏi có chút vi diệu tâm tình. Hắn dừng một chút, ngữ khí đột nhiên trở nên vô cùng kiên định, như núi lớn không thể lay động, bây giờ, chúng ta đã là người một nhà. Như cùng ta lúc trước gặp phải bốn vị sư phụ, gặp phải chư vị, cũng cùng chư vị cộng sang này Hoàng Tiên Tông như thế. Đây là ý trời gây ra, cũng là duyên phận nhất định. Không thể thay đổi, cũng không cần thay đổi. Tiếng nói của hắn ẩn chứa mạnh mẽ ý chí, rõ ràng lan truyền đến trong lòng mỗi người. Bởi vậy, bổn công tử hôm nay ở đây lập xuống quy củ, cũng là kỳ vọng Hoàng Tiên Tông trên dưới, không thể có nội đấu, không thể có phe phái. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, nếu nói là có phe phái, vậy cũng chỉ có thể là ta Bàng Bạch Phát một người phe phái. Tất cả mọi người lập trường, chỉ có thể là ta Bàng Bạch Phát lập trường. Này bá đạo lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Lập tức, ngữ khí của hắn lại chuyển thành thâm trầm ấm áp, dường như trên núi chảy xuôi ôn tuyển, bởi vì nơi này, không chỉ là tông môn, càng là nhà. Là chúng ta lẫn nhau nâng đỡ, nghỉ ngơi lấy sức cảng. Lẽ ra nên đồng tâm cùng đức, cùng nhau trông coi, hòa thuận không kẽ hở. Hắn nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt tràn ngập đối với tương lai mong đợi cùng quyết tâm, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể bệnh thành một sợi dây thừng, đồng lưu Hoàng Tiên Tông cơ nghiệp. Để này Hoàng Sơn một mạch, truyền thừa ngàn năm. Đây là bổn công tử chi tâm nguyện, cũng chính là chư vị cộng thủ chi thiết luật. Điện nội khí phân nghiêm túc mà phân chấn. Lam Phượng Hoàng ôm thải điệp, nhìn chủ vị cái kia ánh sáng vạn trượng nam nhân, trong lòng cuối cùng một điểm khúc mắc, hóa thành không hề có một tiếng động tờ dài. Thải điệp tựa hồ cảm nhận được mẫu thân tâm tình bình phục, ê a một tiếng, rỗi ra tay nhỏ, tóm chặt lấy Lam Phượng Hoàng vào áo. Chương 78, một môn song hàng đầu, võ lâm phần độc nhất. Chương 78, một môn song hàng đầu, võ lâm phần độc nhất. Bàng Bạch Phát ánh mắt chuyển hướng Hoàng Trung Công, tay giương lên, một quyển sách lụa như bị lực vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào người sau trong tay. Đại sư phụ phá cảnh, thực là ta Hoàng Sơn chi phúc. Bàng Bạch Phát trên mặt mang theo tự đáy lòng ý cười, đây là ta thôi diễn thất huyền vô hình kiếm tầng thứ 2 tân công pháp. Bây giờ, ta Hoàng Tiên Tông một môn song hàng đầu. Phóng tầm mắt hiện nay võ lâm, có thể đồng thời nắm giữ hai vị cao thủ hàng đầu tông môn, duy ta Hoàng Tiên Tông. Điện bên trong mọi người nghe vậy, hoàn toàn tinh thần đại chấn. Một luồng mãnh liệt tự hào cảm tự nhiên mà sinh ra. Cao thủ hàng đầu, đó là đủ để chấn áp một phái khí vận, uy hiếp bát phương tồn tại. Hoàng Tiên Tông mới lập không lâu, liền đã có hai vị tọa chấn, cỡ này bốc gác, chính là Thiếu Lâm, võ đăng cũng không dám kinh thường. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát lời kế tiếp, dường như tập trung vào dầu sôi sao hỏa, trong nháy mắt thiêu đốt càng to lớn hơn dạ tâm cùng khát vọng. Thế nhưng, hắn câu chuyện đột một chuyện, ánh mắt sắc bén như điện, đảo qua mỗi người, hàng đầu cảnh giới, vĩnh viễn không sợ nhiều. Một cái không đủ, hai cái cũng vẹn vẹn là bắt đầu. Ta Hoàng Tiên Tông căn cơ muốn vững như bàn thạch, truyền thừa ngàn năm, cao thủ hàng đầu, nhất định phải dường như này Hoàng Sơn trên kỳ tùng, đời đời không dứt, tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt của hắn đảo qua điện nội hạch tâm thành viên, mỗi một chữ đều nặng tựa bạc cân, thất huyền vô hình kiếm nội công bộ phận, chư vị ngồi ở đây, cùng với chúng ta hậu nhân, người người cũng có thể luyện, đây là chúng ta người trong nhà phúc lợi. Tuy rằng không thông âm luật, khó có thể phát huy nó tiếng đàn công tràng, kiếm khí hóa hình uy lực lớn nhất, nhưng chỉ luận bên trong công căn cơ thâm hậu, kéo dài tuổi thọ, phạt mao tẩy tủy hiệu quả, so với đương đại cái khác nội công tâm pháp, vậy cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Hắn nhìn chung quanh mọi người, ánh mắt sáng quắc, mang theo lãnh tụ mong đợi cùng thúc dục, chư vị. Hôm nay ở đây, ta đối với bọn ngươi mong đợi chính là, không thể dừng lại với song hàng đầu. Chúng ta muốn cố gắng xuất hiện cái thứ ba, thứ tư cao thủ hàng đầu. Đồng thời, muốn bảo đảm phần này hàng đầu truyền thừa ngọn lửa, đời đời lần lượt, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt tự. Này lớn lao nguyện cảnh, dường như thuốc trợ tim truyền vào mỗi người lồng ngực. Hạt nhân trưởng lão trong mắt đều bùng nổ ra mãnh liệt ánh sáng. Liên Lâm Bình Chi chờ trẻ tuổi cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Được rồi, Bàng Bạch Phát thu lại sục sôi tâm tình, ngựa khí khôi phục thông thường bình tĩnh. Tan học sau, các ngươi tìm đại sư phụ học tập tân công pháp đi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lam Phượng Hoàng, ngựa khí tự nhiên tùy ý nói, Phượng Hoàng, mang tới thải điệp. Lập tức, hắn lại đối với bên người ba vị có chút eo hẹp thế tử, ôn thanh nói, ba vị phu nhân cũng đi theo ta. Chúng ta đồng thời dùng cơm. Đồng thời, dùng cơm. Lam Phượng Hoàng ôm thải điệp, rõ ràng sửng sốt một chút, trên mặt né qua một tiếng ngạc nhiên. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía cái kia ba vị thân mang hoa phục, khí chất khác nhau người mới. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền cũng chính nhìn về phía nàng, trong ánh mắt có hiếu kỳ, có xem kỹ, cũng có một tia căng thẳng. Thải điệp ở mẫu thân trong lồng ngực ghế a một tiếng, tựa hồ cảm nhận được bầu không khí vi diệu. Lam Phượng Hoàng ánh mắt cuối cùng rơi vào Bàng Bạch Phát trên mặt. Hắn đứng ở nơi đó, vẻ mặt như thường, ánh mắt trong suốt thản nhiên, mang theo một loại chuyện đương nhiên bình tĩnh. Trong ánh mắt kia không có hết sức động viên, cũng không có cứng rắn mệnh lệnh, chỉ có một loại vốn nên như vậy chắc chắn. Phản phất để bốn vị này thân phận khác biệt, quan hệ vi diệu nữ tử ngồi cùng bàn mà thực, là lại không quá tự nhiên sự tình. Phần này chuyện đương nhiên thản nhiên, xem một dòng nước ấm, tách ra Lam Phượng Hoàng trong lòng này điểm bị tông chủ phu nhân danh phận làm nổi lên chua xót cùng không cam lòng. Nàng nhớ tới hắn vừa nãy ở trong điện cái kia phiên nói năng có khí phách lời nói, nàng Lam Phượng Hoàng, như cũng là ta Bàng Bạch Phát có thể giao phó dòng dõi tính mạng, giao phó phía sau lưng nữ nhân. Đúng đấy, nàng là Lam Phượng Hoàng, là Ngũ Tiên giáo chủ, là cùng hắn kể vai chiến đấu, sinh tử tướng thác chiến hữu, là hắn một nữ nhân đầu tiên, là nữ nhi của hắn mẹ đẻ. Nàng cần gì cùng những này thâm trạch nữ tử tranh nhất thời dài ngắn? Xoắn xuýt những này, ngược lại có vẻ nàng không phong khoáng. Một luồng thoải mái cùng thuộc về miêu cương nhi nữ lanh lẹ trong nháy mắt xông lên đầu. Được. Lam Phượng Hoàng nhuyễn miệng cười, nụ cười kia dường như phá tan mây đen ánh mặt trời, long lanh mà giá tính, mang theo nàng đặc hữu hào hiệp, vừa bận cũng nói bụng. Thải điệp cũng phải ăn một chút gì. Nàng ôm con gái, thản nhiên cất bước, hướng đi Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát trong mắt lóe ra một nụ cười, rất tự nhiên đưa tay ra, từ Lam Phượng Hoàng trong lồng ngực tiếp nhận A học nói thải điệp, thuần thục đem con gái ôm ở khuỷu tay bên trong. Thải điệp tựa hồ nhận ra phụ thân ôm ấp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vui mừng nụ cười, duỗi ra tay nhỏ đi bắt Bàng Bạch Phát buông xuống sợi tóc. Bàng Bạch Phát cúi đầu đậu đậu con gái, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu đảo qua Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba vị phu nhân, đi thôi, người một nhà, đi ăn cơm. Dứt lời, hắn ôm con gái, trước tiên hướng về cuối cùng đi về thiện đường cửa hông đi đến. Lam Phượng Hoàng theo sát ở bên người hắn, bước tiến nhẹ nhàng. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia phức tạp, nhưng càng nhiều chính là một loại bị nhét vào người nhà phạm vi an tâm cảm. Các nàng thu lại dư thừa tâm tình, bước đoan trang bước chân, đi theo. Loan lộ bóng cây xuyên thấu qua cao sòng, rơi vào đại điện bóng loáng trên mặt đất, chiếu rọi người này năm người rời đi bóng lưng. Điện bên trong mọi người nhìn theo bọn họ rời đi, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, lại có chút không nói ra được hài hòa. Ngốc bút ông nhìn Lam Phượng Hoàng cái kia thoải mái hào hiệp bóng lưng, không nhịn được đối với bên cạnh Đan Thanh Sinh thì thầm, ha, chúng ta vị này Phượng Hoàng giáo chủ, quả nhiên không phải người bình thường. Tông chủ chén nước này, đoan đến cũng đủ bình. Đan Thanh Sinh tay bước trong râu, cười hì hì, đó là tông chủ người nào? Đi, tìm đại ca nắm tân công pháp. Nói không chắc luyện luyện, chúng ta cũng có thể dính ít khô một phùng xuân quang. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, cũng cùng những người khác như thế, mang theo đối với tân công pháp nóng bỏng chờ mong, chen chúc Hoàng Trung Công đi tới. Tháng ngày ở Hoàng Sơn an ổn địa chạy xuôi. Bàng Bạch Phát đối với Lam Phượng Hoàng cũng được, đôi ba vị thê tử cũng được, kỳ thực đều không có thâm trầm tình yêu, nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn xử lý gia đình quan hệ phương thức, trực tiếp mà hữu hiệu, chi hành hợp nhất, đối xử bình đẳng, không có bất kỳ thiên vị. Chỉ có đồng dạng tràn ngập trách nhiệm cùng đảm đương quý trọng. Bốn ngày một vòng, quy luật mà cân đối. Mặc dù gặp phải ai vừa bản thân thể không khỏe, cũng như thường ngủ lại, đương nhiên không có thân mật, nhưng cũng gặp đủ nàng vào trong ngực mà ngủ. Hắn đối với Lam Phượng Hoàng, lưu luyến vẫn như cũ. Mỗi lần ngủ lại nàng nơi, buổi tối trên miên, đều là kịch liệt mà tập trung vào, mang theo nàng si mê trực tiếp cùng thuần túy vui thích. Lam Phượng Hoàng sở cầu, chính là thân thể này phù hợp cùng thoải mái tràn trề. Bàng Bạch Phát cho đến không hề bảo lưu. Đôi ba vị thê tử Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền, hắn nhưng là một loại khác quý trọng, ôn nhu, kiên trì, cẩn thận. Hắn đều là trước tiên lắng nghe các nàng cằn nhằn chút chuyện nhà, thư họa cầm kỳ việc nhỏ, yêu thích dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ các nàng non mềm gò má, cảm thụ phần kia nhắn nhủi. Buổi tối, hắn nhất định sẽ đưa các nàng ôm vào trong ngực, kiên cố cánh tay dành cho an ổn dựa vào, làm cho các nàng ở ấm áp trong ngực ngủ say. Loại này ngày qua ngày săn sóc cùng tôn trọng, như dòng nước nhỏ róc rách, thấm vào các nàng nội tâm. Các nàng ý thức được, các nàng không phải đến tranh sủng, mà là đến cùng hắn thành lập gia đình. Ở Bàng Bạch Phát rõ ràng ra cảnh quy tắc cùng hắn thiết thực quý trọng dưới, các nàng từ từ tìm tới vị trí của chính mình cùng thỏa mãn. Các nàng cảm nhận được sinh hoạt khác nhau xa so với xuất giá trước, trong ảo tưởng nhà cao cửa rộng câu tâm đấu giác, độc thủ không khuê tốt hơn rất nhiều lần. Phần này an ổn cùng quý trọng, đề cao các nàng đối với hắn sản sinh không giống tâm ý Phương Diễm là trầm tĩnh kính yêu. Nàng ngước nhìn hắn như núi lớn đảm đương cùng trí tuệ, ở bên cạnh hắn cảm thấy vô cùng an tâm, yên lặng mà đem quản lý nội vụ, coi là đối với hắn sự nghiệp chống đỡ. Lý Tố là nhiệt liệt không muốn xa rời. Nàng hưởng thụ hắn ôn nhu xoa xoa cùng lắng nghe, xem dây leo tìm tới đại thụ, yêu thích tựa ở bên cạnh hắn, chia sẻ trong cuộc sống một chút vui sướng. Vương Thiền là khắc chế hòa bảo. Nàng đem phần kia tình cảm sâu sắc hòa vào tâm linh, cùng hắn thảo luận thi thư, âm luận lúc, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nội tâm nhưng quần quần thuộc về dòng nước ấm. Hắn ôm ấp, chính là linh hồn nàng nghỉ ngơi cảng. Thải Điệp thì lại thành cái này nhà ngọt ngào nhất ràng buộc. Ba vị tân mẫu thân đều chân tâm yêu thích cái này đúc từ ngọc tiểu tử, thay phiên ôm, đùa. Lam Vượng Hoàng nhìn con gái bị chăm sóc thỏa đáng, khuôn mặt nhỏ càng ngày càng êm dịu, trong mắt cuối cùng một tia không cam lòng, cũng hết mức tan hết. Hai tháng sau, Thải Điệp triệt để đứt đoạn mất mãi. Lam Vượng Hoàng nhìn con gái trong ngực Phương Diễm cười khanh khách, tay nhỏ cầm lấy Lý Tố đưa tới búp bê, Vương Tiền ở một bên ôn nhu ghi nhớ đồng dao, trong lòng lại không lo lắng. A Lang, nàng tìm tới bàng bạch phát, ánh mắt kiên định nói, Thải Điệp giao cho các muội muội, ta yên tâm. Miêu Cương bên kia, kéo đến quá lâu, ta nên trở về đi thanh lý môn hộ. Bàng bạch phát không có giữ lại, gật gật đầu nói, được. Nhân thủ đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lần này, Lam Phượng Hoàng về Miêu Cương trận chiến, xa không phải năm đó đi ra lúc có thể so với. Ngoại trừ nàng mang đến 30 vị trung thành tuyệt đối miêu nữ, Bàng Bạch Phát phân phối hai đội tinh nhuệ nhất cờ trắng đen bộ hảo thủ, mỗi đội 100 người, mỗi người đều là có thể một mình chống đỡ một phương hảo thủ. Càng phái ra ba vị nhất lưu cấp trưởng lão đi theo áp trận, tốc độ thật nhanh, kiếm pháp quỷ dị Lâm Trấn Nam, kinh nghiệm lão đạo, chờ bổn tin cậy Khúc Dương, xử sự hòa hợp, khéo léo Lưu Chính Phong. Như vậy một nguồn sức mạnh, đối với sức chiến đấu cao nhất có điều nhất lưu giới đoàn, chủ yếu dựa vào độc cổ thuật miêu cương võ lâm mà nói, không khác nào Thái Sơn áp đỉnh. Lam Phượng Hoàng trở về, không có dịu dàng thám thiết ôn chuyện. Nàng dùng thủ đoạn lôi đỉnh, giải quyết nhanh chóng. Có người phản đối. Lâm Trấn Nam kiếm nhanh đến mức khiến người ta không thấy rõ. Có âm mưu bị kế. Khúc Dương lão lạc dễ dàng liền có thể nhìn thấu. Có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trại. Lưu Chính Phong xuất lĩnh cờ trắng đen bộ tinh nhuệ đủ để nghiền ép. Thiết huyết thanh tẩy bên dưới, sở hữu thanh niên phản đối cấp tốc bị tiêu diệt. Vẹn vẹn dùng không tới 2 tháng, Lam Phượng Hoàng lợi dụng tuyệt đối hung hăng tư thái, thời gian qua đi 2 năm 8 tháng, một lần nữa vững vàng khống chế Ngũ Tiên giáo. Lần này, quyền uy của nàng chưa từng có vững chắc, toàn bộ Miêu Cương võ lâm, không có người nào dám có lòng dạ khác. Tin tức truyền về Hoàng Sơn, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Miêu Cương từ đây triệt để nhét vào Ngũ Tiên giáo khống chế. Mà trên giang hồ tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, Ngũ Tiên giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng là Bàng Bạch Phát nữ nhân. Miêu Cương bởi vậy gián tiếp trở thành Hoàng Sơn thế lực bản đồ trên một phần. Bàng Bạch Phát đứng ở Hoàng Tiên điện ở ngoài, nhìn phía Nam Miêu Cương phương hướng, ánh mắt bình tĩnh. Nhà đã an, ở ngoài đã ổn, con đường phía trước tựa hồ một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng mà, hắn rõ ràng, này an ổn chỉ là dưới một đoạn hành trình khởi điểm. Lam Vạn Lịch hoàng đế chính thức thân chính, đương triều đường bên trên trận đó do hắn tự tay mai phục kích nổ, liên quan đến đại minh vận nước cải cách bao tác chân chính nhất lên, làm những người ngủ đông bị xúc động căn bản lợi ích quái vật khổng lồ lấy ra răng nanh lúc. Này nhìn như bình tĩnh Hoàng Sơn, e sợ khó hơn nữa không đếm xỉa đến. Chương 79, bồi hồi đường sinh tử cuộc chiến. Chương 79, bồi hồi đường sinh tử cuộc chiến. Thời gian xa xôi, tuổi nguyệt như toa. Sau khi tháng ngày, Bàng Bạch Phát lục tục đem thất huyền vô hình kiếm nội công thiên truyền thụ cho Phương Diễm, Lý Tố cùng Vương Thiền. Hắn lấy nội lực vì là dẫn, cẩn thận dẫn dắt các nàng yếu ớt khí tức lưu chuyển, mạnh mẽ giúp các nàng để cao ra luồng thứ nhất nội tức, bước vào tu hành ngưỡng cửa. Mặc dù cách cao thủ cảnh giới xa không thể đợi, nhưng cường thân kiện thể hiệu quả dĩ nhiên hiện hiện. Trong ngay mắt, Thải Điệp đã là một tuổi 4 tháng, Bibo tập nói, tập tính học theo, Bibo kêu cha nương loạn trò dáng vẻ, tác động người cả nhà trái tim. Ấm áp thời kỳ, tin vui liên tiếp chuyển đến. Đầu tiên là Vương Tiền bị Trần gia có thai. Tin tức này để Bàng Bạch Phát vừa thích mà ưu, Vương Tiền nhỏ tuổi nhất, khung cũng đối lập đơn bạc. Không quá 1 tháng, càng to lớn hơn tin vui theo nhau mà tới, chính thê Phương Diễm cùng tiểu thiếp Lý Tố, gần như cùng lúc đó bị Trần gia có thai. Bàng Bạch Phát dưới gối sắp thêm 3 đứa hải tử. Hiệu suất này, để so với hắn sớm kết hôn nửa năm Lâm Bình Chi trong nháy mắt bị hạ thấp xuống. Lâm Bình Chi 7 vị thê thiếp cùng Miêu Cương tình nhân A Nguyệt, cái bụng chậm chạp không gặp động tĩnh, gấp đến độ phán tôn tử đỏ mắt Lâm Chấn Nam vợ chồng xoay quanh, la hét phải cho hắn ngao thập toàn đại bổ canh. Cũng may lão thiên gia không để Lâm gia chờ quá lâu, lại quá 3 tháng, Lưu Thiến rốt cục cũng truyền ra tin vui. Lâm gia đời thứ 3 đệ nhất thai rốt cục muốn tới. To lớn vui sướng hòa tan Lâm Chấn Nam vợ chồng lo lắng. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát bên này vui sướng, rất nhanh liền bị áp lực nặng nề thay thế được. Thời gian cực nhanh, Vương Thiền sản kỳ đã tới. 17 tuổi nàng, vốn là thể chất lại yếu, lại là đầu thai, hung hiểm không cần nói cũng biết. Này không giống với võ giả quyết đấu, không có hòa nhau, hoặc là toàn thua, hoặc là toàn thắng, không cho phép chút nào may mắn. Bàng Bạch Phát không dám tí teo bất cẩn. Hoàng Sơn phụ cận tối có kinh nghiệm bà đỡ, bị triệu tập lên núi, mấy vị tinh thông phụ khoa, nhi khoa đại phu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhà kế bên trong, bổ dưỡng dược liệu, khẩn cấp vật phẩm trồng chất như núi, toàn bộ tiểu viện tràn ngập không hề có một tiếng động căng thẳng, túc mồ làm người nể tở. Phương Diễm cùng Lý Tố cũng đã hoài thai tháng 9, kiên trì to lớn cái bụng hành động gian nan. Bàng Bạch Phát ôn nói khuyên lơn các nàng về từng người sân tính dưỡng, tự có ngược giá chăm sóc. Hắn biết rõ cái thời đại này sinh sản hung hiểm, càng lo lắng cường địch thừa lúc vắng mà vào, cho nên hắn làm sắp xếp kín kẽ, hoàng trung công tọa trấn hoàng tiên điện, linh giác toàn mở, bao phủ toàn sơn, nghiêm mật quản chế chu vi tất cả dị thường khí tức, phòng bị bất kỳ khả năng đột kích chi địch. Đinh Kiên thi lệnh uy xuất linh hắc, cờ trắng bộ tinh nhuệ, với hoàng sơn các nơi yếu đạo, bày xuống thùng sắt trận. Minh Thiếu ám cọc trải rộng, khẩu lệnh truyền đi, cảnh giới tăng lên đến đẳng cấp cao nhất. Lâm Chấn Nam tổ chức nhân thủ, quần quần không ngừng đem nhà bếp ngao tốt 100 năm nhân sâm thang, cố bản bồi nguyên quý giá dự thiện, đưa vào tiểu viện đồ dự bị. Khúc Dương, Lưu Chính Phong, Hắc Bạch Tử 3 người cắt lượn, tự mình canh giữ ở tiểu viện ở ngoài sảnh. Bọn họ bất tiện tiến vào phòng sinh, nhưng cần ở hạng 2 bất cứ lúc nào đợi mệnh. Một khi Bàng Bạch Phát cần nội lực trợ giúp hoặc phát sinh những biến cố khác, bọn họ chính là đạo thứ nhất cường lực cứu viện. Đồng thời, bọn họ cũng phụ trách điều hành ngoài sân cảnh giới cùng vật tư cung cấp. Lâm Bình Chi, Ngốc Bất Ông, Đan Thanh Sinh phụ trách động viên tông môn những đệ tử khác tâm tình, duy trì tông môn hàng ngày vận chuyển trật tự, bảo đảm phía sau không loạn. Đồng thời mật thiết quan tâm Phương Diễm, Lý Tố hai vị trở sinh phụ tình huống. Mà chính Bàng Bạch Phát, một tấc cũng không rời canh giữ ở Vương Tiền giường trước. Sinh sản quá trình hung hiểm đến vượt xa Bàng Bạch Phát xấu nhất dự đoán. Vương Tiền cốt bàn lực hẹp, thai nhi nhưng tự lại đại. Thời gian từ sáng sớm kéo dài tới giữa trưa, lại ngao chí nhật đầu ngã về tây. Vương Tiền thể lực ở lần lượt đem hết toàn lực tử cung co rút bên trong nhanh chóng trôi qua, tiếng kêu gào từ mạnh mẽ trở nên khàn giọng yếu ớt, ướt đẫm mồ hôi quần áo, sắc mặt do hồng hào chuyển thành trắng xám, cuối cùng lộ ra một loại làm người ta sợ hãi cho nguội. Bà đỡ Thái Dương che kín mồ hôi lạnh, âm thanh sốt ruột, phu nhân dùng sức a, nhanh, lại dùng lực. Nhìn thấy đầu, còn kém một điểm. Nhưng mà Vương Tiền ánh mắt bắt đầu tan rã, thân thể mềm liệt, đối với đau nhức tử cung co rút đã khó có thể đáp lại, khí tức yếu ớt, môi khô nước trắng bệ. Tiểu Tiền, nhìn ta. Bàng Bạch Phát hai mắt đỏ đậm, chăm chú nắm lấy nàng lạnh lẽo tay, thanh âm khàn khàn mang theo bản thạch giống như kiên nghị, đừng ngủ. Chống đỡ. Chúng ta ngày tốt vừa mới bắt đầu, ngươi muốn xem con của chúng ta lớn lên. Bạn không thể từ bỏ. Trong cơ thể hắn thất huyền vô hình kiếm nội lực dường như vỡ đê dòng lũ, không hề bảo lưu địa, điên cuồng thông qua lòng bàn tay tràn vào nàng khô cạn kinh mạch. Này sức mạnh bằng bạc, miễn cưỡng gắn bó nàng lão đảo ngọn lửa sinh mệnh, dành cho cuối cùng một tia thuốc đẩy lực. Nhưng này ngoại lực trung quy không cách nào thay thế tự thân. Sàn đạo vẫn như cũ không thể toàn mở, thai nhi thể trệ trong đó, mỗi kéo dài một khắc, mẹ con hai người nguy hiểm là được lần bị tăng. Trong phòng bầu không khí nghiêm nghị như chỉ, một vị kinh nghiệm phong phú lớn tuổi đại phu sắc mặt nặng nề điệu tới gần, thấp giọng nói, tông chủ, phu nhân lực kiệt, thai nhi lâu trệ, lại mang xuống khủng, tính mạng khó bảo toàn. Bây giờ, khủng cần quyết đoán, bảo vệ đại nhân, vẫn là cơ miệng. Bàng Bạch Phát đột nhiên quay đầu, màu đỏ tươi hai con mắt như phệ người hung thú, vô hình uy thế khiến đại phu lảo đảo lùi về sau. Cái gì to nhỏ, người nhà của ta đều muốn, mẹ con các nàng một cái cũng không thể thiếu. Nhìn Vương Tiền cái kia tàn bụi, rồi lại bao hàm chờ đợi nhìn ánh mắt của hắn, một cái gần như điên cuồng ý nghĩ chém vào Bàng Bạch Phát đầu óc, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh đến mức tận cùng. Thâu phát nội lực tay vẫn không nhúc đích, một cái tay khác hư không một dẫn, cổ cầm đột nhiên xuất hiện, ngón tay ở dây đàn trên phất một cái, cong, một tiếng thanh minh hóa thành kiếm khí vô hình, nhanh như quỷ mị, ở bên người không thể nhìn thấy góc độ, hướng về Vương Tiền dưới thân tinh chuẩn bạch một cái. Một đạo cô đọng như sợi tóc, mang theo chấn động tần số cao cắt chém lực lượng kiếm khí, vô thanh vô tức địa bắn nhanh ra, tinh chuẩn cách ra chỗ yếu, chỉ ở sàn đạo bên cạnh thích hợp nhất vị trí, cắt ra một đạo nhỏ bé nhưng đủ để phóng thích áp lực lỗ hổng. A! Vương Thiền đột nhiên phát sinh một tiếng thê thảm đến biến điệu hét lên, bất thình lình đau nhức, triệt để kích phát thân thể nơi sâu xa nhất tiềm năng. Cùng lúc đó, Bàng Bạch Phát đem một ngụm lớn để tụ nội lực, không hề bảo lưu địa truyền vào trong cơ thể nàng. Đi ra, đầu đi ra. Dùng sức, phu nhân lại dùng lực a. Bà đỡ kinh hỉ đến phá âm rít gào bỗng nhiên vang lên. Tại đây song trọng dưới sự kích thích, Vương Thiền bùng nổ ra sâu trong linh hồn sức mạnh, một tiếng gào thét dùng hết sở hữu. Hoa! Một tiếng yếu ớt nhưng rõ ràng trẻ con khóc nỉ non đâm thủng tuyệt vọng. Là cái cậu bé. Bàng Bạch Phát trường tử. Nhưng mà, vui sướng chỉ kéo dài nháy mắt. Vương Thiền dùng hết cuối cùng khí lực sinh ra lân nhi sau, thân thể dường như hoàn toàn bị đảo rỗng, mềm mại ngã quắp, mặt như dây vàng, hơi thở mong manh. Dưới thân tuôn ra máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đệm tràn, cấp tốc lan tràn ra một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. Không được! Bàng huyết! Bà đỡ rít gào mang theo vô tận sợ hãi. Bàng Bạch Phát tâm chìm vào kẽ băng nước. Hắn bổ nhào đến bên giường, một tay vẫn như cũ gắt gao chặn lại Vương Thiền lòng bàn tay, nội lực như sinh mệnh tội nguồn giống như càng thêm điên cuồng tràn vào, ổn định nàng cấp tốc trôi qua sinh cơ, một cái tay khác nhanh điểm nàng quanh thân mấy nơi then chốt đại huyệt, giam giữ trụ mãnh liệt dòng máu. Âm thanh mang theo trước nay chưa từng có run rẩy, khàn giọng địa hô hoán, "Tiểu Thiền, chống đỡ, nhìn ta, đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ." Các đại phu luống cuống tay chân thi châm dùng thuốc, nhưng Vương Thiền sinh mệnh dấu hiệu dường như nến tàn trong gió, yếu ớt phải tùy thời khả năng dập tắt, hơn nửa chỉ chân đã bước vào quỷ môn quan. Nàng tan rã con ngươi, nỗ lực tập trung ở Bàng Bạch Phát trên mặt, trong mắt đượm đầy vô tận không muốn cùng khắc cốt lưu luyến, phảng phất dùng hết cuối cùng khí lực, phải đem dáng dấp của hắn lạc tiến vào sâu trong linh hồn. Chính là mãnh liệt này đến mức tận cùng không muốn cùng bị luyến, thêm vào Bàng Bạch Phát liều lĩnh điên cuồng chuyển vận, mới làm cho nàng ở quỷ môn quan khẩu mạnh mẽ dừng bước. Sau đó 7 ngày, là so với sinh sản lúc càng thêm dài lâu hung hiểm dày vò, khó sinh dẫn đến trưởng tử dị thường suy yếu, tiếng khóc nhỏ bé như mèo con nghẹn nào, nhiệt độ khá thấp, chết trẻ nguy hiểm như ảnh tùy hình. Vương Thiền càng là bồi hồi ở trên sinh tử tuyến, mất máu quá nhiều nguyên khí đại thường, nhiệt độ cao không lùi, mấy độ hôn mê. Bàng Bạch Phát dường như bị đánh thành hai nửa, một nửa canh giữ ở trưởng tử nho nhỏ làm ấm giường bên, cẩn thận từng ly từng tí một mà dùng tối ôn hòa nội lực bao khỏa trẻ con gầy yếu thân thể, ôn dưỡng kinh mạch, xua tan hàn khí, kích thích yếu đất sinh cơ. Nội lực tiêu hao hết liền lập tức đả tọa khôi phục một tia liền rồi lập tức chuyển vận quá khứ, không dám có chút lười biếng, chỉ lo cái kia yếu đất ngọn lửa sinh mệnh liền như vậy dập tắt. Nửa kia thì lại một tấc cũng không rời Vương Thiền giường bệnh. Hắn nắm chặt tay của nàng, nội lực quần quật đưa vào, gắn bó tâm mạch, xua tan tà nhiệt, ôn dưỡng phủ tạng. Hắn tự mình thương dược, lấy nội lực tan ra dược lực, cẩn thận phủ. Hắn không gián đoạn địa ở nàng bên thai thì thầm, hô hoán tên của nàng, giảng giải thải điệp chuyện lý thú, miêu tả hoàng sơn mặt trời mọc trắng lệ, nói cho con trai của nàng cần mẫu thân, dùng hết tất cả phương pháp phải đem nàng từ tử thần trong bóng tối kéo về. Vương Thiền mẹ con tình huống phóng tới cái khác bất kỳ một nơi, Quảng Chi hoàng cung đại nội cũng là chắc chắn phải chết, cũng chỉ có ở Bàng Bạch Phác bên người miễn cưỡng buộc trả sinh cơ. Canh giữ ở ngoài sảnh Cúc Dương, Lưu Chính Phong, Hắc Bạch Tử ba người ở Bàng Bạch Phác nội lực kiệt quệ, ngắn ngủi đả tọa khôi phục khoảng cách, lập tức thay phiên tiến vào tinh thất, xếp bằng ở phía sau hắn, song trưởng đến no áo lót, đem tự thân tinh khiết nội lực quần quần không ngừng đổ vào trong cơ thể hắn. Trong ba người lực tuy không kịp Bàng Bạch Phác tinh khiết thâm hậu, nhưng này dòng nước nhỏ róc rách tụ hợp vào khô cạn lòng sông, đại đại gia tốc hắn khôi phục, để hắn có thể càng nhanh hơn địa tập trung vào lần sau đối với vợ con bảo vệ. Nay 7 ngày thất dạng, Bàng Bạch Phác chưa từng chợp mắt. Bàng bạc như biển nội lực, bị nhiều lần echo, khôi phục, lại echo. Đan điền cùng tâm phủ, truyền đến từng trận xé rách giống như lâm nói. Tuấn Lãng khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiểu tụy ao ham xuống. Hốc mắt ham sâu, thái dương vài sợi tàn bụi cấp tốc lan tràn, dường như bị sương đánh qua. Mỗi một lần đả tọa khôi phục, đều đương theo khó có thể ức chế bề ngoài cùng phụ tạng nơi sâu xa nỗi khổ riêng. Nhưng hắn ép buộc chính mình lần lượt đứng lên đến. Chương 80, hướng về chết vãng sinh, gia cảnh phân lượng. Chương 80, hướng về chết vãng sinh, gia cảnh phân lượng. Lâm Chấn Nam toàn lực bảo đảm hậu cần. Trăm năm nhân sông thang, cố bản bồi nguyên quý giá dược điện, các loại cứu mạng dược liệu, như là nước chảy đúng lúc đưa vào tinh thất, trở thành buộc chặt Bàng Bạch Phác nội lực cùng đôi kia mẹ con tính mạng then chốt chống đỡ. Hoàng Trung Công Linh giác trước sau bao phủ toàn sơn, không dám có chút thư giãn, bảo đảm không có bất kỳ bọn đạo trích có thể đánh bấy nhiều đến này thời khắc sống còn. Ở Bàng Bạch Phác thần công tạo hóa, không tiếp tự hủy căn cơ bảo vệ, quý giá dược liệu, các đại phu y thuật cùng với tông môn thành viên trọng yếu hết sức giúp đỡ dưới, cặp đôi này từ quỷ môn quan đoạt lại mẹ con, rốt cục ở ngày thứ 7 song song thoát ly nguy hiểm nhất hiểm cảnh. Trẻ con nhiệt độ dần xu ổn định, tiếng khóc cũng vang dội chút. Vương Thiền nhiệt độ cao lui, tuy vẫn là hết sức suy yếu, nhưng miễn cưỡng mở con mắt ra, khôi phục một tia thanh minh. Dãy rùa tìm về ý thức, đầu tiên nhìn thấy chính là canh dự ở bên giường, hình dung tiểu thụy, thái dương tàn bụi Bàng Bạch Phác. Cặp kia từng thâm thúy như biển sao con người vằn vện tia máu, vẫn như cũ chăm chú mà ôn nhu rơi vào nàng cùng hải tử trên người. Phu, quân. Theo bản năng không hề có một tiếng động nỉ non, nhưng ở Vương Thiền trong lòng, nhấc lên to lớn dòng lũ, sông vỡ sở hữu liên quan với tình yêu tiểu diễm tưởng tượng. Tâm tư cẩn thận nàng, từ lâu vô cùng cảm nhận được rõ ràng, Bàng Bạch Phác đối với nàng cũng được, đối với Phương Diễm, Lý Tố cũng được, thậm chí đối với Lam Phượng Hoàng, đều không có loại kia rừng rực như hỏa nam nữ tình yêu. Hắn dành cho là một loại so với tình yêu càng rắn chắc, càng vĩnh cửu, càng làm cho người ta tâm hồn rung động quý trọng. Giờ khắc này, nàng triệt để rõ ràng, tình yêu hay là như lửa than, nhiệt liệt nhưng dễ tàn thay đổi tức. Mà Bàng Bạch Phác quý trọng, không quan hệ phong nguyệt, bắt nguồn từ hắn đối với gia cảnh lý niệm gần như bản năng bảo vệ ý chí. Nàng là hắn thế tử, là hắn hải tử mẫu thân, là hắn tự tay xây dựng quê hương một phần. Bởi vậy, hắn mới gặp dốc hết sở hữu, không tiếc hao tổn tự thân căn cơ, mạnh mẽ đưa nàng từ quỷ môn quan về. Phần này quý trọng cùng đảm đương, dường như hoàng sơn trên bản thạch, không ỷ lại phật phù cảm xúc mãnh liệt, mà là xây dựng ở huyết thống liên kết, vận mệnh cùng căn cơ bên trên. Nó sẽ không nhân hắn nhìn nhiều người bên ngoài một ánh mắt mà dao động, sẽ không nhân nàng dung nhan tiểu tụy mà tiêu giảm, chỉ có thể theo năm tháng mài, trách nhiệm chồng chất, càng ngày càng kiên cố tin cậy. Nằm ở trên giường bệnh, cảm thụ trong cơ thể thuộc về nội lực của hắn, còn đang ôn dưỡng khô cạn sinh cơ, nhìn trong nôi đồng dạng bị nội lực của hắn bảo vệ, an ổn ngủ nhi tử, một loại trước nay chưa từng có tâm tình ở Vương Thiền trong lòng dâng trào mãnh liệt, nhấn chìm sống sót sau hai nạn hoảng sợ. Nàng mệnh là hắn đoạt lại, mạng của con trai cũng là hắn cho. Nàng cùng hắn, cùng cái này nhà, từ lâu huyết thống giao hòa, đồng sinh cộng tử. Cái gì tình yêu? Cái kia quá lướt nhẹ. Nàng đối với hắn cảm tình, giờ khắc này đã thăng hoa thành một loại càng thâm trầm vững chắc liên kết, kính nể hắn như núi sức mạnh cùng đảm đương, cảm kích hắn liều mình bảo vệ ân tình, là khắc vào cốt tủy trung thành, càng là đối với hắn bảo vệ gia cảnh tuyệt đối tán đồng. Nàng không còn bẹn bẹn là hắn cần ôn nhu để cư xử thế tử, càng là hắn gia cảnh kiên định nhất người thủ hộ cùng người chấp hành. Ý nghĩa sự tồn tại của nàng chính là bảo vệ cẩn thận này đều bị hắn cứu lại mệnh, bảo vệ cẩn thận con của bọn họ, bảo vệ cẩn thận cái này hắn dùng tính mạng hắn vệ quê hương. Nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống, Vương Thiền nhìn Bàng Bạch Phác tiểu thụy nhưng kiên nghị gò má, trong lòng lại không một tia bàng hoàng. Nàng hoàn toàn địa, triệt để mà thuộc về nơi này, thuộc về hắn, thuộc về cái này nhà. Quãng đời còn lại, nàng đem thể sống chết thực tiễn phần này so với tình yêu càng dày nặng, càng an tâm quý trọng. Bàng Bạch Phác thật dài thở dài ra một hơi, căng thẳng 7 ngày thất dạ thần kinh bỗng nhiên lỏng lẻo, to lớn nổi bại, dường như thủy triều đem hắn nhấn chìm. Hắn hầu như ngã quắp. Nhưng mà, hắn chỉ ở Vương Thiền bên giường nhắm mắt điều tức nửa cái canh giờ, miễn cưỡng khôi phục một chút nội lực. Hắn ép buộc chính mình mở trầm trọng mí mắt, đứng dậy đi tới Vương Thiền bên giường, túi người, lòng bàn tay mang theo một tia tàn dư ấm áp, cẩn thận liên lụy nàng vẫn như cũ lạnh lẽo cổ tay. Tinh khiết ôn hòa nội lực chậm rãi thăm dò vào, cẩn thận cảm thụ cái tia yếu ớt cũng đã hướng tới vững vàng sinh cơ. Xác nhận nàng phụ tạng tổn thương đang thong thả chữa trị, hắn mới thoáng an tâm. Hắn lại đi tới cái nôi một bên, nhìn bên trong hô hấp vẫn còn hiện ra ngắn ngủi, khuôn mặt nhỏ không cái gì màu máu như tử. Hắn đưa ngón trỏ ra, cực kỳ mềm nhẹ địa điểm ở trẻ con nho nhỏ huyệt tiên trung trên, một tia nhỏ như tơ nhện nhưng vô cùng tinh khiết nội lực vượt qua, cẩn thận ôn dưỡng gầy yếu tâm mạch cùng phụ tạng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn thật dài thở dài ra một ngụm trọc khí, dỡ xuống gánh nặng ngàn cân một góc. Nhưng nỗi lòng lo lắng vẫn chưa chân chính thả xuống. Hắn trở lại Vương Thiền bên giường, ôn nhu đưa nàng trên trán tóc rối long đến hai sau, lòng bàn tay ở nàng trắng xám lạnh lẽo trên gương mặt nhẹ nhàng nuốt nhẹ. Vương Thiền suy nhược mà mở mắt ra, nhìn thấy trượng phu trong mắt sâu không thấy đáy vẻ vải cùng cái tia chói mắt tàn bụi thái dương, trong lòng đau nhức, nước mắt không hề có một tiếng động lướt xuống. Tiểu Thiền, Bàng Bạch phát âm thanh khàn giọng trầm thấp, nhưng mang theo bản thạch giống như an ổn, ngươi cùng nhi tử đều rất tốt, khó nhất quan miễn cưỡng quá khứ. Hảo hảo ngủ, bồi dưỡng đủ tinh thần, nhi tử còn chờ ngươi dạy hắn đọc thơ đây. Hắn cúi người, ở nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái khô giáo mà trịnh trọng hôn, dường như không hề có một tiếng động khế ước. Gọi chờ đợi ở bên ngoài ngực giả, tinh tế căn dặn chăm sóc sự hạng, xác nhận không có sai sót sau, hắn mới đi lại đúng đường, khó nén trầm trọng địa hướng đi trung đỉnh phương diễm phòng sinh. Đẩy cửa phòng ra, một luồng mang theo cây cỏ mùi thơm ngát an thần khí tức phả vào mặt. Phương Diễm cùng Lý Tố sóng vai tựa ở đặc chế trên giường mềm, từng người kiên trì to lớn cái bụng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đan dệt đối với tương lai hoảng sợ cùng đối với trượng phu lo lắng. Vương Thiền trận đó kinh tâm động phách sinh sản, trượng phu 7 ngày thất dạ không ngủ không ngừng bảo vệ, cùng với hắn giờ khắc này thái dương lưu lại tàn bụi dấu vết, đều sâu sắc dấu ấn ở các nàng trong lòng. Bàng Bạch Pháp đi tới, trên mặt nỗ lực bỏ ra một điểm ôn hòa ý cười, đi tới giữa hai người. Phu quân. Lý Tố tính tình lộ ra ngoài, nhìn Bàng Bạch Pháp dáng dấp tiểu tụy, nước mắt trong nháy mắt dâng lên trên, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi có khỏe không? Mệt muốn chết rồi chứ? Nàng đưa tay ra, muốn đi đụng chạm hắn thái dương, lại sợ hãi địa rút về. Phương Diễm không nói gì, chỉ là cặp kia trầm tĩnh mắt hạnh, tiên lặng nhìn Bàng Bạch Phát, bên trong quần quần nghĩ mà sợ, đau lòng cùng khó có thể dùng lời diễn tả được chấn động. Nàng tận mắt người đàn ông này, là làm sao ở trước quỷ môn quan, dùng mạng mà đánh, mạnh mẽ đem Vương Thiền mẹ con lôi trở về. Phần kia không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ, làm cho nàng triệt để rõ ràng trong miệng hắn ra cảnh hai chữ phân lượng. Cái kia không phải nói dối, là dùng thân thể máu thịt thực tiễn thiết luật. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn hắn được, chỉ muốn hắn bình an. Không sao. Bàng Bạch Phát âm thanh vẫn như cũ vững vàng. Hắn trước tiên nhẹ nhàng nắm chặt Lý Tố duỗi tay ra, dùng lòng bàn tay xóa đi khỏe mắt nàng hạt nước mắt. Đừng sợ, có ta ở. Lập tức, hắn chuyển hướng Phương Diễm, một cái tay khác đặt lên nàng đặt ở nô lên bụng lạnh lẽo mu bàn tay, ánh mắt trầm tĩnh mạnh mẽ, cũng không cần lo lắng. Tiểu Thiên là bất ngờ, các ngươi thể chất so với nàng được, chắc chắn bình an trôi chảy. Lòng bàn tay của hắn truyền đến ấm áp nội lực, từng tia từng sợi, ôn hòa địa độ vào hai vị thê tử trong cơ thể, thoải mái các nàng căng thẳng thần kinh cùng trong bụng sao động tiểu sinh mệnh. Phu quân. Phương Diễm rốt cục mở miệng, âm thanh nghẹn nào, mang theo trước nay chưa từng có không muốn xa rời cùng đau lòng, ngươi, ngay ở chúng ta bên người nghỉ ngơi có được hay không? Đừng đi, liền ở ngay đây đả tỏa điều tức. Chúng ta, nhìn ngươi, an tâm. Nàng thậm chí không dám nói ra sợ ngươi ngã xuống lời nói như vậy. Lý Tố dùng sức gật đầu, chăm chú cầm ngược trụ Bàng Bạch Phát tay, đúng. Phu quân ngươi chính là ở đây. Chỗ nào cũng đừng đi. Chúng ta bảo vệ ngươi. Bàng Bạch Phát nhìn các nàng trong mắt không hề che giấu chút nào thân thiết cùng ỷ lại, trong lòng hơi ấm. Được. Hắn không có chối từ, thanh âm ôn hòa, ta liền ở ngay đây bảo vệ các ngươi. Đều an tâm. Hắn khoanh chân ngồi ở hai tấm nhuyễn giường trong lúc đó thảm trên, cổ cầm nằm ngang ở đầu gối trước. Nhắm hai mắt lại, hai tay ấn nhẹ dây đàn, vận chuyển lên thất huyền vô hình kiếm tâm pháp. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được trầm tinh khí tức tràn ngập ra, ôn hòa, bao la, mang theo động viên lòng người nhịp điệu, lặng yên bao phủ cả phòng. Phương Diễm cùng Lý Tố chỉ cảm thấy một luồng làm người an lòng sức mạnh bao vây lấy chính mình, trong bụng nhân căng thẳng mang đến mơ hồ cảm giác khó chịu bình phục rất nhiều. Nhìn trượng phu trầm tĩnh nhập định vào má, cái tiết như núi lớn không thể lay động cảm giác an toàn, xua tan trong lòng một ít hoảng sợ bóng tối. Vương Thiền trận đó sinh tử kiếp, cũng làm cho Phương Diễm cùng Lý Tố thấy rõ ra cảnh bản chất cùng cái này nhà ở trong lòng hắn vị trí. Các nàng đối với hắn cảm tình đã lặng yên thăng hoa, từ sơ gả thấp thỏm cùng tình yêu, biến thành giờ khắc này pha tạp vào đau lòng, ỉ lại, tín nhiệm cùng thể sống chết bảo vệ quê hương thâm trầm liên kết. Lý Tố căng thẳng thân thể thanh tĩnh lại, tựa ở gối mềm trên, một cái tay vô ý thức khẽ vuốt bụng, một cái tay khác chăm chú nắm Bàng Bạch Phát góc áo. Nàng từng khát vọng triền miên tình yêu, nhưng giờ khắc này những người ảo tưởng ở Vương Thiền đẫm máu trước mặt có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nàng rốt cục đã hiểu, phu quân dành cho các nàng là so với tình yêu thứ càng quý giá, nhà. Hắn dùng sức mạnh, trí tuệ, thậm chí sức sống ở các nàng cùng tử vong trong lúc đó xây lên tường cao. Nàng tâm đã từ đối với phu quân cá nhân không muốn xa rời, triệt để chuyển hướng đối với cái này nhà thuộc về cùng thể sống chết bảo vệ. Phương Diễm cảm thụ càng thâm trầm, mắt thấy Vương Thiền sinh sản toàn quá trình, xung kích là có tính lẫn lộn. Nàng nhìn thấy tử vong dữ tợn, càng nhìn thấy trượng phu ở tử vong trước mặt bùng nổ ra bảo vệ ý chí. Nàng nhớ tới hắn trình bày ra cảnh lúc lời nói, bây giờ mới chính thức cảm nhận được trong đó huyết nhục cùng linh hồn. Phu quân dành cho là vượt qua tình ái, đủ để giao phó sinh tử quý trọng. Trong lòng nàng này điểm nhân danh phận sản sinh vi diệu tâm tư không còn sót lại chút gì, chỉ còn giữ lại một ý nghĩ, bình an sinh sản, không cho hắn lại trải qua dày vò, sau đó dùng quãng đời còn lại quản lý thật cái này nhà, để hắn không lo toan nỗi lo. Đây là nàng đối với hắn to lớn nhất báo lại cùng thâm trầm nhất chống đỡ, một loại xây dựng ở tán đồng, kính nể cùng bảo vệ gia cảnh cơ sở trên trung thành. Bên trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có ba người thanh thiện tiếng hít thở. Bàng Bạch Phát trầm tĩnh nhập định, chữa trị hao tổn, bảo vệ khí chàng bao phủ Phương Diễm cùng Lý Tố. Các nàng sợ hãi của nội tâm thoáng lắng lại, không còn như vậy sợ sẽ sinh nở. Phần tiên nặng trình trịch bị quý trọng cùng bảo vệ quê hương ý thức trách nhiệm, lấp kín trái tim, dành cho các nàng trước nay chưa từng có dũng khí cùng an bình. Thời gian, tại đây không hề có một tiếng động bảo vệ cùng kiên định niềm tin trung lưu chảy. Chương 81, song thê đều lâm buồn, phân thân thiếu phương pháp chương 81, song thê đều lâm buồn, phân thân thiếu phương pháp Bàng Bạch Phát triệt để trở thành Hoàng Tiên Tông bận rộn nhất người. Hắn vừa muốn động viên Phương Diễm, Lý Tố đối với sắp sinh nở hoảng sợ, càng quan trọng chính là cẩn thận chăm sóc như cũ suy yếu vô cùng Vương Thiền mẹ con, còn muốn dành thời gian điều tức khôi phục nội lực. Đồng thời khôi phục nội lực, mỗi lần đều cần bảo lưu một nửa, chuẩn bị Phương Diễm cùng Lý Tố cũng khả năng xuất hiện nguy cơ. Vương Thiền hậu sản sáng sớm ngày thứ 10, sương mù chưa tan hết. Bàng Bạch phát xếp bằng ở Vương Thiền mẹ con tu dưỡng Tây Huyền góc xó điều tức, khí thế quanh người từ từ hòa hợp, trừ khử hơn nửa trước tiểu thụy, Thái Dương cái kia chói mắt tàn bụi cũng lặng yên bị tân sinh tóc đen thay thế được, nhưng đáy mắt nơi sâu xa cái kia mà tận sâu mệt mỏi, chỉ có chính hắn biết được. Cửa tinh thất bị nhẹ nhàng cấu hưởng, Đinh Kiên hô khẽ âm thanh mang theo căng thẳng, "Tông chủ, đại phu nhân bên kia, bà đỡ nói, thai động dị thường kịch liệt, thử cung có rút sớm phát động." Bàng Bạch phát hai con mắt đột nhiên mở, trầm tĩnh nói, "Biết rồi." Hắn nhanh chóng kiểm tra một lần Vương Thiền mẹ con, sáng tỏ tạm không khác thường sau, xoay người ra ngoài. Thân hình lóe lên, đã như một đạo khói lướt về phía trung đỉnh Phương Diễm vị trí phòng sinh. Hầu như là đồng thời, một người khác hầu gái kinh hoàng âm thanh từ đông nguyện truyền đến, "Không tốt, nhị phu nhân bệnh." Cũng thấy đỏ. Song thê đều lâm buồn. Bất thình lình tình hình, để mới vừa trải qua một hồi sinh tử kiếp Hoàng Tiên Tông hạt nhân tầng, trong lòng lại là căng thẳng. Nhưng lần này, trong mắt mọi người tuy có nghiêm nghị, nhưng không hoảng loạn. Hoàng Trung Công bóng người, không hề có một tiếng động xuất hiện tại đỉnh Hoàng Tiên Điện, cao thủ hàng đầu linh giác, trong nháy mắt bao phủ toàn sơn, so với Vương Tiền Sinh sẵn lúc, càng cô động cảnh giác. Cờ đen bộ, thủ chân núi phía bắc cửa ải. Cờ trắng bộ, tuần sơn nam rừng rậm. Khẩu lệnh gấp bội. Kẻ tự tiện xung vào, giết chết không cần luật tội. Thi lệnh uy âm thanh lạnh lẽo như lao. Khúc Dương cùng Lưu Chính Phong đã ngay lập tức phân biệt tìm đến Phương Diễm, Lý Tố phòng sinh ở ngoài sảnh. Hắc Bạch Tử tỏa chấn đầu mối. Lâm Bình Chi tự mình dẫn người vận chuyển dữ liệu, cũng sắp xếp nhân thủ chăm sóc thải điệp cùng Vương Thiền Chi tử. Bàng Bạch phát bóng người, xuất hiện trước ở Phương Diễm bên trong phòng. Phương Diễm tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên phát tác đau nhức nhưng làm cho nàng cắn chặt môi dưới, thái dương thấm ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Nàng tính tình trầm tĩnh cứng cỏi, giờ khắc này cũng chỉ là nắm chặt dưới thân cầm đụng, cố nén không phát sinh quá to lớn gì. Nhìn thấy Bàng Bạch phát đi vào, trong mắt nàng né qua một tia ỉ lại cùng an tâm. "Phu quân." Âm thanh mang theo ngột ngạt đau đớn. "Chớ sợ, ta ở." Bàng Bạch phát âm thanh trầm ổn. Hắn bước nhanh đi tới giường trước, một tay nhẹ nhàng che ở Phương Diễm cao long bụng, tinh khiết ôn hòa nội lực như róc rách dòng nước ấm tràn vào, tinh chuẩn an ủi nàng nhân đau nhức mà co giật kinh mạch, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một mà bảo vệ, trong bụng sao động bất an thai nhi. Một tay kia hư không một dẫn, cổ cầm xuất hiện ở đầu gối trước. "Chen", réo rắt tiếng đàn du dương vang lên, mang theo động viên tâm thần, ung dung áp lực kỳ dị nhịp điệu. Ở Bàng Bạch phát nội lực cùng tiếng đàn song trọng động bên dưới, Phương Diễm thở hổn hển dần dần bước vàng, chói chặt lông mày cũng triển khai một chút. "Phu nhân, dùng sức." Theo tử cung có rút tiết tấu. Kinh nghiệm phong phú bà đỡ lập tức nắm lấy thời cơ dẫn dắt. Nhưng mà, ngay ở Bàng Bạch phát thoáng thở một hơi lúc, Lý Tố bên kia, dị biến đột ngột sinh. "A." Hay là Vương Thiền cái kia đấm máu ký ức quá mức sâu sắc, hay là đau nhức tiêu hao hết tâm lực, ở một lần kịch liệt tử cung có rút đỉnh cao sau, Lý Tố phát sinh một tiếng thê thảm ngắn ngủi gào lên đau đớn, âm thanh im bặt đi. Ngay lập tức là bà đỡ thay đổi điều kinh ngạc thốt lên, "Nhị phu nhân, ngài chống đỡ, đừng mất đi, nhanh, nhanh nắm mảnh xâm đến." Bàng Bạch phát trong lòng dùng mình, phân thân thiếu phương pháp dạy vào trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Lý Tố ở thời khắc mấu chốt bất tỉnh đi, thai nhi lâu trệ, hậu quả khó mà lường được. "Đại sư phụ, phu nhân bên này giao cho ngươi." Bàng Bạch phát không chút do dự, đối với trong hư không chỉnh trọng bàn giao. "Yên tâm." Hoàng Trung Công thanh âm trầm ổn, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Bàng Bạch phát bóng người trong nháy mắt biến mất ở Phương Diễm trong phòng, lại xuất hiện lúc đã như là ma đứng ở Lý Tố giường trước. Chỉ thấy Lý Tố sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng, thân thể nhân đau nhức mà kịch liệt run rẩy, khí tức yếu ớt hỗn loạn, hiển nhiên đã đến tan vỡ bên dưới. Bà đỡ chính lo lắng nỗ lực cạy ra nàng miệng nhét vào mảnh sâm. "Tránh ra." Bàng Bạch phát khẽ quát một tiếng. Hắn một bước tiến lên, tay trái nhanh như tia chớp đặt tại Lý Tố đỉnh đầu huyệt bách hội, bàng bạc mà ôn hòa nội lực dường như dòng suối sinh mệnh, hồn nhiên truyền vào. Đồng thời ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, nhanh chóng như gió địa điểm hướng về nàng người bên trong quan, hợp cốc mấy chỗ đại huyệt. "Tiểu Tố, tỉnh lại." Bàng Bạch phát âm thanh mang theo không cho chống cự ý chí, sâu thẳng Lý Tố sâu trong ý thức, "Nhìn ta, hải tử cần ngươi." "Chống đỡ." Mạnh mẽ nội lực kích thích cùng tinh thần kêu gọi tới, Lý Tố đột nhiên mở mắt ra, tan rã con ngươi một lần nữa tập trung, nhìn thấy Bàng Bạch phát gần trong gang tấc kiên nghị khuôn mặt, dường như chết chìm người nắm lấy gỗ nổi, nước mắt trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. "Phu quân, đau quá." "Ta..." Nàng âm thanh khàn giọng phá toái. "Ta biết rất đau, nhưng nhất định phải chống đỡ xuống." Bàng Bạch phát ánh mắt như bàn thạch, trong tay trái lực quần quần không ngừng đưa vào, bảo vệ nàng tâm mạch, xua tan ảm đạm tử khí, tay phải vẫn như cũ đặt tại nàng bụng, nội lực dẫn dắt thai nhi, theo ta dẫn dắt. "Hấp khí, dùng sức." Tiếng nói của hắn thành Lý Tố duy nhất chỉ dẫn. Nàng gắt gao nắm lấy Bàng Bạch phát cổ tay, móng tay hầu như lún vào da thịt, dùng hết sức lực toàn thân theo hắn tiết tấu. Cùng lúc đó, Phương Diễm trong phòng, Hoàng Trung Công vẫn chưa tiến vào bên trong thất, mà là lấy nó cao thủ hàng đầu chất phát thất huyền vô hình kiếm nội lực, theo tiếng đàn du dương cách không truyền đến, dường như ấm áp thủy triều, bao khỏa Phương Diễm, trợ nàng ổn định khí tức, phối hợp bà đỡ giận dắt. Phương Diễm cắn chặt hàm răng, ướt đẫm mồ hôi tóc mai, ở bên trong ở ngoài song trọng trợ lực dưới, nỗ lực thúc đẩy sinh mệnh tiến trình. Bàng Bạch phát dường như bị đánh mở đáng ngầm, hai đầu chịu đựng cơn sóng thần xung kích. Hắn tâm thần cao độ ngưng tụ, phân tâm nhị dụng. Một phần tâm thần cùng nội lực ở lại Lý Tố trong cơ thể, bảo vệ dẫn dắt, đối kháng đau nhức, một bộ phận khác tâm thần thì lại cách không cảm ứng Phương Diễm trong phòng tình huống. Mồ hôi không tiếng động mà từ hắn thái dương lướt xuống. Dù hắn nội lực bằng bạc, như vậy cường độ cao, độ chính xác cao phân tâm điều khiển, bảo vệ bốn cái tính mạng cũng là to lớn tiêu hao. Nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ trầm tĩnh như vực sâu. Thời gian ở dày vỏ trung lưu thể. Hoa. Một tiếng so với trưởng tử vang dội nhiều lắm khóc nỉ non, trước tiên từ Phương Diễm trong phòng vang lên. Chúc mừng tông chủ, chúc mừng đại phu nhân, là vị cường tráng tiểu công tử. Bà đỡ kinh hỉ âm thanh truyền ra. Phương Diễm như chút được gánh nặng địa sủi lơ xuống, trên mặt lộ ra vẻ vải mà thỏa mãn mỉm cười. Hoàng Trung Công chậm rãi thu hồi nội lực, cách không hướng về Bàng Bạch Phát lan truyền bình an tin tức. Bàng Bạch Phát trong lòng đá tảng hạ xuống một nửa, tâm thần toàn bộ trở về Lý Tố bên này. Tiểu Tố, đến ngươi. Phu nhân mẹ con bình an, ngươi nhất định cũng có thể. Hắn trầm giọng quát khẽ, truyền vào Lý Tố nội lực trong cơ thể đột nhiên tăng cường. Hay là Phương Diễm thuận lợi sinh sản tin tức, cho Lý Tố cuối cùng dũng khí, hay là Bàng Bạch Phát cái kia dường như định hải thần châm giống như ánh mắt cho nàng chống đỡ. A. Lý Tố phát sinh một tiếng tiêu hao hết sức sống hết lên, dùng hết cuối cùng một tia tiềm năng. Đi ra. Đầu đi ra. Phu nhân lại dùng lực. Nhanh. Bà đỡ âm thanh mang theo mừng như điên. Hoa. Lại một tiếng to rõ khóc nỉ non cắt ra đông nguyện căng thẳng. Chúc mừng tông chủ. Chúc mừng nhị phu nhân. Cũng là vị tiểu công tử. Mẹ con bình an. Lý Tố căng thẳng thân thể trong nháy mắt lỏng lẻo, ngồi phịch ở trên giường nhỏ, miệng lớn thở hổn hển, nhìn bị bà đỡ ôm vào trước mắt cái kia nhiều nếp nhăn, tiếng khóc vang dội tiểu sinh mệnh, nước mắt lẫn vào mồ hôi không được chảy xuôi, trên mặt phóng ra sống sót sau hai nạn sán lạn nụ cười. Bàng Bạch Phát chậm rãi thu hồi đặt tại Lý Tố bụng tay, cặp kia tay ổn định vẫn như cũ, đầu ngón tay nhưng mang theo một tia khẽ run, cũng không lực kiệt, mà là tâm thần cao độ ngưng tụ sau lỏng lẻo. Hắn túi người, trước tiên vì là Lý Tố lau đi mồ hôi trán, động tác mềm nhẹ vô cùng, sau đó ở nàng chân bóng trên trán ấn xuống một cái trịnh trọng hôn. Cực khổ rồi, tiểu Tố. Người rất dũng cảm. Tiếng nói của hắn mang theo thâm trầm mệt mỏi, càng có đậm đến hóa không mở quý trọng. Lập tức, hắn đi tới bà đỡ bên người, cẩn thận từng ly từng tí một mà đem tiếng khóc kia vang dội tiểu nhi tử ôm vào trong lòng. Ấm áp, tràn ngập sức sống tiểu thân thể ở hắn khuỵu tay bên trong mặt mẹo. Bàng Bạch Phát túi đầu nhìn chăm chú trong lòng ấu tử, lại nghĩ tới Trung Đình Phương Diễm mới vừa sinh ra con thứ, cùng với Tây Huyền Vương Tiền trong phòng cái kia vẫn còn tã lót trưởng tử. Hoàng Tiên Tông tương lai, Bàng Bạch Phát ra cảnh kéo dài. Vào đúng lúc này, trở nên vô cùng rõ ràng mà dày nặng. Hắn ôm tân sinh ấu tử, đi tới Lý Tố giường một bên, làm cho nàng có thể thấy rõ hài tử dáng dấp. Phu quân. Hắn. Lý Tố suy nhược mà vươn ngón tay. Xem ngươi, mặt mày rất thanh tú. Bàng Bạch Phát đem hài tử tay nhỏ, nhẹ nhàng đặt ở Lý Tố đầu ngón tay. Đang lúc này, Tinh Thất Môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Vương phu nhân ôm đã hơn 2 tuổi, chắc hai cái tiểu nhân thải điệp đứng ở cửa. Tiểu cô nương đen lay lấy mắt to, tò mò nhìn cha trong lồng ngực cái kia khóc lóc tiểu bất điểm, lại nhìn trên giường nhỏ suy yếu Lý Tố, bi bô địa học đại nhân, đệ đệ. Khóc. Bàng Bạch Phát ngẩng đầu lên, nhìn thấy con gái thải điệp ngây thơ hồ đồ khuôn mặt nhỏ. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, rơi ra một phòng ấm áp ánh vàng, đem máu tanh cùng căng thẳng lặng yên xua tan, chỉ để lại tân sinh hy vọng cùng nặng chính trị, thuộc về nhà đảm đương. Chương 82, tân bẩm sáng chương 82, tân bẩm sáng sau đó một tháng, Bàng Bạch Phát như cũng là Hoàng Tiên Tông bận rộn nhất người. Trung đỉnh Phương Diễm trong phòng, tân sinh con thứ giọng vang dội, ăn được ngủ được. Phương Diễm nội tình được, khôi phục đến nhanh, khí sắc càng ngày càng hưng hảo. Bàng Bạch Phát mỗi ngày đến xem, nội lực thăm dò vào mẹ con trong cơ thể lưu chuyển một vòng, xác nhận tất cả an ổn, cùng nàng nói chuyện một chút, nhìn hai tử rắn chắc cánh tay nhỏ bắt chân, tâm liền định hơn nữa. Đông Nguyễn Lý Tố bên kia, nàng tính tình hoạt bát, tinh thần đầu khôi phục đến cũng nhanh, chỉ là giữa hai lông mày còn mang theo chút sinh sản lúc hồi hộp. Nàng sinh tiểu nhi tử, tuy không sánh được Phương Diễm con thứ như vậy khỏe mạnh, nhưng tiếng khóc cũng coi như mạnh mẽ. Lý Tố đối với Bàng Bạch Phát ỷ lại càng sâu chút, thấy hắn đến, tổng muốn lưu thêm hắn một lúc, càng nhằn hài tử ngày hôm nay ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu, hoặc là mắt chăm chăm để hắn nhiều ôm một cái hài tử. Bàng Bạch Phát kiên trì buổi tiếp, nội lực ôn dưỡng chưa bao giờ hạ xuống, cũng tùy theo nàng nói chuyện, mãi đến tận chính nàng tinh lực không ăn thua, mí mắt đánh nhau. Chân chính gánh nặng, nặng nghề đặt ở thu xếp Vương Tiền cùng trưởng tử Tây Huyện. Nơi này mùi thuốc dày đặc, lái đi không được suy yếu khí tức tràn ngập ở trong không khí. Vương Tiền nằm ở trên giường nhỏ, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ đến như chỉ, hô hấp nhỏ bé đến cơ hồ không nghe thấy. Trận đó trước quỷ môn quan giấy rùa, hầu như rút khô nàng sở hữu nguyên khí, xa không phải Phương Diễm, Lý Tố loại kia tính dưỡng mấy ngày liền có thể hoãn tới được thương thế. Nàng phần lớn thời gian đều ở mê man, tình cơ tỉnh lại, ánh mắt cũng mang theo hồi hộp sau mở mịt cùng lái đi không được về ngoài, yếu đuối đến làm người ta kinh ngạc. Bên người nàng đặc chế làm ấm giường bên trong, là bọn họ trưởng tử. Tiểu tử so với lúc vừa ra đời khá hơn một chút, tiếng khóc không còn là nhỏ như tơ nện mèo tê, nhưng vẫn như cũ yếu ớt, thân thể nhỏ mềm mại không khí lực gì, nhiệt độ cũng hầu như là khá thấp, khiến người ta nhìn liền lo lắng. Bàng Bạch Phát cơ hồ đem Tây Huyền xem là cái thứ hai tinh thất. Hắn chuyển trương ải giường ở sát bên Vương Tiền giường, phần lớn thời gian liền khoanh chân ngồi ở mặt trên điều tức hoặc bận rộn. Mỗi ngày, hắn đều phải đem nội lực dùng đến cực hạn. Hắn một tay nhẹ che ở nàng lạnh lẽo trên cổ tay, tinh khiết ôn hòa nội lực, dường như chảy nhỏ giọt dòng suối sinh mệnh, cẩn thận từng ly từng tí một mà, quần quần không ngừng chuyển vào nàng khô cạn kinh mạch. Nay nội lực không chỉ là chữa trị, càng là mạnh mẽ buộc chặt nàng như cũ lay động sinh cơ, ôn dưỡng nàng suy kiệt tâm thần. Mỗi một lần nội lực thăm dò vào, phần kia sâu không thấy đáy suy yếu, cũng làm cho hắn chuyển vận đến càng thêm chăm chú. Không dám có chút bất cẩn. Hắn một bên thâu phát nội lực, một bên thấp giọng ở bên tai nàng nói chuyện, nói cho nàng thải điệp ngày hôm nay còn nói cái gì thú vị đồng ngôn đồng ngữ, nói cho nàng Phương Diễm cùng Lý Tố Hải tử đều rất khỏe mạnh hoạt bát, nói cho nàng sáng sớm Hoàng Sơn biển mây mặt trời mọc trắng lệ. Âm thanh vững vàng ôn hòa, mang theo một loại bản thạch giống như cứng cỏi. Tiếp theo là trưởng tử. Hắn đi tới nho nhỏ làm ấm giường một bên, đưa ngón trỏ ra, đầu ngón tay ngưng tụ tinh khiết nhất lưu hòa nội lực, dường như nhẹ nhàng nhất lông chim, cực kỳ chậm chậm, cực kỳ cẩn thận địa điểm ở trẻ con nho nhỏ huyệt tiên trung trên. Cái kia sợi nhỏ như tơ nhện nội lực, tham dò vào trẻ con gầy yếu phụ tạng cùng tấm mạch, ôn dưỡng cái kia yếu ớt không thể tả ngọn lửa sinh mệnh. Hắn không dám nhanh, không dám gấp, chỉ lo một tia không cẩn thận liền tạo thành phản vệ. Chỉ có nhìn thấy trưởng tử trắng xám khuôn mặt nhỏ, theo nội lực tầm bổ, mà hơi nổi lên cực kỳ nhạt nhẽo đỏ ửng lúc, hắn chói chặt lông mày, mới gặp thoáng bung ra chốc lát. Nội lực tiêu hao hết, hắn liền ngay tại chỗ đả tọa điều tức, gia tốc khôi phục. Khôi phục một tia, liền rồi lập tức bắt đầu vòng kế tiếp ôn dưỡng. Tông môn trong phòng kho những người điếu mệnh trăm năm nhân sâm, cố bản bồi nguyên kỳ chân dược liệu, lưu thủy đưa vào, ngao thành sền sệt cay đắng nước thuốc. Bàng bạch pháp đều là tự mình hưởng qua nhiệt độ, xác nhận dự tính, cẩn thận hơn địa nâng dậy vương tiền, một chút phủ. Có lúc nàng mê man bất tỉnh, hắn lợi dụng nội lực mềm nhẹ trợ nàng cổ họng ướt. Cho nhi tử mớm thuốc càng là tinh tế hoạt. Hắn dùng đặc chế tiểu thiệp bạc, múc một chút ấm áp canh sâm hoặc nước thuốc, nhỏ ở trẻ con bên môi, đối đai hắn bản năng múc vào, lại cực kỳ chậm chậm địa này vào. Toàn bộ quá trình cần vô cùng chăm chú cùng kiên trì, phản phất đang tiến hành thế gian tinh mật nhất nghi thức. Phương Diễm cùng Lý Tố bên kia, tự có kinh nghiệm phong phú ngực già tỉ mỉ chăm sóc, ẩm thực sinh hoạt thường ngày sắp xếp đến thỏa thỏa đáng tiếp. Bàng Bạch Phát mỗi ngày tất đi thăm dò xem, nội lực tra xét bảo đảm không lo, nhưng dừng lại thời gian kém xa Tây Huyền bên này. Thải Điệp có lúc sẽ bị Vương Phu Nhân hoặc Phương Diễm, Lý Tố trong phòng hầu gái mang tới. Tiểu cô nương ăn mặc đẹp đẽ váy nhỏ, nằm ngoài cửa tính thất khẩu, mở to đen lay lấy mắt to tò mò đi đến xem. Cha. Nàng bi bô địa gọi, ngón tay út bên trong, nương. Đệ đệ. Bàng Bạch Phát gặp tạm thời ngừng tay bên trong động tác, đi tới cửa, ngồi xổm người xuống. Đem con gái thân thể nho nhỏ ôm lấy đến. Thải Điệp liền thân mật ôm cổ của hắn, đem khuôn mặt nhỏ kề sát ở trên mặt hắn trà sát. Thải Điệp ăn, Bàng Bạch Phát âm thanh mang theo vẻ bại, vẫn như cũ ôn hòa, nhẹ nhàng vỗ con gái lưng, nương cùng đệ đệ ở đi ngủ, muốn yên tĩnh. Thải Điệp đi theo Lưu Thẩm Thẩm chơi có được hay không? Cha hết bận liền đi tìm ngươi. Hắn gặp ôm con gái ở cửa trạm một lúc, tuy rằng phần này làm bạn kém xa đối với trưởng tử như vậy chút xuống sở hữu tâm lực, nhưng này ngắn ngủi ôm ấp cùng ôn hòa lời nói, chưa bao giờ bằng chỗ. Thải Điệp như hiểu mà không hiểu địa điểm gật đầu, bị hầu gái ôm đi lúc còn có thể cẩn thận mỗi bước đi đều nhìn. Tháng ngày ở mùi thuốc, nội lực lưu chuyển, trẻ con yếu ớt khóc nỉ non cùng Vương Thiền Đức Quang đang ngủ mê man, ngày qua ngày lướt qua. Bàng Bạch Phát lấy kinh người ý chí lực cùng bàng bạc nội lực làm hòn đá tảng, mạnh mẽ chống đỡ mảnh này lão đảo bầu trời. Kiên trì mang đến báo lại. Vương Thiền mê man thời gian càng ngày càng ngắn, tỉnh lại số lần càng ngày càng nhiều. Trong ánh mắt hồi hộp cùng mờ mịt dần dần rút đi, tuy rằng vẫn như cũ suy yếu đến không xuống giường được, nhưng này phân thuộc về sinh thanh minh là triệt để ổn định. Nàng có thể chính mình uống xong non nửa bát cháo thuốc, có thể thấp giọng cùng Bàng Bạch Phát nói mấy câu, trong ánh mắt có ánh sáng. Làm ấm giường bên trong trường tử, tiếng khóc càng ngày càng vang dội mạnh mẽ, không còn là bệnh trạng trắng xám, khuôn mặt nhỏ bắt đầu lộ ra thuộc về trẻ con nhỏ mập. Nhiệt độ hoàn toàn ổn định lại, mút vào sữa khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Cặp kia nguyên bản vô thần mắt to, bắt đầu gặp đuổi theo phụ thân bóng người chuyển động. Làm trường tử lần thứ nhất ở Bàng Bạch Phát nội lực ôn dưỡng sau, chủ động duỗi ra tay nhỏ, tóm chặt lấy hắn một ngón tay, đồng phát ra rõ ràng a thanh lúc, một luồng to lớn dòng nước ấm pha tạp và khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ bại cùng thoải mái, đột nhiên xông vỡ Bàng Bạch Phát căng thẳng gần 2 tháng tâm phòng thủ. Nhưng vào lúc này, sâu trong ý thức, vắng lặng hồi lâu màn ánh sáng không hề có một tiếng động lưu chuyển, bản thể mệnh nguyên, 50. Một năm, bản thể vì là cứu vợ, nhi, hao tổn bản nguyên 7 năm, bản thể mệnh số, cơ sở mệnh số 50. Một điểm, biến động mệnh số 598 điểm chủ tu công pháp, thất huyền vô hình kiếm, tân, thăng cấp tầng thứ 3, cộng 3 tầng, cần biến động mệnh số 500 điểm hoặc cơ sở mệnh số 100 điểm cảnh giới, hàng đầu hậu kỳ, theo, ấn bản thế giới. Đã thu được vầng sáng, vua hòa vầng sáng, phòng thủ thuấn sát vầng sáng, cái khác có thể tiêu hao hàng ngũ, mở ra có thể xem bản thể vì là bảo vệ vợ, nhi, không tiếc hao tổn bản nguyên mệnh nguyên, ý chí cứng cỏi, thuần túy, phát động đặc biệt. Vầng sáng, nuôi con vầng sáng, nuôi con vầng sáng, bị động, chủ động, hạn chế, nhiều nhất có thể trói chặt 2 tên trực hệ huyết thống, giới hạn tử nữ, tôn bối vô hiệu. Có thể đổi trói, có thể thay đổi trói chặt đối tượng, mỗi lần tiêu hao 1 điểm biến động mệnh số, làm lệnh 24 giờ bị động bảo vệ hàng rào, trói chặt tử nữ, tao ngộ chí mạng nguy cơ lúc, tự động phát động. Tiêu hao bản thể cơ sở mệnh nguyên không. Một năm một chống đối 1 phút vết thương chí mạng. Phòng hộ mức độ, không cách nào chống đối vượt qua bản thể cảnh giới công kích chủ động dưỡng dục, giáo dục dưỡng dục, kích hoạt trong lúc, tử nữ muốn ăn rồi rào, thân thể hấp thu năng lực tăng lên, như sinh mệnh, có thể tiêu hao biến động mệnh số tăng lên lực miễn dịch, 1 lần hiệu quả, 1 điểm, thứ, 2 lần hiệu quả, 2 điểm, thứ, 5 lần hiệu quả, 5 điểm một thứ, 3 chọn 1 không thể chống chất. Giáo dục, kích hoạt trong lúc, có thể tiêu hao biến động mệnh số tăng lên ngộ tính, 1 lần tăng lên, 1 điểm, thiên, 2 lần tăng lên, 2 điểm. Thiên, 5 lần tăng lên, 5 điểm một tiên, 3 chọn 1 không thể chống chết. Chú, này vầng sáng bắt nguồn từ bảo vệ huyết thống chí hướng, như huyết thống đoạn tuyệt, hoặc bản thể ý chí thay đổi, vầng sáng biến mất. Bàng Bạch Phát ý niệm đọc lại ở màn ánh sáng trên, trong lòng rung bần bật. Ngồi con vầng sáng, bảo vệ hàng rào, giữa dục, giáo dục. Hắn cúi đầu, nhìn trong lòng này đến không dễ, hầu như tiêu hao hết hắn tâm lực mới từ quỷ môn quan đoạt lại chủ tử. Cặp kia đen lay lấy mắt to, chính hồ đồ mà ỉ lại mà nhìn hắn, tay nhỏ vẫn như cũ nắm chặt ngón tay của hắn, lại nghĩ đến Thải Điệp không buồn không lo khuôn mặt tươi cười, Phương Diễm trong phòng cái kia vang dội con thứ, Lý Tố trong lồng ngực hoạt bát tam tử. Một luồng phức tạp dòng lũ ở trong ngực hắn cuộn cuộn. Vui mừng là khẳng định. Nay vầng sáng xuất hiện, mang ý nghĩa hắn bảo vệ gia cảnh ý chí được một loại nào đó tán thành, giao cho hắn càng trực tiếp, càng mạnh mẽ năng lực đi bảo vệ bọn nhỏ. Bị động bảo vệ có thể ở thời khắc nguy cấp nhất đỡ một đòn chí mạng. Chủ động hiệu quả càng có thể trợ giúp hải tử bù đắp vốn sinh ra đã kém cỏi, khỏe mạnh trưởng thành. Cặp đôi này mới vừa trải qua mất con nguy hiểm hắn tới nói, là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi giống như biểu tạo. Đau đớn đồng dạng sâu sắc. Nay vầng sáng phát động, là lấy hắn hao tổn 7 năm tuổi thọ để đánh đổi. Mà ngày sau mỗi một lần bị động bảo vệ phát động, đều phải tiếp tục tiêu hao hắn tổn hại căn cơ. Nay vầng sáng bản thân, chính là hắn bảo vệ huyết thống bằng chứng, là phần này nặng chỉnh trịch bảo vệ trả giá dấu ấn. Hiểu ra tùy theo mà đến. Thải Điệp lúc sinh ra đời trôi chảy, chưa đến dùng mạng mà đánh trình độ. Mà lần này vì là cứu Vương Tiền mẹ con, hắn dốc hết sở hữu, không tiếp tổn hại bản nguyên, phần kia bảo vệ ý chí thuần túy mãnh liệt đến mức tận cùng, mới xúc động này ẩn nó cơ duyên. Bàng Bạch phát đọc thầm vầng sáng miêu tả, lại nhìn xem chính mình còn lại mệnh nguyên cùng biến động mệnh số, tâm tư trầm ngưng như sắt. Hắn cẩn thận ôm trường tử, đi trở về Vương Tiền bên giường, đem hài tử nhẹ nhàng đặt ở nàng bên gối. Vương Tiền suy nhược mà đưa tay ra, đầu ngón tay vuốt ve nhi tử ấm áp khuôn mặt nhỏ, trong mắt là sống sót sau tai nạn vô hạn lưu tình. Bàng Bạch phát túi người, độ lượng bàn tay che ở Vương Tiền trên bả vai, trong lòng tâm tư nhưng là nổi sóng chập trùng. Cơ sở mệnh số, giới này không thể tăng trưởng. Biến động mệnh số, tài đạo vật, tài kỹ vật phòng trừng là duy nhất, khoa cử, chức vị, khai tông lập phái những ngày đường, ta đều đã đi tới đầu, biến pháp. Phụ huynh tại triều đường làm là được, ta lại dính lên đi, bàng ra đường lui làm sao bảo đảm. Cứ tính toán như thế đến, hiện nay đã biết thu được con đường, hầu như đều đến cùng. Hắn ý niệm một lần nữa tụ ở biển ý thức màn ánh sáng trên, trói chặt đối tượng, trưởng tử, tam tử bị động bảo vệ hàng rào, đã kích hoạt, thái độ bình thường duy trì, tiêu hao, không, chủ động dưỡng dục, giáo dục. Chờ kích hoạt trói chặt hoàn thành trước mắt, một luồng vô hình bắt nguồn từ sâu trong linh hồn ràng buộc cảm, dường như ôn hòa sợi tơ, lặng yên liên tiếp hắn cùng trong lòng gầy yếu trưởng tử, cùng với đông nguyện Lý Tố trong phòng cái kia đồng dạng không tính cường tráng. Tam tử, hắn có thể càng bén nhạy nhận biết được trưởng tử nhỏ bé nhịp tim chập trùng, phụ tạng mỗi một lần đập đều, thậm chí có thể mơ hồ nhận biết nó trong cơ thể vốn sinh ra đã kém cỏi mang đến vương hữu. Đôi ba tử nhận biết tuy hơi yếu, nhưng cũng vượt xa người thường. Mệnh nguyên, biến động mệnh số. Bàng Bạch phát túi đầu nhìn trưởng tử lộ ra một tia phấn ý khuôn mặt nhỏ, hao tổn 7 năm mệnh nguyên, đã nước đổ khó hốt. Đáng giá. Ý niệm này nặng chính trịch, nhưng vô cùng rõ ràng. Chương 83, Bàng tông chủ đánh đàn nuôi con, hất tay trưởng quỹ một đi không trở về. Chương 83, Bàng tông chủ đánh đàn nuôi con, hất tay trưởng quỹ một đi không trở về. Tây huyện tĩnh thất mùi thuốc tràn ngập. Vương Thiền tinh thần dần được, tuy nhưng suy yếu khó ngồi lâu, nhưng ánh mắt trong trẻo, có thể dựa vào gối mềm xem phu quân chăm sóc hải tử. Phu quân. Nàng thanh âm nhỏ yếu, mang theo không muốn xa rời, hải tử hôm nay an ổn chút. Hừm, Bàng Bạch phát đem ôn dưỡng sau ngủ say trưởng tử thả lại làm ấm giường, hải tử gặp tốt đẹp. Hắn đi tới giường một bên nắm chặt Vương Tiền lạnh lẽo tay, nội lực như dòng nước cấm ôn dưỡng nàng. Người cũng vậy. Vương Tiền cảm thụ lòng bàn tay sức mạnh, trong lòng yên ổn. Nàng ánh mắt rơi vào làm ấm giường bên trong bóng người nhỏ bé trên, tràn ngập vui sướng. Trung đỉnh Vương Diễm trong huyện ánh mặt trời vừa vặn. Con thứ ở trong nôi vung vẩy quả đấm nhỏ, á á á á, sức sống mười phần. Phương Diễm khí sắc hường hào, đều đâu vào đấy địa chỉ huy ngực già thu dọn trẻ con vật phẩm. Bàng Bạch phát xuất hiện ở cửa, trước tiên nhìn một chút hoạt bát con thứ, khoe miệng khẽ nhếch, sau đó nhìn về phía Phương Diễm, phu nhân cực khổ rồi. Phu quân đến rồi. Phương Diễm đứng dậy mỉm cười, đứa nhỏ này chắc địch, không nhọc lòng. Nàng trông trẻ ánh mắt tràn đầy tự hào. Bàng Bạch Phát ôm lấy con thứ. Tiểu tử cười khanh khách, bắt hắn tóc. Đến, cha ôm. Bàng Bạch Phát điều chỉnh tư thế, một tay thác ổn hải tử, một tay kia hư không mở dẫn, cổ cầm xuất hiện ở trên bàn đá. Hắn ôm hải tử đi tới cầm trước, một tay nhẹ phẩy dây đàn. Một tiếng reo rắt tiếng đàn vang lên, là Âu Lộ Vong Cơ biến điệu, ôn hòa dễ nghe. Ngay lập tức, thần kỳ một màn xuất hiện, đầu ngón tay hắn ở dây đàn trên tinh diệu kích thích, vài đạo vàng nhạt kiếm khí vô hình như tinh linh giống như chạy xuôi mà ra. Kiếm khí nhanh như chớp giật nhưng mềm nhẹ vô cùng, cuốn lên cùng nhau bên cạnh sạch sẽ vài bông tã. Một đạo khác mềm nhẹ mau lẹ địa mở ra tã lót, chọc ra con thứ mới vừa làm tã. Động tác nhanh đến mức Phương Diễm cùng ngực già không thấy rõ. Chọc ra chất bẩn đồng thời, đạo thứ ba kiếm khí bao bọc cấm áp khăn lông ướt, mềm nhẹ lau chùi trẻ con cái mông nhỏ. Đạo thứ tư nâng sạch sẽ tã, trong nháy mắt triển khai, bao khỏa, thu dọn phục tùng. Cuối cùng một đạo cuốn đi chất bẩn tập trung vào thùng phân. Tất cả ở mấy hơi thở hoàn thành. Con thứ thoải mái bốn éo thân thể, tiếp tục cười khanh khách nắm tóc. Được rồi, thiếu gây sự, thoải mái chứ. Bàng Bạch Phát dùng chóp mũi trà sát nhi tử khuôn mặt nhỏ, ngữ khí sủng địch. Tiếng đàn vẫn như cũ du dương. Phương Diễm nhìn ra trận mắt ngất ngụm, lập tức trong mắt tỏa ánh sáng, "Phu quân, chuyện này quá thần diệu, cho mèo, hống hải tử thuận tiện." Bàng Bạch Phát cười nhạt một tiếng, ôm hải tử ngồi xuống, một tay vỗ nhẹ hướng ngủ, một tay đánh đàn. Tiếng đàn chạy xuôi, con thứ rất nhanh trong ngực hắn ngủ. Đâu nguyện Lý Tố nơi bầu không khí không giống. Tam tử so với con thứ điềm đạm chút, giờ khắc này nhưng hoa hoa khóc lớn, khuôn mặt nhỏ đỏ chót. "Ai nha, tiểu tổ tông làm sao? Ngại cũng ăn, ta cũng thay đổi." Còn khóc nhỉ? Lý Tố ôm hải tử gấp đến độ xoay quanh, lần đầu làm mẹ căng thẳng thay thế được thường ngày mà bát. Ngược giá muôn luôn cuống tay chân kiểm tra. Du dương tiếng đàn từ xa đến gần, Bàng Bạch Phát xuất hiện ở cửa. Phu quân. Lý Tố như thấy cứu tinh, ôm khóc lóc hải tử đón nhận, mắt đục đỏ ngầu, mau nhìn xem tiểu bảo làm sao. Vẫn khóc. Bàng Bạch Phát nhìn về phía khóc đến khóc thút thít tam tử, nuôi con vầng sáng nhận biết rõ ràng, hải tử dạ dày nhẹ nhàng không khỏe, được mẫu thân căng thẳng tâm tình ảnh hưởng. Chớ đội. Hắn trầm ổn tiếp nhận hải tử. Đầu ngón tay lướt qua, tiếng đàn đột nhiên ung dung trầm thấp, như yên tĩnh ánh trăng. Đồng thời, vài đạo ẩn chứa đặc thù nhịp điệu kiếm khí vô hình mềm nhẹ bao vây lấy tam tử thân thể, đặc biệt là bụng. Kiếm khí mang theo ôn hòa nội lực, như tinh vi máy massage, lấy đặc biệt tần suất rung động khai thông. Một luồng thư thích dòng nước gấm theo tiếng đàn kiếm khí tràn ngập. Tan nát cõi lòng tiếng khóc cấp tốc yếu bất lắng lại. Tiểu tử khóc thút thít mấy lần, trà sát phụ thân lồng ngực, ngáp một cái, mang theo giọt nước mắt ở tiếng đàn bên trong dần dần ngủ. Lý Tố cùng ngực già trợn mắt ngất mồm. Dạ dày hơi có không điều, không ngại. Để hắn ngủ một giấc là tốt rồi. Ngươi đừng quá căng thẳng, ảnh hưởng hài tử. Bàng Bạch Phát đem ngủ tam tử trao trả Lý Tố, tiếng đàn ngừng. Lý Tố ôm nhi tử, nhìn trợ phu, lại là khâm phục lại là đau lòng, gật đầu liên tục, "Ừm. Nhớ kỹ, phu quân." Ánh mắt tràn ngập ỷ lại sùng bái. Tây Huyền Vương tiền bên trong phòng, trưởng tử ngủ ở làm ấm giường. Bàng Bạch Phát ngồi xếp bằng một bên, đầu gối trên hoành cầm. Đầu ngón tay chậm chậm mềm nhẹ mơn trớn dây đàn, mang theo trầm thấp ong ong. Hắn lấy tiếng đàn vì là dẫn, đem nội lực hóa thành ôn hòa trường năng lượng, không hề có một tiếng động tầm bộ trưởng tử vốn sinh ra đã kém cỏi. Vương Tiễn dựa vào giường tĩnh xem. Ánh mặt trời chiếu vào trượng phu chăm chú gò má cùng nhi tử an ổn ngủ nhàn trên, trầm tĩnh mà mạnh mẽ. Trong lòng nàng vô cùng an bình. Nhưng mà, ba cái trẻ con đồng thời giáng sinh, Bàng Bạch Phát tinh lực trung quy có hạn. Sự chú ý của hắn cùng thời gian phân phối, mang đến vi diệu gần sóng. Tây Huyền là hắn mỗi ngày dừng lại lâu nhất địa phương. Trưởng tử ôn dưỡng, Vương Tiễn khôi phục tiêu hao lượng lớn tâm thần nội lực. Ngược ra môn hầu hạ đặc biệt tỉ mỉ, lời nói cẩn thận tự tin, cảm thấy đến nơi này trách nhiệm coi trọng nhất. Trung đỉnh Phương Diễm nơi, con thứ cường tráng, Phương Diễm khôi phục tốt nhất, tất cả ngay ngắn rõ ràng. Bàng Bạch Phát mỗi ngày sẽ đến, nội lực tra xét, cùng chơi chốc lát, nhưng dừng lại thời gian đối lập cố định, nhiều ở ban ngày. Phương Diễm trầm ổn đại khí, chưa bao giờ oán giận, thậm chí chủ động khuyên hắn quan tâm càng cần phải người, phu quân yên tâm, nơi này có ta. Nhưng trời tối người yên, nhìn không nửa bên giường, ngắm lại Tây Huyền đèn trong hỏa, chính thê trong lòng này điểm bị chiếm cứ càng nhiều tài nguyên mong muốn, khó tránh khỏi sinh ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được không lạc. Nàng chôn sâu tâm tình, chỉ hóa thành đối với con thứ càng tinh danh hơn tâm giáo dưỡng, ánh mắt tự hào bên trong cũng có một tia trầm tĩnh. Đông Nguyễn Lý Tố nơi, tam tử thể chất không bằng con thứ, Lý Tố hoạt bát mẫn cảm. Nàng biết Tây Huyền càng cần phải phu quân, nhưng nhìn thấy Bàng Bạch Phát ôm con thứ sưởi thái dương, hoặc nghe nói hắn ở Tây Huyền chờ hơn nửa ngày, nhìn lại một chút trong lồng ngực tỉnh cờ bệnh tật, ngủ không yên ổn tam tử, trong lòng liền không nhịn được hiện ra hoa ước. Đặc biệt là hài tử khóc lóc luống cuống tay chân lúc, tổng muốn phu quân có thể sử dụng thần kỳ tiếng đàn kiếm khí nhanh chóng động viên. Nàng không giấu được tâm sự, có lúc ôm hài tử ở Tây Huyền phụ cận bồi hồi, hoặc ngẫu nhiên gặp Bàng Bạch Phát, ánh mắt chờ đợi mang theo không dễ nhận biết lên án, phu quân, tiểu bảo ngày hôm nay lại thổ lãi. Ngược ra cũng khó tránh khỏi nhà nói. Tây Huyền tự giác hầu hạ quý giá nhất đại thiếu gia cùng cần tĩnh dưỡng vương phu nhân, càng cẩn thận. Trung đình nhân Phương Diễm cẩn thận cùng con thứ cường tráng, càng thong dong. Đông Nguyễn nhân Lý Tố nhảy ra, tam tử nhọc lòng, lén lút nói thầm tam thiếu gia thân thể yếu đuối, phu nhân tuổi trẻ, tông chủ nên nhiều tới xem một chút. Những này nhỏ bé tâm tình như hồ dưới ám lưu, chưa nổi sóng, nhưng chạy không thoát Bàng Bạch Phát nhận biết. Hắn trầm mặc cất bước ba viện trong lúc đó, đem vẻ vải nấp trong đáy mắt, trên vai gánh toàn bộ Bàng thị gia cảnh trọng lượng. Một ngày sau giờ ngọ, Bàng Bạch Phát ở Tây Huyền vì là vương thiền độ xong nội lực. Nhìn làm ấm giường bên trong an ổn ngủ say trường tử, lại nghĩ đến Lý Tố muốn nói lại thôi, ánh mắt cùng Phương Diễm đáy mắt chợt lóe lên tình yêu. Hắn trầm ngâm chốc lát, đối với trên giường nhỏ nghỉ ngơi Vương Thiền ôn thanh nói, "Tiểu Thiền, có chuyện thương lượng." Vương Thiền nhấp môi, ánh mắt dịu ngoan, phu quân mời nói, "Bây giờ ba cái hải nhi đều tiểu, các ngươi ba người cũng cần điều dưỡng. Ta mỗi ngày buôn ba chỗ, tinh lực phân tán, chăm sóc khó chu toàn." Bàng Bạch Phát ngữ khí ôn hòa, "Ta nghĩ đem bọn ngươi ba người sân tạm thời hợp ở một nơi, tuyển cái rộng rãi hướng dương địa phương, tịch vì là dưỡng tâm cư. Mẹ con các ngươi cùng ở một viện, lẫn nhau có phối hợp, ngực già cũng thật tập trung điều phối, bớt lo chút. Ta chăm nom cũng càng thuận tiện. Ngươi xem coi thế nào?" Vương Tiễn hơi run, lập tức hiểu rõ. Phu quân dụng ý nàng rõ ràng, chuyển cùng nhau, vừa có thể cộng hưởng chăm sóc, cũng có thể giảm thiểu ngờ vừa quan ứ. Tuy lúc đầu khả năng bất tiện, nhưng vì hài tử cùng nhà, đây là lựa chọn tốt nhất. Nàng hầu như không do dự, nhu thuận gật đầu, phu quân suy nghĩ chu toàn, tiểu thiền mặc cho sắp xếp. Chỉ là sợ quay rời hai vị tỷ tỷ. "Không sao, ta sẽ nói." Bàng Bạch Phát thấy nàng đồng ý, tâm định. Làm Bàng Bạch Phát đem hợp viện mà cư ý nghĩ báo cho Phương Diễm cùng Lý Tố lúc, hai người phản ứng không giống. Phương Diễm nghe xong, trầm mặc chốc lát. Nàng rõ ràng lợi và hại. Hợp viện mang ý nghĩa chia sẻ tài nguyên, cũng đánh vỡ nàng thành tựu chính thê không gian độc lập. Nhưng nhìn phu quân trong mắt vì gia cảnh an ổn quyết đoán, lại nghĩ đến Tây Huyền mẹ con xác thực cần càng nhiều quan tâm, nàng cuối cùng chậm rãi gật đầu, phu quân nói thật là. Bọn nhỏ cùng nhau náo nhiệt, có cái bạn chơi. Thiếp thân không có gì nghĩ. Nàng đè xuống thất lạc, bắt đầu lý tính suy nghĩ hợp viện sau sắp xếp. Lý Tố nhưng là ánh mắt sáng lên. Có thể cùng phu quân sớm chiều ở chung, bất cứ lúc nào nhìn hắn chăm sóc hải tử, còn có thể cùng tỷ muội giao lưu nuôi con kinh, quả thực quá tốt rồi. Tốt. Phu quân chủ ý này được. Đỡ phải ngươi chạy tới chạy lui khổ cực. Tỷ muội chúng ta cũng có thể nói chuyện. Liền như thế định. Nàng ngày nhót đáp ứng, hoa nước quét đi sạch sành xanh. Ở Bàng Bạch Phát an bài xuống, thông môn cấp tốc hành động. Hoàng Tiên Điện phía sau núi một nơi hướng dương trống trải, phong cảnh thanh lũ đại viện lạc bị thu dọn đi ra, mệnh danh dưỡng tâm cư. Ba gian nhà chính mở ra liên kết, bố trí thành phong trào cách thống nhất lại hơi có khu cách sinh hoạt thường ngày không gian. Phòng ấm, phòng nuôi trẻ, nhà thuốc, lực già phòng đầy đủ mọi thứ, còn cố ý tịch ra rộng rãi cầm thất. Phương Diễm, Lý Tố, Vương Thiền mang theo nhi tử cùng lực già chuyển vào dưỡng tâm cư. Lúc đầu, nếp sống sự khác biệt, lực già rèn luyện, hai tử làm việc và nghỉ ngơi không giống, mang đến ma sát nhỏ. Phương Diễm quen thuộc dậy sớm, gian phòng cẩn thận tỉ mỉ, Lý Tố tính tình hơi tản mạn, đồ vật tiện tay thả, Vương Thiền cần tĩnh dưỡng, ba đứa hải tử tiếng khóc liên tiếp. Bàng Bạch phát tỏa chấn trong đó, như định hải thần châm. Hắn lấy mạnh mẽ kiên trì cùng cẩn thận quan sát, xảo diệu cân bằng tất cả. Hắn dùng tiếng đàn kiếm khí đồng thời động viên ba cái trong nôi hải tử, căn cứ hải tử không giống thể chất, tinh chuẩn điều phối nội lực ôn dưỡng, nuôi con bằng sáng để hắn làm ít mà hiệu quả nhiều. Ngược ra có tiểu tranh chấp, hắn một cái bình tĩnh ánh mắt đảo qua, liền khiến cho cấm cậu, các phu nhân nuôi con lý niệm hơi có khập khiễng, hắn ôn hòa thăm ra, phân tích lợi và hại, luôn có thể tìm tới khắp nơi tiếp thu điểm thăng bằng, hạt nhân nguyên tắc là đối với hải tử tốt nhất. Dần dần, giữa tâm cư hình thành kỳ lạ hài hòa. Bọn nhỏ ở đồng nhất dưới mái hiên trưởng thành, tiếng khóc bị hễ a học nói thay thế được, ngược ra ở nghiêm minh quy củ dưới mỗi người quản lý chức vụ của mình, ba vị phu nhân tại triều tịch ở trung bên trong tăng tiến hiểu rõ. Phương Diễm trầm ổn quy hoạch bù đắp Lý Tố nhảy ra, Lý Tố hoạt bát vì là sân mang đến sinh khí, Vương Thiền nhắn nhủi ôn nhu như mưa thuận gió hòa. Các nàng cộng đồng đề tài quay chung quanh hải tử, phần kia bảo vệ quê hương sứ mệnh cảm, tan rã ban đầu ngăn cách. Thải điệp thành tiểu chỉ cả, thành dưỡng tâm cư được hoan nghênh nhất tiểu khách mời. Nàng ăn mặc váy nhỏ, ở Vương phu nhân hoặc ngược già dẫn dắt đi chạy vào, hiếu kỳ xem đệ đệ, sờ sờ cái kia. Bàng Bạch phát lại bận điệu, nhìn thấy con gái tất thả xuống sự ôm lấy, ôn nói hỏi nàng làm cái gì, hoặc ôm nàng đồng thời xem đệ đệ. Hắn cho Thải Điệp ôm ấp làm bạn chưa bao giờ giảm thiểu, nhân đều ở một viện, gặp mặt càng nhiều lần tự nhiên. Thải Điệp hồ đồ trong đôi mắt to, chỉ có đối với phụ thân không muốn xa rời cùng đối với đệ đệ hiếu kỳ. Nhưng mà, Bàng Bạch phát hất tay trưởng quỹ tháng ngày một đi không trở lại. Dưỡng tâm cư là hắn trọng tâm, nhưng Hoàng Tiên Tông tông chủ thân phận trách nhiệm không cách nào trốn tránh. Tông môn sự vụ tuy toàn quyền giao phó Lâm Bình Chi, vị sư đệ này cũng già dặn, đem trong ngoài quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng chính Lâm Bình Chi cũng không thoải mái, Lưu Thiến Sinh từ sau, hắn cái khác thê thiếp cùng tình nhân A Nguyệt cũng lục tục có hỉ, Lâm phủ hậu viện đồng dạng náo nhiệt. Lâm Bình Chi mỗi ngày buôn ba tông môn cùng chính mình hậu viện, sức đầu mẹ chán. Liền, rất nhiều nhất định phải tông chủ lộ diện hoặc định đoạt sự vụ, không thể không đánh gãy Bàng Bạch Phát đang nuôi tâm cư lại ba thời gian. Bàng Bạch Phát ngồi ngay ngắn chủ vị, đầu gối trên huyền cầm. Hắn nghe Lâm Bình Chi báo cáo phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần gửi tin thảo luận Hỗn Nguyên Công cùng Huyền Thiên Chỉ nội công thiên lẫn nhau xác minh việc, đầu ngón tay ở dây đàn trên mềm nhẹ phất động, phát sinh trầm thấp ong ong. Tiếng đàn này không phải vô dụng, mà là thông qua kiếm khí vô hình gợn sóng, cách không nhận biết dưỡng tâm cư ba cái nhi tử tình hình, trưởng tử có hay không an ổn, con thứ có hay không đói bụng, tam tử có khóc hay không náo. Nhạc trưởng môn hy vọng lấy Hoa Sơn Hỗn Nguyên Công Hỗn Nguyên Nhất Khí tinh yếu, đến lượt ta tông Huyền Thiên chỉ tay chính nguyên bộ phận. Lâm Bình Chi báo cáo. Bàng Bạch Phát ánh mắt trầm tĩnh, đầu ngón tay tiếng đàn tiết tấu bất biến, trong đầu cân nhắc trao đổi được mất. Hắn đang muốn mở miệng, phòng nghị sự cửa hông bị đẩy ra, Lý Tố hầu gái đỏ mặt ôm ba khóc lớn, tam tử bước nhanh đi bảo, tông chủ, tam thiếu gia hống không được, sợ không thoải mái, mời ngài. Lâm Bình Chi mọi người cấm khẩu, nhìn về phía khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót trẻ con mỉ trộn sắc như thường Bàng Bạch Phát. Bàng Bạch Phát không một chút không thích, tự nhiên đưa tay ôm đến. Hắn tiếp nhận tam tử, thành thạo đập phủ. Đồng thời, đặt ở dây đàn trên tay, chỉ pháp đột nhiên linh động. Bong bong, bụ. Réo rắt bên trong mang động viên sức mạnh âm phù nhảy lên. Mấy đạo kiếm khí vô hình như ôn nhu tay, tinh chuẩn xoa bóp tam tử nhân khóc lóc căng thẳng tiểu thân thể, đặc biệt là này điểm yếu ớt chướng khí nơi. Tiếng khóc trong nháy mắt yếu bớt, tam tử khóc thút thít, ở phụ thân ôm ấp cùng tiếng đàn bên trong yên tĩnh lại, đầu nhỏ tựa ở trước ngực hắn. Bàng Bạch Phát lúc này mới dương mắt, ngựa khí vững vàng như thường, phản phất hống hải tử chỉ là nghị sự khoảng cách khúc nhạc dạo ngắn, nói cho nhạc trưởng môn, Hỗn Nguyên Công Hỗn Nguyên Nhất Khí lập ý cùng ta Huyền Thiên chỉ tay chính nguyên đồng nguyên chủ điểm. Như hắn có ý định, có thể dùng Ngọc Nữ Thập Cửu kiếm pháp môn để đổi. Hắn vừa nói, một bên còn nhẹ nhàng điên trong lồng ngực tam tử, động tác tự nhiên. Lâm Bình Chi vội vã ghi nhớ, vâng, sư minh. Trong lòng đối với sư minh mãi ba cùng tông chủ thân phận không có khe cắt thong dòng, khâm phục đến phục sát đất. Tương tự tình hình lúc đó có phát sinh. Thiếu Lâm cao tăng tới chơi thảo luận Phật pháp cầm nghệ, Bàng Bạch Phát ở Hoàng Tiên Điện đánh đàn đó lấy, tiếng đàn réo rắt, kiếm khí hàm mà không phát, hiện lộ hết tông sư khí độ. Nhưng đàm phán trên đường, hắn nhận biết dưỡng tâm nhận lớn tử khí tức bất ổn, liền không chút biến sắc tăng nhanh tiếng đàn tiết tấu, cách không điều hành càng nhiều nội lực ôn dưỡng, luận đạo vẫn như cũ kín kẽ không một lỗ hổng. Chương cư chính hoặc vạn lịch mật tin đưa đến, nội dung thiệp chiều cục bí ẩn hoặc là bảng giam lưu tính, Bàng Bạch Phát ở thư phòng trầm ổn phê duyệt, tiến giải sâu sắc. Phân ngoại lệ án một góc, khả năng bày đặt con thứ mới vừa thay đổi tiểu chống bỏi. Hồi phục xong mật tin, hắn lập tức đứng dậy đi dưỡng tâm cư, kiểm tra con thứ có hay không đem chống bỏi nhét trong miệng. Tiếp đón quan to một phương sứ giả, đối phương cung kính phụng lễ thuật lại ngưỡng mộ lúc, Bàng Bạch Phát ánh mắt lại bị ngoài cửa sổ chạy qua thải điệp hấp dẫn, khóe miệng không tự giác vung lên ôn hòa ý cười, để sứ giả không tìm được manh mối, chỉ cảm thấy tông chủ sâu không lường được. Vị này danh chấn thiên hạ huyền thượng Phục Hy Hoàng Tiên tông chủ ở giang hồ cùng triều đình kẽ hở bên trong thong dong đóng vai nai ba. Nuôi con mang đến khói lửa, không những không tổn hại uy danh, phản nhân to lớn tương phản cùng biến nặng thành nhẹ thong dong, tăng thêm kính nể. Giang hồ thậm chí truyền lưu Bàng tông chủ đánh đàn nuôi con, kiếm khí đổi bảo chuyện vặt. Chương 84, vai phong lẫm liệt làm giáo chủ sông nuôi con thất chương 84, vai phong lẫm liệt làm giáo chủ sông nuôi con thất miêu cương giữa hè, nóng và ẩm nhiều mưa. Vũ Tiên giáo tổng đàn, bỏ kêu ồn ào. Ngồi cao giáo chủ vị trí Lam Vương Hoàng, một thân sặc sỡ miêu trang, giữa hai lông mày là thiết huyết rèn luyện ra uy nghiêm và dạ tính khó tuần sắc bén. Hơn một năm thủ đoạn lôi đỉnh, miêu cương đã là bền chắc như thép, Vũ Tiên giáo thanh uy hiển hách. Nhưng mà, trong tay nàng nắm bắt mới từ Hoàng Sơn ký đến tin, A Cúc dùng siêu siêu bẹo bẹo hán văn viết hàng ngày về vặt, ánh mắt lại âm trầm đến có thể chảy ra nước. Trong thư nhiều là Hoàng Sơn tin đồn thú vị, ngấp bút ông vẽ bởi, đàn thanh sinh cất rượu. Nhưng tự khe trong lộ ra then chốt tin tức, xem châm như thế đâm vào trong lòng nàng, bàng bạch phát vì là cứu vương thiền mẹ con, hao tổn to lớn, tấn sinh các bạc. Bây giờ càng là đem ba cái tân phu nhân và nhi tử đều chuyển tới một nơi, ngày đêm bảo vệ. Hao tổn to lớn, tấn sinh các bạc. Lam Phượng Hoàng đầu ngón tay hầu như phải đem thư giấy chọc thủng. Đau lòng, lửa giận, còn có một tia bị đâm đau chua xót không cam lòng, ở nàng trong lồng ngực bốc lên. Vì người phụ nữ kia cùng nàng sinh nhi tử, hắn càng không tiếp tổn hại tự thân căn cơ. Nàng đột nhiên đứng lên, nôn nóng địa ở trong điện đi dạo. Những người bị hắn quý trọng phu nhân, quý giá các con cái bóng, ở trong đầu của nàng lay động, lấp đến nàng trong lòng khó chịu. Nàng thải được đây, hắn có từng như vậy không để ý tính mạng địa bảo vệ quá. Một luồng mãnh liệt kích động chiếm lấy nàng. Nàng muốn lập tức trở về Hoàng Sơn. Nhìn nàng thải điệp, càng muốn nhìn một chút, có thể để bàng bạch phát tổn hại căn cơ nữ nhân cùng hài tử, đến cùng có đặc biệt gì? Còn có, nàng ra tính thân thể khát vọng hắn an ủi, khát vọng cái kia thoải mái tràn trề va chạm. Có thể vừa nghĩ tới hắn hiện tại tâm tư, tất cả ba cái kia nhai con cùng ốm yếu trên người cô gái, một luồng chua xót tức giận lại xông thẳng đỉnh đầu. Gần một tháng, phong trần mệt mỏi Lam Phượng Hoàng mang theo A Sản, A Lam các tâm phúc miêu nữ, bước lên Hoàng Sơn địa giới. Nàng không có sớm bắt chuyện, mang theo một luồng hương binh vấn tội lửa rừng, thẳng đến Hoàng Tiên Tông. Dưỡng tâm ở giữa, sau giờ ngọ ánh mặt trời ôn hòa, một mảnh an bình. Phương Diễm ở bên cửa sổ yên tĩnh đọc sách, thỉnh thoảng dương mắt nhìn trên giường mềm giấc ngủ chưa ba cái nhi tử. Lý Tố cầm sắc thái tươi đẹp bố hổ, nhẹ nhàng đùa mới vừa tỉnh lại, tinh thần không sai còn thứ. Vương Tiễn tựa ở trên ghế nằm, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng tinh thần vẫn còn có thể, mỉm cười nhìn Lý Tố đầu hai tử. Ngực ra môn gió rén. Du dương ôn hòa tiếng đàn từ sắt vách cầm thất chạy ra đến, là bàng bạch phát ở cho trưởng tử làm theo lệ ôn dưỡng. Ầm. Cửa viện bị đột nhiên đẩy ra. Một thân hỏa hồng miêu trang, phong trần mệt mỏi nhưng khí thế bức người Lam Phượng Hoàng xông vào, ánh mắt như điện đảo qua sân, cuối cùng đóng ở cầm thất phương hướng, cất cao giọng nói, "A Lang, ta đã trở về." Thanh âm lanh lảnh vang dội, mang theo miêu cương đặc hữu lực xuyên đấu, trong nháy mắt xé nát sân yên tĩnh. Tiếng đàn im bặt đi. Phương Diễm nhíu mày ngẩng đầu, thả xuống cuốn sách, trong mắt lóe ra bị quấy rầy không thích. Lý Tố sợ hết hồn, trong tay bố hổ suýt chút nữa rơi xuống con thứ trên người. Vương Thiền thân thể cứng đờ, nhìn về phía Lam Vượng Hoàng ánh mắt mang theo hồi hộp cùng bản năng đề phòng. Giấc ngủ chưa bọn nhỏ bị quấy nhiễu, con thứ xẹp miệng móng, tam tử bốn éo người, làm ấm giường bên trong trưởng tử phát sinh bất an rầm gì. Bàng Bạch Phát xuất hiện ở cầm cửa phòng, thần sắc bình tĩnh, đáy mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Hắn sớm nhận biết được nàng lên núi khí tức, chỉ là không ngờ tới nàng làm đến như vậy trực tiếp. Phượng Hoàng, trở về. Hắn ngữ khí ôn hòa, xem nàng chỉ là ra ngoài tản bộ trở về. Lam Phượng Hoàng nhanh chân đi đến trước mặt hắn, ánh mắt sáng quắc trên đất dưới đánh giá, quả nhiên ở hắn thái dương nhìn thấy cái kia vài sợi tuy rằng bị tân sinh tóc đen che lấp, nhưng nhìn kia vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt tàn bụi. Nàng trong lòng đau xót, bật thốt lên, "A Lang, ngươi, tóc của ngươi." Thủ hạ ý thức nâng lên, muốn đi đụng vào. Bàng Bạch Phát hơi nghiêng người, tách ra tay của nàng, ngữ khí bức vàng, "Không ngại, hao tổn chút nguyên khí thôi, ngồi dưỡng là tốt rồi." Ánh mắt của hắn chuyển hướng bị quấy nhiễu bọn nhỏ, lông mày cau lại, bọn nhỏ ở giấc ngủ trưa, âm thanh tiểu chút. Lam Phượng Hoàng tay cương ở giữa không trung, nhìn hắn tách ra chính mình nhưng thân thiết địa nhìn về phía những hài tử kia ánh mắt to lớn oan ức cùng lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Nàng đột nhiên quay đầu, mục quang như đao tử đâm hướng về trên ghế nằm Vương Thiền và làm ấm giường bên trong trường tử. "Không ngại, vì nàng, vì bệnh này tây non, ngươi liền mệnh nguyên căn cơ đều tổn, còn cứ gọi không ngại." Âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo không hề che giấu chút nào thiên nộ cùng chất vấn, "Thải Điệp lúc sinh ra đời, ngươi có từng như vậy?" "Lam tỷ tỷ." Phương Diễm bỗng nhiên đứng dậy, trầm tĩnh trên mặt cháo lên một tầng sương lạnh. Thân là chính thê, quan lại thế gia xuất thân, nàng đối trọng quy củ thể thống. Lam Vượng Hoàng như vậy xông vào sân hô to gọi nhỏ, mấy nhiều giấc ngủ chưa trẻ nhỏ, càng trực xích Vương Thiền mẹ con là bệnh lương tử quả thực là đối với toàn bộ dưỡng tâm cư mạo phạm. Phương Diễm ánh mắt sắc bén, âm thanh không cao nhưng tự rõ ràng, mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Lam tỷ tỷ này đến, là lấy thân phận như thế nào? Nếu là Ngũ Tiên giáo chủ thân phận, vậy thì là người ngoài, ở xa tới là khách, thỉnh giáo chủ tự trọng. Nếu là trong nhà tỷ muội thân phận," nàng hết sức dừng một chút, nhấn mạnh, "phu quân hao tổn tu vi, chính là vợ con, thiên kinh địa nghĩa." Hà Dung xem bảo, "Thải Điệp tiểu thư sinh ra trôi chảy, phu quân đợi nàng cũng là như châu như bảo, thương yêu rất nhiều. Tỷ tỷ sao lại nói lời ấy? Chẳng lẽ còn muốn phu quân ngoài ngạch hao tổn mệnh nguyên đi thể hiện đối với nàng tình cha?" Nàng những câu có lý, chỉ ra Lam Phượng Hoàng thân phận mâu thuẫn cùng lời nói không thích hợp, càng trực tiếp bác bỏ nàng đối với bàng bệnh phát tình cha nghi vấn. "Người ngoài?" Lam Phượng Hoàng như là bị mạnh mẽ đâm trúng rồi chỗ đau, mày liêu dựng thẳng, giá tính trong nháy mắt bạo phát, chỉ vào bàng bệnh phát giọng the thé nói, "Ta là người ngoài. Phương Diễm, ta là hắn một nữ nhân đầu tiên, là thải điệp mẹ ruột. Ngươi tính là thứ gì? Có điều là cha mẹ hắn ngạnh nhét tới được đại gia khuê tú. Ngươi biết cái gì gọi sinh tử tướng thác? Ngươi có tư cách gì ở đây giáo huấn ta?" Lời nói của nàng tràn ngập bị mạo phạm phẫn nộ cùng đối với chính thê thân phận xem thường. "Ngươi, Phương Diễm bị nàng như vậy trắng ra nhục mạ tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, ngực chập trùng kịch liệt. Lam tỷ tỷ, Lý Tô ôm con thứ đột nhiên đứng lên đến, nàng tính tình gấp, tuy rằng bị Lam Phượng Hoàng khí thế sợ đến trong lòng nhút nhát, nhưng càng không nhìn nổi Phương Diễm cùng Vương Thiền được quan ức. Ngươi làm sao có thể nói như vậy Phương tỷ tỷ? Nàng âm thanh mang theo điểm chiến, nhưng nỗ lực thẳng tắp sống lưng, phu quân đối với chúng ta đều là giống nhau được. Vương muội muội sinh sản lúc cựu tử nhất sinh, phu quân cứu nàng cứu hải tử có cái gì sai? Thải Điệp là đại gia bà bối, chúng ta đều thương nàng. Ngươi quá không nói lý. Nàng lời nói thẳng thắn, nhưng nhất châm kiến huyết địa điểm ra then chốt, bàng bạch phát đối với các nàng bốn người quý trọng, không khác nhiều. Vương Thiền sắc mặt càng bạch, thân thể run, nhìn Lam Phượng Hoàng tràn ngập địch ý ánh mắt, nhớ tới sinh sản lúc hoảng sợ, vành mắt trong nháy mắt đỏ, quật cường cắn môi không lên tiếng, chỉ là theo bản năng đưa tay bảo vệ bên người làm ấm giường. Làm ấm giường bên trong trưởng tử cảm nhận được mẫu thân căng thẳng cùng trong không khí mùi thuốc súng, bất an vặn mèo lên, phát sinh nhỏ bé tiếng khóc. Được rồi. Bàng bạch phát âm thanh cũng cao, nhưng như chìm lôi nổ vang ở mỗi người bên hai. Vô hình uy thế trong nháy mắt tràn ngập, mạnh mẽ đè xuống sở hữu gai vã cùng lửa giận. Ánh mắt của hắn như hàn đàm, trước tiên quét về phía Lam Vượng Hoàng, mang theo nghiêm khắc ngữ khí. Lam Vượng Hoàng, quấy nhiều trẻ nhỏ, khẩu suất ác ngôn, đây là ngươi ngũ tiên giáo chủ khí độ nên có. Thải Điệp là ta trưởng nữ, ta chưa từng bạc đãi quá nàng nửa phần. Vương Tiền là thê tử của ta, trưởng tử là ta cốt đủ, cứu bọn họ là trách nhiệm của ta. Việc này chấm dứt ở đây. Lời nói như chặt đinh chém sắt, không hề quay về chỗ trống. Lam Vượng Hoàng bị hắn ánh mắt bén nhọn nhìn ra trong lòng run lên. Đầy bụng oan ức lửa giận xem bị nước đá tới tát, chỉ còn dư lại băng lạnh đâm nhói cùng bị quát lớn lung túng. Nàng há miệng, không phát ra được thanh âm nào. Bàng Bạch phát ánh mắt chuyển hướng Phương Diễm cùng Lý Tố, ngựa khí hơi hoãn, vẫn như cũ mang theo uy nghiêm, "Phu nhân, tiểu Tố, Phượng Hoàng đường xa trở về, nỗi lòng kích động, luôn ngựa không thỏa đáng. Các ngươi thân là tỉ muội, nên có dung người chi lượng, không nên tiếp tục tranh chấp." Cuối cùng nhìn về phía Vương Tiễn, ánh mắt nhu hòa hạ xuống, mang theo độc biên, "Tiểu Điển, chớ sợ, có ta ở." Vương Tiễn đón nhận ánh mắt của hắn, hồi hộp oan ức trong nháy mắt bình phục, dùng sức gật đầu. Trong viện nhất thời tĩnh lặng, chỉ có trưởng tử nhỏ bé tiếng khóc vẫn còn tiếp tục. Bàng Bạch phát đi tới làm ấm giường một bên, túi người cẩn thận ôm lấy khóc lóc trưởng tử, nhẹ nhàng đập phủ. Vô dụng tiếng đàn, chỉ là dùng ôm ấp ấm áp cùng trầm ổn nhịp tim dành cho an ổn. Hắn ôm hài tử, đi tới đứng thẳng bất động làm Phượng Hoàng trước mặt, âm thanh trầm thấp rõ ràng, mang theo hiểu rõ sức mạnh, "Phượng Hoàng, ngươi một đường khổ cực, hỏa khí đại chút, ta lý giải. Nhưng nơi này là nhà, không phải ngươi bay phong lẫm liệt miêu cương tổng đàn, đưa ngươi hung hăng tiêu ngạo thu hồi đến. Thải Điệp rất tốt, sau đó ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Ngươi muốn ở lại?" Liền ở lại. Giữa tâm cư cái khác Tê Phượng Hiên vẫn cho người giữ lại. Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy mà nhìn nàng, cho tới cái khác. Bọn nhỏ cần yên tĩnh, cần chăm sóc. Tâm tư của ngươi, ta rõ ràng. Nhưng giờ khắc này, cũng không phải là lương lúc. Trời tối người yên, bọn nhỏ đều ngủ yên, chúng ta lại nói. Lời nói này, chỉ ra nàng thất lễ, cho bậc hàng, lý giải nàng khổ cực nhớ nhung con gái, càng rõ ràng địa xác định giới hạn, đây là nhà, cần an bình. Cuối cùng cho sáng tỏ chờ mong, màn đêm thăm thẳm lại nói, đợi viên nàng khắc cầu, nhưng cũng nhất định phải chờ bọn nhỏ ngủ sau khi. Lam Phượng Hoàng nhìn Bàng Bạch Phát trong lòng khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ chót, gây yếu hài tử, nhìn lại một chút hắn cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt, trong lòng không cam lòng chua xót, chung quy bị càng phức tạp tình cảm thay thế được, đau lòng hắn hao tổn, lý giải trách nhiệm của hắn, cũng có đối với mình mất khống chế ảo não. Nàng giác tính, nhưng không ngu. Nơi này là nhà của hắn, có hắn liều mạng bảo vệ vợ con. Nàng có thể tranh, nhưng tuyệt không có thể hủy diệt hắn quý trọng đồ vật. Nàng hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè xuống bước lên tâm tình, giá tính lộ liêu kiêu ngạo thu lại hơn nữa, âm thanh rầu rĩ. Biết rồi, ta trước tiên đến xem Thải Điệp. Nói xong, không nhìn Phương Diễm mọi người, xoay người mang theo Ạ Sản A Nguyệt, có chút chật vật bước nhanh rời đi. Phương Diễm cùng Lý Tố liếc mắt nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Bàng Bạch Phát ánh mắt càng phức tạp, kính nể, ỉ lại, cũng có lòng đau. Hắn không chỉ có muốn chăm sóc ba cái ấu tử, còn muốn cân bằng đại nhân phân tranh. Bàng Bạch Phát ôm rốt cục yên tĩnh lại chủ tử, nhìn Lam Phượng Hoàng rời đi bóng lưng, trong lòng không hề có một tiếng động thở dài. Gia cảnh an bình, xưa nay không dễ. Cân bằng cùng bảo vệ, là so với bất kỳ võ công đều càng háo tâm lực tu hành. Màn đêm buông xuống, dưỡng tâm cư hoàn toàn yên tĩnh. Hải tử cùng các phu nhân đều đã ngủ yên. Bàng Bạch Phát lặng yên không một tiếng động rời đi, hướng đi cách đó không xa Tê Phượng Hiên. Lam Vượng Hoàng đã tắm rửa thay y phục, đổi mềm mại miêu cương thường phục, tan mất ban ngày phong mang, ngồi ở bên cửa sổ xem hoàng sơn bóng đêm, bóng lưng mang theo tịch liêu. Thải Điệp trong ngực nàng ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ mang cười. Nghe được tiếng bước chân, Lam Vượng Hoàng quay đầu lại. Nhìn thấy Bàng Bạch Phát, trong mắt nàng sáng ngời, lập tức lại có chút khó chịu địa mở ra cái khăn mặt. Bàng Bạch Phát đi tới bên người nàng ngồi xuống, không có dư thừa lời nói, duỗi ra cánh tay, đưa nàng kể cả trong lồng ngực Thải Điệp, đồng thời nhẹ nhàng ôm vào lòng. Kiên cô ấm áp ôm ấp, trong nháy mắt xua tan trong lòng nàng cuối cùng một tia băng lạnh oan ức. A Lang, nàng đem đầu tựa ở trên vai hắn, âm thanh dầu dĩ. Xin lỗi, ban ngày ta đều qua. Bàng Bạch Phát đánh gãy nàng, cầm nhẹ nhàng sửa sượt nàng phát đỉnh, nhìn thấy Thải Điệp, cao hứng sao? Ừm. Nhắc tới con gái, Lam Phượng Hoàng trong mắt lộ ra rõ ràng ý cười, nàng lớn rồi thật nhiều, càng xinh đẹp. Chính là, thật giống không như vậy dã, càng xem Phương Diễm dạy dỗ đến đại gia khuê tú. Ngữ khí hơi nhỏ thất lạc. Hai tử trung quy phải lớn lên, có chính nàng đường. Bàng Bạch Phát ôn thanh nói, ngươi dạy nàng nhận độc trùng, phu nhân dạy nàng đọc sách, tiểu tố dẫn nàng chơi đùa, mỗi người có mọi loại tốt, chỉ cần nàng bình an vui vẻ, liền tốt. hắn hóa giải Lam Phượng Hoàng đối với con gái phương thức giáo dục thất lạc. Lam Phượng Hoàng trầm mặc một lúc, cảm thụ hắn ôm ấp ấm áp, thấp giọng nói: "Ngươi hao tổn lớn như vậy, thật sự không có chuyện gì sao? Ta dẫn theo Miêu Cương tốt nhất kim tằm cổ sữa ông chúa, giỏi nhất bổ dưỡng nguyên khí. Không sao, chậm rãi điều dưỡng chính là." Bàng Bạch Phát nắm thật chặt cánh tay, "Ngươi có thể trở về, thải điệp cao hứng, ta cũng cao hứng. Chỉ là..." Hắn dừng một chút, thẳng thắn nói: "Bây giờ ba cái tiểu nhân, đặc biệt là lão đại và lão tam, xa người không được. Tiểu Thiên thân thể cũng vẫn cần điều dưỡng. Tinh lực của ta hơn nửa muốn đặt ở bên kia. Nhìn ngươi lý giải." Lam Phượng Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn hắn gần trong gang tấc mặt, nhìn trong mắt hắn thẳng thắn lợi hại, trong lòng oán hận triệt để tiêu tan. Nàng rõ ràng trách nhiệm của hắn, lý giải hắn khó xử. Có thể như vậy bị hắn ôm, cảm nhận được hắn quý trọng, biết màn đêm thăm thẳm lúc trong lòng hắn có nàng một vị trí, hay là đã đầy đủ. "Ta biết." Nàng đem mặt chôn về hắn chỗ gáy, âm thanh mang theo thoải mái cùng dã tính chấp nhất. "Ta chờ ngươi." "Chờ ngươi?" "Rảnh rỗi thời điểm." "Đêm còn dài, thuộc về bọn họ thời gian vừa mới bắt đầu." Gia đình căng thẳng, có lý giải cùng ẩn nhẫn bên trong, tạm thời đạt thành rồi tân cân bằng. Nhưng mà, Bàng Bạch Phát biết rõ, này cân bằng dường như hoàng sơn biển mây, biến hóa thất thường. Mà hắn càng không biết chính là, giờ khắc này bên ngoài ngàn dặm đế đô thân cùng, một hồi nhằm vào thiếu niên tiên tử Chu Dực quân chí mạng ám sát, chính lặng yên kéo dài màn che. Hắn mai phục hạt giống, chu vi đưa tới trận đầu máu tanh báo tác.